Chương 53, làm sao ngươi biết ta luyện khí viên mãn? Chương 53, làm sao ngươi biết ta luyện khí viên mãn? Theo tiếng trung tan học vang lên, Vương Diệu không tại giống thường ngày như thế lề mà lề mề chờ lấy Lâm Giang Hà trước rời đi, trực tiếp xài bước ra học đường. Mặt mày ủ rũ Lâm Giang Hà trong nháy mắt này, trong lòng không hiểu cảm thấy một trận nhẹ nhõm, tựa như tháo xuống một loại nào đó vô hình gánh nặng. Vương Diệu từ bỏ bám đuôi Lâm Giang Hà âm phủ hành động. Hắn phát hiện Lâm Giang Hà tôn tử này rơi ba bình đan dược sau đó, liền túi chữa vật đều không mang theo. Vương Diệu đại cắt đại lợi khí vận cũng cuối cùng không phải quy tắc hệ, không có khả năng để Thanh Liêm Lâm Giang Hà vay ném đồ vật. Lần này Vương Diệu liền phụ lục khóa cũng không muốn bên trên, chuẩn bị chuyên tâm lại tiêu tốn mấy ngày, đem cuối cùng một tia Thái Hư luyện khí quyển linh lực chuyển hóa thành Thái Hàn linh lực. Vừa muốn ra học đường cửa, Vương Diệu lại nhìn thấy một vị để hắn mí mắt trầm xuống thân ảnh. Một vị thiếu niên tóc vàng, ngạo nghễ đứng ở học đường đại môn cách đó không xa. Ngọc Hư Tiên môn động thiên phúc địa, không gió không mưa. Có thể người kia một thân xanh trắng theo kim ám văn đạo bảo, lại không gió mà bay. Mái tóc dài màu vàng nóng tùy ý phiêu đãng, ánh mắt không ai bị nổi, bệ nghệ bát hoang. Cả người tướng mạo liền phi thường như bức, bức khí một cách tự nhiên lan ra. Vương Diệu sững sờ, cái này không Diệp Ngạo Thiên sao? Tôn tử này sao lại tới đây? Hắn cái này không gió mà bay, là dựa vào hóng gió thuật duy trì a? Diệp Ngạo Thiên một tấm khuôn mặt như đao gọn vẫn như cũ là viết đầy cố sự, trên mặt suy khí đã tản đi hơn phân nửa. Vương Diệu nhìn xem hắn một đầu tóc vàng bên trên phiêu đãng mỏng manh xanh chuyển, mặc dù thưa thất lượn lờ, nhưng so sánh trước đó vài ngày bị đoạt chuyển sau đó phi tù thảm trạng, không thể nghi ngờ là chỉ hoãn tới rất nhiều. Vương Diệu hơi hơi kinh ngạc sau đó, trong lòng liền là vui mừng. Cái này thiên ý tùy thanh còn có thể khôi phục. Như thế thoạt nhìn, qua một đoạn thời gian nữa, con hàng này khí vận lại có thể khôi phục cái 7-8 phần. Đến lúc đó bản tọa đoạn vận CD cũng chuyển tốt, còn có thể lại hao một lần. Không hổ là Long Ngạo Thiên a, kiên cường. Vốn cho rằng là cái ép qua một lần liền suy sụp phế vật, không nghĩ tới hoán một chút còn có thể tiếp lấy dùng. Chờ ngươi khí vận gần như hoàn toàn khôi phục, bản tọa CD cũng chuyển tốt, như thế xem ra, động cơ vĩnh cửu xuất hiện. Bản tọa cùng hảo huynh đệ này thật đúng là thiên thiết lập tạo một đôi. Đại các đại lợi vận thế đối với chính mình trợ giúp lớn bao nhiêu Vương Diệu là biết rõ, gặp Diệp Ngạo Thiên còn có cơ hội thay mình nối liền, cái này để Vương Diệu đối Diệp Ngạo Thiên chán ghét bỏ cảm giác đều tiêu tán không ít, ngược lại có chút nhiệt tình. Lúc này Ngọc Hiểu Cương đối với Vương Diệu truyền âm, "Vương Diệu, tiểu tử này không phải khi dễ ngươi cái kia kẻ ngốc sao? Hiện tại ngươi cũng là luyện khí viên mãn, lại thêm luyện thân thể, thức tỉnh thần thức, còn có tứ giai linh bảo trong người, Thái Hàn linh lực hùng hậu, không cần sợ hắn." Kiệt, "Vương Diệu, là thời điểm báo thủ, cho lão tổ làm hắn." Nghe vậy, Vương Diệu ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Làm cái gì làm, vị này là ta hảo đại ca. Ngày đó mới quen đã thân qua. Ngọc Hiểu Cương không hiểu ra sao, lúc ấy tiểu tử ngươi không phải là vì không bị đánh mới nhận thức sợ sao? Lão tổ còn nhớ rõ ngươi nhịn xuống ngụm kia ác khí cắn răng nghiến lợi một hồi lâu. Như thế nào hiện tại liền huynh đệ tình thâm? Vương Diệu kiên định truyền âm, không quản vì sao, nói làm đến, liền là ta nhẫn đạo. Gặp Diệp Ngạo Thiên rõ ràng là đến tìm hắn, Vương Diệu há miệng chào hỏi, "Diệp ca, đã lâu không gặp à, sao ngươi lại tới đây?" "Đã lâu không gặp." Gặp Vương Diệu chào hỏi chính mình, bởi vì tẩu hỏa nhập ma, nằm viện đến nay Diệp Ngạo Thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, hồi tưởng lại mấy ngày này dày vò, nội tâm bách vị tạp trần. Xem như thiên tiêu chi tử, Diệp Ngạo Thiên đến nay đều là thuận buồm xuôi gió, kỳ ngộ liên tục. Có thể trước đó vài ngày lại giống như ta, lại là đất bằng té ngã, lại là cho sai đang dược, lại là ném túi chứa vật, lại là tẩu hỏa nhập ma, nằm viện đến nay liền linh đài đạo chẳng cơ duyên đều ném đi. Diệp Ngạo Thiên chỉ cảm thấy thống khổ mê man, ngày xưa nghĩ lại mà kinh. Tẩu hỏa nhập ma phía sau tu vi bất ổn, muốn ăn đan dược khôi phục tu vi, chân quý tử vân đan lại là ngày hôm đó sai lầm ở giữa cho Vương Diệu. Thả có toàn bộ linh thạch ra tài túi chứa vật cũng mất đi, hiện tại muốn mua đan dược đều không có tiền. Càng nghĩ Diệp Ngạo Thiên quyết định mặt dạn mày dày, đến tìm Vương Diệu đòi lại tử vân đan. Tử vân đan là luyện khí hậu kỳ mới có thể dùng đại dược, chắc hẳn chính mình Vương tiểu đệ còn giữ. Diệp Ngạo Thiên ở trong lòng qua một lần chính mình khoảng thời gian này bi thảm lưu trí, đối với Vương Diệu niết ra một cái mang theo 3 phần bạc lương 3 phần rêu cận cùng 4 phần hứng hở đủ cười. A ha 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 ha, tiểu Vương à, ta Diệp mỗi nhân cả đời năng dọc, một ngày trăm công ngàn việc, tới đây tự nhiên là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng, không cần thụ sủng nhược kinh. Vương Diệu, ngoại tào rất muốn đánh cái này kẻ ngốc ca, dù là Vương Diệu đối Diệp Ngạo Thiên chán ghét tiêu tán hơn phân nửa, lúc này trong lòng vẫn là nhịn không được muốn làm hắn một trận. Vương Diệu gượng cười nói, Diệp ca có chuyện gì không? Khu khu. Diệp Ngạo Thiên tằng hắng một cái, nhỏ giọng mở miệng nói, tiểu Vương, ta ngày đó cho ngươi 3 bình đan dược bên trong, có một bình là tử vân đan đi. Vương Diệu gật gật đầu, không sai, cảm ơn Diệp ca đưa đan a. Diệp Ngạo Thiên hơi có chút chột dạ, cái kia, tử vân đan là luyện khí hậu kỳ mới có thể sử dụng đại dược, tiểu vương ngươi giữ lại cũng vô dụng, không bằng trước cho ta Diệp mỗ nhân. Diệp Ngạo Thiên nghĩ như vậy, nhưng mà phía sau lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe Vương Diệu cười ha ha. Diệp ca ngươi thế nào biết ta đã luyện khí hậu kỳ viên mãn? Cái này tử vân đan chính là thích hợp ta dùng hảo dược a. Mấy ngày này Vương Diệu chuyên tâm mài giũa cảnh giới, chuyên tu linh lực, không có tại trong học đường cùng các vị đồng môn trang bức. Hôm nay bức khí kinh người Diệp Ngạo Thiên ở trước mặt, Vương Diệu quyết định tiểu giả bộ một chút. Nói xong, Vương Diệu luyện khí viên mãn linh áp đột nhiên hướng bên ngoài bắn ra. Một chút ở bên cạnh lén lút xem trò vui ngoại môn đệ tử đều cảm giác hô hấp cứng lại. Cảm nhận được từ trên thân Vương Diệu khuấy động mà ra linh áp cùng khí thế, Diệp Ngạo Thiên tấm kia mang theo 3 phần bạc lương 3 phần rêu cận cùng 4 phần hứng hờ đao tức khuôn mặt tuấn tú cũng là sắc mặt đại biến. Ngươi vậy mà luyện khí hậu kỳ viên mãn? Diệp Ngạo Thiên là cực phẩm linh căn, cách trong truyền thuyết thiên linh căn cũng chỉ kém một tia. Không thiếu tài nguyên, kỳ ngộ liên tục, tu luyện tới luyện khí thập nhất tầng, luyện khí thời kỳ cuối cũng tiêu phí 1 năm rưỡi. Hắn như thế nào nhanh như vậy? Vương Diệu mỉm cười nói, ta còn nhớ rõ ngày đó Diệp ca nói với ta lời nói. Ngươi nói Diệp ca ngươi cả đời ngang dọc, tiểu đệ cũng nhất định phải là có năng lực người, không muốn phụ lòng ta phụ lòng ngươi chờ đợi. Sau khi nghe xong ta là lớn chịu cảm động, như giống trên băng mỏng đêm không thể say giấc, thế là bằng vào chính mình cố gắng, từng bước một, từng bước đi tới hôm nay. Thế nào, không có để Diệp ca ngươi thất vọng đi. Diệp Ngạo Thiên. Vương Diệu, Diệp ca ngươi còn nói, để ta ăn nhiều đan dược, thật tốt cố gắng. Ta hiện tại là luyện khí viên mãn, chính là dùng ngươi đưa cho ta tử vân đan thời điểm tốt ta. Diệp ca, ta nhất định sẽ thật tốt uống thuốc, thật tốt cố gắng, không cô phụ ngươi chờ đợi. Ta hiện tại liền trở về uống vào tử vân đan tu hành. Vương Diệu tự nhiên nhìn ra Diệp Ngạo Thiên là đến lấy đan dược, cấp tốc đánh gãy hắn lời nói, đánh gãy sau đó, một trận tổ hợp quyền miệng pháo chuyển bận đi lên, không cho Diệp Ngạo Thiên cơ hội nói chuyện. Dứt lời, Vương Diệu xoay người rời đi. Luyện thể cực tốc lại trồng bên trên thần hành thuật, cả người đều nhanh kéo ra khỏi tàn ảnh. Diệp Ngạo Thiên. A. Chương 54, khảo thí bắt đầu, mời thí sinh bắt đầu đáp lại. Chương 54, khảo thí bắt đầu, mời thí sinh bắt đầu đáp lại. Cuối cùng, Diệp Ngạo Thiên há to miệng, vẻ mặt hốt hoảng, bước đi tập tên rời đi. Vây xem các ngoại môn đệ tử từng cái trợn mắt há hốc mồm, tựa như bị định trụ đồng dạng. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới từ Vương Diệu vừa rồi cái kia bảng bạc linh áp bên trong lấy lại tinh thần. Vương Diệu vậy mà luyện khí viên mãn. Hắn mới tu luyện bao lâu thời gian à, làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện khí viên mãn? Hắn không phải tứ phẩm linh căn sao? Một đám đệ tử đều là không dám tin. Chỉ có Huyền Trường Minh hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên ta nghĩ không sai, phía sau có cao nhân tương trợ, một cái tứ phẩm linh căn cũng có thể tại ngắn như vậy thời gian tu luyện tới luyện khí viên mãn. Một cái khác đệ tử Trần Trờ nói, "Huyền sư Minh ngươi nói là, Vương Diệu phía trước tham gia trận kia diễn pháp thí nghiệm sự tình sao? Lúc ấy Trần sư Minh nói cái kia thí nghiệm có thể tăng cao tu vi, làm sao có thể là diễn pháp thí nghiệm nguyên nhân?" Huyền Trường Minh khinh thường lắc đầu, sau đó một mặt cao thâm khó lường nói, "Ta lén lút nói cho các ngươi, Vương sư đệ, không, Vương sư Minh là Vân Mộng sư tỷ còn tư sinh." Xung quanh đệ tử cái gì? Vân Ngọc, Ngọc Hư Tiên môn chín đại chân truyền đệ tử một trong, Tiên môn tương lai truyền thừa người, thân phận cao quý đến cực điểm. Xung quanh đệ tử nghe đến như vậy bắt quái tự nhiên sôi trào. Huyền Trường Minh kích động nói, ta cùng các ngươi nói, ta là từ Vương sư Minh nơi đó tìm hiểu đi ra thông tin. Vương sư Minh chính miệng nói là Vân Ngọc sư tỷ đem hắn đưa đến trên đời. Xung quanh đệ tử không thể tin thì thảo, nói như vậy, ta từng nghe nói lâu dài tại Ngọc Hư Sơn tu hành bế quan Vân Ngọc sư tỷ, tại mười mấy năm trước từng xuống núi du lịch một năm, nguyên lai là sinh hải tử đi. Năm nay lại lần nữa xuống núi, chính là vì tiếp Vương Diệu sư Minh trở về. Huyền Trường Minh càng nói càng dã, nhất định là như vậy, Vân Mộng sư tỷ tiểu tới, khẳng định rất đau Vương sư Minh à. Vương sư Minh tiến tông môn phía trước, Vân Mộng sư tỷ tìm mấy cái tiên thiên võ giả cho Vương Diệu đặt nền móng. Các ngươi không gặp Hàn Thanh sư tỷ như vậy chiếu cố Vương Diệu, khẳng định là biết Vương sư Minh có cái tầng quan hệ này tại a. Thì ra là thế, có đạo lý a. Một ngày này, xuất viện Diệp Ngạo Thiên người không có đồng nào, đành phải trở lại động phủ khổ bức hề hề thổ nạp. Một ngày này, Vương Diệu là Vân Mộng con tư sinh tin tức ầm, truyền khắp toàn bộ Bách Phàm Phong. Trong đan điền cuối cùng một tia linh lực cũng chuyển hóa thành thái hàn linh lực, Vương Diệu mở mắt ra, thở dài một hơi. Tu hành không có tuyến nguyệt, lại là một tuần đi qua. Mấy ngày nay, Vương Diệu nhặt linh thạch số lượng đã bắt đầu giảm bớt, 5 giờ thượng cắt đại lợi khí vẫn bắt đầu trở xuống. Tu tiên bách nghệ kiểm tra thiên phú cũng cuối cùng cũng bắt đầu. Vương Diệu móc ra vài ngày trước mới vừa mua thông tin ngọc giản, nhìn thấy Hàn Thanh gửi tới thông tin. Tu tiên bách nghệ kiểm tra thiên phú địa điểm, liền tại tàng kinh các vị trí Vạn Diệu Phong. Hàn Thanh phát tới thông tin nói muốn đưa tới hắn. Hai người từ Bách Phàm Phong xuất phát lúc, gặp phải một chút ngoại môn đệ tử đều rối rít cho hai người chào hỏi. Không những đối Hàn Thanh tôn xưng sư tỷ, đối Vương Diệu cũng tôn xưng sư minh. Thậm chí là gặp mấy tên nội môn đệ tử cũng là như thế. Hàn Thanh nhìn xem mặc áo bào sáng tạp dịch phục Vương Diệu có chút không hiểu, bọn hắn như thế nào đều gọi sư minh ngươi. Vương Diệu gãi gãi đầu, ta cũng không biết, tiểu nói này, khoảng thời gian này thật nhiều đồng môn thái độ đối với ta là có chút kỳ quái. Chắc là ta cái này luyện khí viên mãn đại cao thủ tu vi khuất phục bọn hắn đi. Ta vốn cũng muốn lấy người bình thường thân phận cùng đại gia ở chung, có thể vài ngày trước ta không cẩn thận không chắc bước, ta ngã bại. Hàn Thanh gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bị Vương Diệu đùa cười không ngừng. Có Hàn Thanh đưa tiễn, liền không có ngồi truyền tống trận. Kiếm quang vạch qua mây mù, hai người đến Vạn Diệu Phong. Kiểm tra thiên phú không hạn môn học, Vương Diệu người đan khí trận phù đều có bất phàm lý giải, có thể tứ khoa đều tuyển chọn. Thế nhưng tứ khoa thành tích không được ra, chỉ có mỗi một môn đạt tới nhất định điểm số, mới có thể tính cái kia một khoa thiên phú hợp cách. Kiểm tra thiên phú ta đã từng cũng tiến hành qua, đề hải vô nhai, làm bài có chút hao phí tâm thần. Nếu là cảm thấy làm tứ khoa quá nhiều, chuyên tâm chọn trong đó hai cái cũng được. Vạn Diệu Phong phía trước, Hàn Thanh nhìn hướng Vương Diệu ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ, nhẹ giọng là Vương Diệu căn dặn chút thiên phú kiểm tra chú ý hạng mục. Hàn Thanh sư tỷ yên tâm, trong lòng ta có phổ. Vương Diệu gật gật đầu ra hiệu Hàn Thanh yên tâm. Hàn Thanh biết Vương Diệu rảnh ngắn, đối hắn rất có lòng tin, nhất định có thể thông qua, liền là nhìn điểm số bao nhiêu sự tình. Hàn Thanh không nói thêm gì nữa, bị gọi nhìn Vương Diệu đi tới thi phòng khách bên trong. Thí sinh tiến trường thi. Vương Diệu đi vào thi đường, đã có không ít đệ tử đi tới thi phòng khách bên trong. Những đệ tử này ngoại môn nội môn đều có, ngoại môn là nhiều, mà tạp dịch đệ tử chỉ có Vương Diệu một người. Kiểm tra thiên phú không chỉ là tấn thăng sử dụng, thể hiện ra nào đó một đạo ưu tú thiên phú tư chất cũng sẽ có được tương ứng nhất mạch coi trọng, có càng nhiều tài nguyên tu luyện, bởi vậy mỗi nửa năm kiểm tra thiên phú đều có rất nhiều đệ tử trước đến tiến hành. Vương Diệu nhìn phát hiện Lâm Giang Hà cũng tại thí sinh bên trong. Phía trước nhất thì có 4 tên bạch y chấp sự cùng 1 tên lam bảo trưởng lão tiến hành giám thị. Theo thí sinh lần lượt đến, một lát sau, bắt đầu thi thời gian đến. Cái kia phụ trách giám thị lam bảo trưởng lão vung lên tay áo, mấy chục cái trắng tinh bia đá liền từ mặt đất chậm rãi dâng lên, xuất hiện tại thi phòng khách bên trong mỗi một cái thí sinh trước mặt. Lập tức bia đá phát ra ánh sáng lưu hòa, đem thí sinh bao phủ trong đó. Những này ngọc bia tên là Vô Nhai Bi tu tiên bách nghệ kiểm tra thiên phú, liền do tàng kinh các và luyện mạch hợp lực chế tạo linh bảo Vô Nhai Bi tiến hành ra để mục xác định và đánh giá. Vô Nhai Bi bên trong còn có rộng lượng tri thức cùng kho câu hỏi, kiểm tra lúc bia linh sẽ đem tri thức ngẫu nhiên sắp xếp tổ hợp, ngăn chặn tất cả tiết để có thể, để người không thể nào gian lận. Vương Diệu đem để tay tại trên tấm bia đá, lập tức xuất hiện vô số tự phù hiện lên ở quang cầu bao phủ hư không bên trong. Giám thị trưởng lão mở miệng nói, kiểm tra bắt đầu, mời thí sinh chạm đến bia đá, lựa chọn thiên phú môn học, bắt đầu đáp đề. Kiểm tra không giới hạn thời gian ở giữa, sai đề tính gộp lại trình độ nhất định về sau, kiểm tra kết thúc. Nghe đến kiểm tra bắt đầu, Vương Diệu liền bắt đầu lựa chọn thiên phú môn học. Đương nhiên phải tứ khoa toàn bộ chọn. A, cái này đệ tử ngược lại là thú vị. Cái này tạp dịch đệ tử vậy mà đồng thời lựa chọn đan khí trận phù. Các đệ tử bắt đầu lựa chọn tự mình đo thử môn học thời điểm, phụ trách giám thị trưởng lão cùng chấp sự phát hiện có một đệ tử vậy mà đồng thời lựa chọn 4 hạng kiểm tra thiên phú. Người này há không biết tham thì thâm lý lẽ. Giám thị trưởng lão lắc đầu. Mặt khác chấp sự cũng là sắc mặt cổ quái. Nhiều hạng kiểm tra thiên phú điểm số không hề được ra, coi như lựa chọn 4 hạng kiểm tra thiên phú cũng chỉ là đồ hao tổn tâm thần mà thôi, lớn nhất khả năng là 4 hạng đều thất bại. Chẳng lẽ không có người cùng cái này tạp dịch đệ tử nói qua việc này sao? Có lẽ tầm mắt hẹp, có lẽ chỉ là vì loại người, ai biết được. Nói không chừng có thể một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Ha ha, nói đùa. Mấy vị giám thị trò chuyện thời điểm, một đám thí sinh đã bắt đầu đáp lại. Mà Vương Diệu nhìn xem hư không bên trong hiện lên 4 bộ bài thi. Ngoại trừ phù lục đạo đề thi, mặt khác 3 khoa Vương Diệu căn bản không có nghiên cứu qua, hoàn toàn không hiểu. Nhưng Vương Diệu khẽ mỉm cười, trong lòng có phổ. Chỉ thấy Vương Diệu ở đấy lòng hét lớn một tiếng, vừa tới. Ngọc Hiểu Cương liền bắt đầu vùi đầu khổ làm. Chương 55, thật là khéo a chương 55, thật là khéo a khảo thí bắt đầu. Mời cường sư phụ bắt đầu đáp đề. Vô Nhai Bi bên trên, một đạo quang mang hóa thành bút lông rơi vào Vương Diệu trong tay. Vương Diệu nắm chặt cán bút lúc, Ngọc Hiểu Cương bắt đầu vùi đầu làm lớn. Kiểm tra thiên phú là vì giám định đệ tử tư chất, đề mục không làm hạn lượng, trên lý luận điểm số cũng không hạn mức cao nhất. Bất quá Vô Nhai Bi ra đề mục từ dễ đến khó, càng về sau càng khó. Trước 20 đạo đề đều là chi thức điểm, chính là cơ sở phân. Những đề mục này, tất cả tham gia kiểm tra thiên phú đệ tử làm đều rất nhanh. Mà qua 20 đạo, liền không còn là đơn giản đối chi thức nắm giữ. Đề mục bắt đầu trở nên phức tạp. Chỉ dựa vào học bằng cách nhớ, có thể đáp không ra đề mục. Cần phải có minh sắc mạch suy nghĩ mới có thể giải đáp ra. Đây chính là kiểm tra thiên phú ý nghĩa vị trí. Đại bộ phận đệ tử đến lúc này bắt đầu chậm lại, vì giải để trầm tư suy nghĩ. Chỉ có Vương Diệu vui vẻ thanh nhàn, trực tiếp chép đáp án. Bọn hắn làm bài, Vương Diệu học tập. Ngọc Hiểu Cương làm bài đem giải đáp phương pháp mỗi chữ mỗi câu chuyển vào đến Vương Diệu trong đầu, Vương Diệu nâng bút liền viết, viết thời điểm còn hiện trường liền đem những đề mục này cho học. Bây giờ Vương Diệu trong đầu thần thức sinh ra, suy nghĩ như điện, học tập hiệu suất so sánh nguyên lai gần như gấp bội. Cứ như vậy chép một lần đáp án, liền đem những kiến thức này học tiến trong lòng. Bây giờ tiên đạo kỹ nghệ phát triển hưng thịnh, xưng là danh hiệu đạo pháp không giới trăm chủng, cho nên xưng tu tiên bách nghệ. Nhưng trong đó tứ đại chủ lưu vẫn như cũng là đan khí trận phù. Trước đến kiểm tra thiên phú đệ tử đại bộ phận cũng đều lựa chọn cái này tứ đại chủ lưu. Phụ trách giám thị 4 vị chấp sự cũng là cái này 4 đạo bên trong người. Đơn giản xác nhận một cái thi đường tất cả bình thường, 4 tên chấp sự liền về tới thi công đường phương bình đài. Lam bảo trưởng lão lười biếng nằm ở cạnh đế, dùng một bản kinh thư che kín mặt, chợp mắt nghỉ ngơi. 4 vị chấp sự thì lại phân ra một đạo Vô Nhai Bi, lật lên xem trên tấm bia đá để mục. Cái này 4 tên chấp sự trong tay Vô Nhai Bi muốn so thí sinh cao hơn một cái cấp bậc, có thể tìm đọc tất cả thí sinh bài thi. Đương nhiên vì tránh hiểm nghi, giám thị Vô Nhai Bi bên trên phong tỏa thí sinh danh tự. Đề mục không làm hạn lượng, có thể trả lời 100 điểm đề, đã là đại biểu có nào đó một đạo thiên phú. Có thể ta nhìn đám này đệ tử tại hơn 60 đề, liền bắt đầu sai lầm nhiều lần ra. Đan mạch chấp sự lật xem mấy tấm đan đạo khảo nghiệm bài thi thở dài nói, "Ai, lần này tham gia khảo nghiệm đệ tử thiên phú rất bình thường đâu." Một tên khác luyện khí đạo chấp sự nhàn nhạt đáp lại, không phải vậy đâu, thật có thiên phú đệ tử, đã sớm tại hơn nửa năm thiên phú trắc nghiệm bên trong chỗ hết tài năng. Cũng thế, ai, cái này đệ tử ngược lại là có chút ý tứ. Đột nhiên, đan mạch chấp sự phát hiện có một tờ bài thi điểm số, trang địa điểm số đã đạt đến 60 điểm trở lên. Nghe vậy, khí đạo chấp sự tới lướt qua. Cái này bất tài 65 phân sao? Có gì ghê gớm đâu? Ai không đúng, đệ tử này vậy mà một đề không sai. Đan mạch chấp sự gật đầu nói, không sai, mặc dù trước 100 đạo đề tương đối cơ sở một chút, nhưng một đề không sai, nói rõ đệ tử này đối đan đạo lý giải nắm giữ vững chắc. Bất quá làm bài tốc độ ngược lại là đồng dạng. Một vị khác phụ lục đạo chấp sự cũng tra xét Vô Nhai Bi nói, ai, ta chỗ này cũng phát hiện một tên đệ tử một đạo không sai, hiện tại đáp nhanh 70 phân. Luyện khí đạo chấp sự cũng là gật đầu, ta chỗ này cũng phát hiện một cái hạt giống tốt, cũng là một đạo đề không sai. Chỉ có trận đạo chấp sự thở dài nói, tham gia trận đạo khảo nghiệm đệ tử liền tương đối bình thường, bần đạo đến bây giờ còn không có phát hiện cái gì chói sáng. Luyện khí chấp sự cũng bình thường, trận đạo dù sao tương đối khó một chút, tu tiên bách nghệ bên trong thuộc về trận đạo nhập môn khó khăn nhất. Trận đạo chấp sự lắc đầu, lần khảo nghiệm này, trận đạo không người sao? Đột nhiên trên mặt hắn vui mừng, ai, vừa rồi lại chưa phát hiện, cái này có một tấm trận đạo bài thi cũng là một đạo không sai, không sai, đáp để mạch suy nghĩ vô cùng vững chắc. Nói như vậy, lần này kiểm tra thiên phú ngược lại là phát hiện mấy cái hạt giống tốt không phải sao? Sau một lát, vị kia đan đạo chấp sự hai mắt tỏa sáng. Đan đạo chấp sự, ta xem trọng tên đệ tử này kiểm tra thiên phú đã hợp cách, hắn đã 100 điểm. Phù lục đạo chấp sự, ta xem trọng tên đệ tử này cũng là 100 điểm, cho đến bây giờ vẫn là một đề không sai, không sai không sai. Luyện khí đạo chấp sự, ai, đúng dịp, ta bên này cái này đệ tử thiên phú cũng hợp cách, hắn cũng là một đề không sai. Trận đạo chấp sự, ha ha, cái này thật đúng là đúng dịp, bần đạo xem trọng đệ tử này cũng thiên phú hợp cách. Mặc dù một đề không sai, chứng minh cơ sở công 10 phần vững chắc. Bất quá nhìn hắn giải đề tốc độ tương đối đồng dạng. 100 điểm về sau, mới chính là kiểm tra thiên phú thời điểm, có thể vọt tới 200 phân liền chứng minh tư chất bất phàm, không biết hắn cuối cùng có thể được bao nhiêu điểm. Mặt khác chấp sự cũng đồng ý đan đạo chấp sự cách nhìn. Lại là nửa nén hương phía sau. Đan đạo chấp sự, ai, đệ tử kia vọt tới 200 phân. Không sai không sai. Phù lục đạo chấp sự, ta xem trọng tên đệ tử này cũng là 200 phân, thật sự không tệ. Luyện khí đạo chấp sự, ai, đúng dịp, ta bên này cái này đệ tử thiên phú cũng là 200 phân, quả thật không tệ. Trận đạo chấp sự, ha ha, cái này thật đúng là đúng dịp, bần đạo xem trọng đệ tử này cũng 200 phân, coi như không tệ. Mấy vị chấp sự liếc nhau, lẫn nhau cười một tiếng, vậy liền chúc mừng đại gia các mạch lại điền một tên tuấn tài. Bọn hắn chú ý chính mình xem trọng đệ tử, trong mắt đều có vẻ chờ mong, 200 phần có phía sau đề mục sẽ có một cái chất biến, chỉ có vượt xa thường nhân thiên tài, mới có thể trổ hết tài năng đáp trả 250 phần. Không biết chúng ta riêng phần mình xem trọng cái kia mấy tên đệ tử có thể hay không đáp trả một bước này. Lại là nửa nén hương phía sau. Đan đạo chấp sự hưng phấn nói, đồng đốc. Đệ tử kia vọt tới đồng đốc. Mạnh a. Phù lục đạo chấp sự cũng hưng phấn nói, ta xem trọng tên đệ tử này cũng là đồng đốc, thật mạnh. Luyện khí đạo chấp sự cũng hưng phấn nói, ai, đúng dịp, ta bên này cái này đệ tử cũng là đồng đốc, sát thực mạnh. Trận đạo chấp sự cũng hưng phấn nói, ha ha, cái này thật đúng là đúng dịp, bần đạo xem trọng đệ tử này cũng đồng đốc, tương đối mạnh. 250 phần, đã là vô cùng thiên phú hơn người. Lại là nửa nén hương phía sau. Đan đạo chấp sự hít một hơi lãnh khí, 300 điểm. 300 điểm cấp độ yêu nghiệt thiên tài a. Phù lục đạo chấp sự hít vào cái thứ hai hơi lạnh, đúng dịp. Ta bên này đệ tử cũng là 300 điểm siêu cấp thiên tài. Hít vào cái thứ ba hơi lạnh cùng thứ tư cửa ra vào hơi lạnh luyện khí đạo chấp sự cùng trận đạo chấp sự cũng hô to thật là đúng dịp. Lần này kiểm tra thiên phú lại đồng thời nhiều ra 4 vị siêu cấp thiên tài, thật đáng mừng a. Thật đáng mừng. Ba trận đạo chấp sự kích động nói, không được, ta muốn nhìn yêu nghiệt này đệ tử danh tự. Phù lục chấp sự có chút chần chờ, không tốt ta, khảo thí còn chưa kết thúc. Khí đạo chấp sự xua tay, không có gì đáng ngại, chúng ta 4 người cùng một chỗ nhìn xem là được. Mà đang đạo chấp sự đã bắt đầu thi pháp trốn thoát trong tay mình khối này vô nhai bi cấm chế. Sau đó hắn cười ha ha một tiếng nói, cha được, tên này đang đạo kỳ tài tên là Vương Diệu. Phù lục đạo chấp sự ha ha hai cười, đúng dịp. Cái này phù lục đạo kỳ tài cũng kêu Vương Diệu. Luyện khí đạo chấp sự ha ha tam thiếu, thật sự là đúng dịp. Cái này luyện khí đạo kỳ mới cũng kêu Vương Diệu. Trận đạo chấp sự ha ha bốn cười, đúng là đúng dịp a. Cái này trận đạo kỳ tài cũng kêu Vương Diệu. Ha 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 ha. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Bốn tên chấp sự cười ha ha, một lát sau nụ cười dần dừng. Liếc nhau, bốn người trong mắt đều là lưu lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 56, để ta nhìn ngươi cực hạn. Chương 56, để ta nhìn ngươi cực hạn. Vương Diệu, là tên kia tạp dịch đệ tử. Thật là một người. Bốn tên chấp sự kinh hô. Bọn hắn hướng phía dưới trường thi nhìn. Lúc này phần lớn đệ tử đều lần lượt lui ra thi đường, đáp để sai lầm đạt tới số lượng nhất định, đã bị phán định kiểm tra kết thúc. Chỉ có 2-3 cái quang cầu còn tại phát sáng. Vô Nhai Bi thả ra màu trắng ánh sáng ghi chép ngăn không được 4 vị chấp sự tuệ nhãn thần hồng, một cái liền nhìn thấy trong đó một cái quang cầu công chính vùi đầu khổ biết Vương Diệu. Chắc không được, ta mới vừa rồi còn nói hắn làm đến chậm, nhưng thật ra là bởi vì hắn 4 bộ đề thi giao nhau làm. Tốc độ có lẽ nhân với 4 lần mới là. Cái này tạp dịch đệ tử, vậy mà là đan khí trận phù 4 đạo thiên tài. Vốn cho rằng loại người tạp dịch đệ tử, tại 4 tên bạch thí chấp sự ngay dưới mắt lắc mình biến hóa trở thành 4 đạo kỳ tài, kinh hãi bọn hắn trố mắt đứng nhìn. 4 người sao động kinh hô cũng kinh động đến một mực nhắm mắt dưỡng thần bạn Diệu Phong họ Trần giám thị trưởng lão. Trần trưởng lão cao mày nói, các ngươi những người tuổi trẻ này đều là nguyên anh kỳ chấp sự, còn ngạc nhiên như vậy, còn thể thống gì? Một lát sau, giám thị trưởng lão con mắt trường giống trung đồng, ngoa tạo, 4 đạo kỳ tài. Mỗi một môn kỹ pháp thiên phú đều xông lên 350 phần. Còn lại chấp sự, đúng không đúng không, hoàn toàn không phải chúng ta ngạc nhiên á Trần trưởng lão. Hơn nữa hắn cho đến bây giờ vậy mà một đạo đề đều không có sai. Lão luyện như vậy mạch suy nghĩ, hoàn toàn không giống như là tu tiên tân nhân. Phía dưới này đề mục, cho dù là chúng ta tứ mạch nội môn đệ tử làm cũng sẽ 10 phần khó khăn, có thể cái này tạp dịch đệ tử vậy mà còn có thể tiếp tục. T, chư bị giám thị liếc nhau, lại lần nữa kinh hô một tiếng, 400 điểm, vậy mà vọt tới 400 điểm. Những đề mục này đã nghiêm trọng siêu cường, tuyệt không phải nhất giai có thể nắm giữ nội dung. Mà giám thị trưởng lão xem như hóa thần đại lão, có thể nhìn thấy càng nhiều. Rõ ràng là siêu cường đề mục, nhưng tên này tạp dịch đệ tử lại dựa vào nhất giai kỹ pháp mở ra lối riêng, suy nghĩ khác người giải đáp xảy ra vấn đề. Như vậy tài hoa, tuyệt đối là vạn người không được một yêu nghiệt thiên tài. A, đề mục này vậy mà còn có khả năng như vậy giải đáp. Diệu a, thật sự là diệu a. Chế phù phía trước dùng nạp linh phù tan trong chu sa bên trong, hai phù đồng nguyên, có thể cực lớn gia tăng chế phù tỷ lệ sai số. Vương Diệu lúc này một chút giải đáp mạch suy nghĩ, đều đã để bốn tên giám thị chấp sự có thể hồi quán đỉnh cảm giác. Một lát sau, Vương Diệu đã xông lên 450 phần. Loại này điểm số đã sớm vượt qua thiên tài lĩnh vực. Phù lục đạo chấp sự bờ môi khẽ run, 450 phần, những này nan để đối với chúng ta mà nói đều có chút khó giải, có thể đệ tử này vậy mà xảo diệu trở trận đạo nguyên lý, đem sử dụng tại phù lục bên trong, hơn nữa trên lý luận hoàn toàn có thể được. Cái này, đây thật là thần a. Dung hội quan thông. Hắn vậy mà có thể đem đan khí trận phù dung hội quan thông. Như vậy tài hoa, đã có đại sư chi tư. Cái gì đại sư chi tư? Trần Trường Lao có chút kích động phản bác, các ngươi mấy cái này tân tấn nguyên anh người trẻ tuổi, đều không nhớ rõ thiên phú điểm số phán đoán tiêu chuẩn sao? 100 điểm thì bị phán định có đạo này thiên phú, 200 phân thành tích chính là thiên tài, 300 điểm chính là yêu nghiệt, 400 điểm cực kỳ hiếm thấy, yêu nghiệt trong yêu nghiệt là yêu vương, 500 điểm là yêu đế. Trần Trường Lao kích động nói, 450 phần, người này đã là nửa bước yêu đế chi tư a. Một đám giám thị nhộn nhịp kích động gật đầu nói phải. Không nghĩ tới tạp dịch chỗ vậy mà có thể tung ra một cái nửa bước yêu đế. Phù lục chấp sự, không đúng, nửa bước yêu đế nói không quá chuẩn xác, hắn nhưng là làm bốn bộ bài thi. Bốn cái nửa bước yêu đế, đó chính là hai cái yêu đế chi tư. Cái này cũng quá mạnh đi. Yêu đế chi tư, khủng bố như vậy a. Mấy vị giám thị sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm múa bút thành văn Vương Diệu. Đột nhiên một người trong đó từ khiếp sợ cảm xúc tách ra ngoài, phát hiện một cái quỷ dị địa phương. Luyện ký chấp sự khó hiểu nói, không đúng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đây cũng không phải là yêu đế chi tư sự tình. Bốn tấm bài thi, mỗi tấm bài thi Vương Diệu đều đã làm 450 đạo đề. Đây chính là 1800 đạo đề a, chỉ riêng này đề lượng cũng đã là cái bất khả tư nghị chữ số. Theo lý mà nói Vương Diệu đã sớm có lẽ thần hồn kiệt lực mới đúng. Một người đệ tử khác chỉ làm 240 nói, liền một mặt đau đến không muốn sống bộ dạng. Có thể Vương Diệu như thế nào một mặt nhẹ nhõm bộ dạng? Thật giống như không phải hắn tại làm đề, thật cổ quái a. Ngươi nhìn, khoe miệng của hắn còn tại cười, cái này liền không hợp thói thường. Mấy tên chấp sự cảm thấy nghi hoặc, nhìn hướng Trần Trưởng lão tìm kiếm giải đáp. Trần Trưởng lão, lão phu làm sao biết? Dù cho Hóa Thần Trưởng lão phát động tuyệt nhãn, liền Vương Diệu xương đều có thể quét thấu, cũng không phát hiện được đại thừa vị cách ngọc hiểu cương. Bất quá hắn lại phát hiện mặt khác mánh khỏe. Trần Trưởng lão khinh thường nói, các ngươi mấy cái này tân tấn nguyên anh người trẻ tuổi, bất luận là sức quan sát vẫn là năng lực suy tính, còn kém xa lắm đây. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cái này kêu Vương Diệu tiểu tử, không những thần hồn cường đại, còn thức tỉnh thần thức. Bốn cái chấp sự ngạc nhiên, luyện ký hậu kỳ liền thức tỉnh thần thức, đây là một thiên tài à, làm sao chia đến tạm dịch đi. Trần đạo chấp sự nhỏ giọng phản bác, nhưng cho dù là hắn thức tỉnh thần thức, 2000 nói nan đề, dù nói thế nào cũng không đến mức nhẹ nhàng như vậy liền làm xong đi. Trần Trường lão biểu lộ có chút cứng đờ. Hắn nói không sai, luyện ký hậu kỳ thần hồn cường độ, tuyệt đối không có khả năng cười làm xong 2000 đạo đề. Bất quá Trần Trường lão mặc dù không thể cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, nhưng có thể cho bọn hắn sĩ diện. Trần Trường lão lại lần nữa khinh thường cười cười, lão phu vừa rồi đều nói qua, yêu đế chi tư, khủng bố như vậy, cái này cũng không hiểu sao. Cho nên nói, các ngươi mấy cái này tân tấn nguyên anh người trẻ tuổi, còn kém xa lắm đây. Trần Trường lão, mặc dù lão phu cũng không biết, nhưng ngươi nếu là hỏi, đó chính là các ngươi còn kém xa lắm đây. Mặc dù không biết muốn suy xét cái gì, mấy vị chấp sự vẫn là lộ ra một mặt hổ thẹn. Mà bày xong phổ Trần Trường lão tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Diệu. 2000 nói nan đề để hại, vậy mà không thể để ngươi lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi. Không sai, yêu đế chi tư, khủng bố như vậy. Trần Trường lão ánh mắt sáng rực. Cố lên nha Vương Diệu, để lão phu nhìn xem cực hạn của ngươi. Nào có cái gì tuế nguyệt tiên tính tốt, bất quá là có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên. Vương Diệu đương nhiên không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, đều là Ngọc Hiểu Cương tại làm a làm bài làm đến hiện tại, Ngọc Hiểu Cương đáp đề cũng gặp phải rất lớn ngăn cản. Tiên đạo chi thức đổi mới đến nay, luôn có Ngọc Hiểu Cương cũng không hiểu địa phương. Chỉ ở tàng kinh các sao chép sách vở 3 ngày, một chút xó xỉnh trên lệch chi thức Ngọc Hiểu Cương cũng không có thấy. Hiện tại càng là còn muốn dung hợp đan khí trận phù đến giải đáp nan đề. Ngọc Hiểu Cương cũng từ lúc mới bắt đầu hạ bút thành văn, biến thành hết sức thống khổ. Thiên gặp đáng thương, hắn chỉ là một cái trí lực rất thấp lao đăng tàn hồn a cao cường như vậy độ đề hại tẩy lễ, thân là tàn hồn Ngọc Hiểu Cương đại tố đặc biệt làm 2000 nói, làm trong giới chỉ hồn thể cũng bắt đầu phát hư. Lại lần nữa chật vật làm xong một đạo đề, Ngọc Hiểu Cương khàn giọng nói, "Vương Diệu, lao tổ nhanh làm bất động." Vương Diệu ánh mắt sáng rực, cố gắng á cương sư phụ, để ta nhìn ngươi cực hạn. Chương 57, có người vui vẻ có người sầu chương 57, có người vui vẻ có người sầu vạn Diệu phòng, tu tiên bách nghệ trường thi, năm vị giám thị mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Vương Diệu vị trí vô nhai bi ánh sáng ghi chép. Phía dưới trường thi, nguyên bản một mảnh nồng đậm bạch sắc quang cầu liên tiếp biến mất, hiện lộ ra trong đó một tên tham gia kiểm tra đệ tử thân ảnh. Sai để tính gộp lại tới trình độ nhất định, liền kiểm tra kết thúc. Vô Nhai Bi sẽ đem tính toán hoàn thành thành tích hiển thị ở bên trên. Đại bộ phận đệ tử đều đối với chính mình điểm số có cái đoán chừng. Một chút thi rất đệ tử sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đích thân mắt thấy đến Vô Nhai Bi bên trên thành tích lúc, càng là lòng như cho ngợi. Mà Lâm Giang Hà bất ngờ liền tại trong đó. 95 phân. Lâm Giang Hà nhìn xem chính mình Vô Nhai Bi bên trên điểm số, hai mắt vô thần. 100 điểm mới tính khó khăn lắm thông qua kiểm tra, mà hắn chỉ thi 95 phân. Từ khi đại ca Lâm Giang Sơn thi triển bí thuật gặp phải phản vệ trọng thương về sau, Lâm Giang Hà liền mất đi chủ tâm cốt, một mực ở vào thất hồn lạc phách trạng thái. Càng nói nhảm là phía trước một tuần hắn mỗi ngày ném linh thạch, vất vả để giành được tích góp gần như sắp mất hết. Quỷ dị như vậy sự tình càng làm cho trạng thái tinh thần của hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Khiến khảo thí lúc trạng thái cực kém, lúc đầu ổn qua kiểm tra thiên phú, cuối cùng chỉ thi 95 phân. Lâm Giang Hà ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy trống rỗng. Lần này là triệt để đường đùa. Hoàn thành khảo nghiệm đệ tử có thể tự mình tan cuộc. Lâm Giang Hà tựa như một bộ không có linh hồn con rối, bước đi tập tễnh rời đi trường thi. Có người vui vẻ có người sầu. Lâm Giang Hà tuyệt vọng sầu khổ rời đi trường thi, Lý Cửu Ưng thì vui vẻ kết thúc khảo thí. Lý Cửu Ưng là Bách Phàm Phong nội môn đệ tử, nhập môn lúc liền bị phụ lục nhất mạch chọn trúng. Hắn là cái có tiểu thông minh người, biết chính mình tại phụ lục nhất đạo bên trên tiên phú chỉ là cái tiểu thiên tài trình độ. Mà thiên tài, vẻn vẹn tiến vào Ngọc Hư tiên môn cánh cửa. Năm thứ nhất kiểm tra thiên phú kịch liệt nhất, cho nên từ năm trước đến bây giờ kiểm tra thiên phú, Lý Cửu Ưng đều không có tham gia. Một mực tại học tập, tích lũy. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Chỉ vì nghỉ ngơi dưỡng sức, một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện tại hắn mồ hôi nhễ nhại, liên tục 300 đạo nan đề ác chiến, để hắn tinh thần hề bại không chịu nổi. Nhưng hắn hai mắt lại vô cùng sáng tỏ. Bỏ bao công sức, cuối cùng lại làm xong một đề. Theo ta dự đoán, điểm số chừng 270 phân hướng bên trên. Lần này kiểm tra thiên phú, ngoài hắn còn ai a? Lý Cửu Ưng hảo tình bạn trượng, không tại tiếp tục đáp đề, điểm kích nộp bài thi. Một giây sau, vô nhai bi tán phát bạch quang tiêu tán, trắng tinh bia trên mặt hiện ra hắn điểm số 289 phân. Ý, ta trúng rồi. Lý Cửu Ưng mừng rỡ trong lòng, cái này so trong lòng hắn dự đoán điểm số còn muốn cao. 200 chia làm thiên tài, 300 điểm là yêu nghiệt. Lý Cửu Ưng lần này vượt xa bình thường phát huy ra yêu nghiệt phong thái. Ngọc Hư Tiên môn từ trước đến nay không thiếu khuyết thiên tài, nhưng yêu nghiệt phong thái vẫn còn có chút phân lượng. Ổn, lần này chính mình tại phụ lục một mạch là đứng vững bước chân. Thiên phú như vậy, rất nhiều tài nguyên đều sẽ hướng chính mình nghiêng. Lý Cửu Ưng gần như đều muốn cười thoải mái lên tiếng. Mặc dù hắn tâm thần tiểu thụy, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Bất quá nghỉ ngơi gì đó đều có thể hoãn một chút. Hắn hiện tại liền nghĩ trăm bước. 289 phân, có thể chứa cái lớn. Lý Cửu Ưng cảm xúc bành trướng phía dưới nhìn hướng trường thi phía trước giám thị. Bốn tên chấp sự một tên trưởng lão đều tập hợp một chỗ, Lý Cửu Ưng quyết định tiến lên thật tốt giả bộ một chút. Chính mình thành tích như vậy, nhất định lần này kiểm tra thiên phú rực rỡ hào quang, chắc hẳn sẽ rất được chấp sự khích lệ. Lý Cửu Ưng liền một hồi nhận đến khích lệ phía sau khiêm tốn từ đều nghĩ kỹ. Một hồi liền nói quá khen, cảm ơn các vị sư thúc nâng đỡ, ta còn cần tiếp tục cố gắng. Lý Cửu Ưng sải bước hướng phụ lục mạch chấp sự đi tới. Sư thúc, ta thi 298 phân. May mắn không làm được bệnh, cho chúng ta phụ lục nhất mạch làm bẻ vang. Lý Cửu Ưng âm vang kêu một cú họng. Nhưng tất cả mọi người đang ngó Trường Vương Diệu bài thi, chờ mong hắn sau cùng điểm số, nào có rảnh phản ứng Lý Cửu Ưng. Đi đi đi. Phù Lục chấp sự phất phất tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đi. Lý Cửu Ưng tinh thần tiêu hao quá lớn, đại não quá tải đến, há mồm liền ra, quá khen, cảm ơn các vị sư thúc nâng đỡ, ta còn cần. Nói đến một nửa, hắn nói không được nữa. Bọn họ có phải hay không không nghe rõ, ta thi 289 phân a. Lý Cửu Ưng biểu lộ cứng đờ, lần nữa mở miệng nói, sư thúc, ta thi 298 phân. Phù Lục chấp sự, đi đi đi. Lý Chín Anh một mặt mờ mịt đi ra trường thi, có chút hoài nghi nhân sinh. Ta thi nhanh 300 điểm a, như thế nào ta loại này thiên tài hạt giống đã không nhận tông môn coi trọng sao? Trường thi người dần dần tản quang, chỉ còn lại có cuối cùng một khối vô nhai bi còn duy trì lấy ánh sáng ghi chép. Quang cầu nội bộ, Vương Diệu ánh mắt sáng rực, Cương sư phụ, để ta nhìn ngươi cực hạn. Ngọc Hiểu Cương có chút yếu ớt nói, cái này, đây chính là lao tổ mức cực hạn. Nghe lấy Ngọc Hiểu Cương mệt mỏi suy sụp tâm thanh, Vương Diệu khích lệ nói, chỉ có không thích bữa, không có bổ không ra tuổi, chỉ có không nghĩ tới người, không có làm không được sự tình. Nói với người khác lời hung ác, không bằng đối với chính mình ra tay độc ác, gánh vác được khó khăn, mới có thể xứng với mộng tưởng, không nghĩ khổ cả một đời, liền muốn khổ một hồi. Cố gắng A Cương sư phụ. Nghe vậy, Ngọc Hiểu Cương kêu lên một tiếng, ngươi mẹ nó cái này không phải đối với chính mình ra tay độc ác à. Ngọc Hiểu Cương tận tâm tận lực tại đề hải bên dưới rong chơi, đã là từ ý như suối tuân đến suy nghĩ khô kiệt. Thật là một giọt cũng không có. Tại Vương Diệu khích lệ một chút, Ngọc Hiểu Cương run rẩy lần thứ hai đánh hạ một vấn đề khó về sau đó liền không rên một tiếng. Thấy thế, Vương Diệu cũng không tại bức bách Ngọc Hiểu Cương, khẽ mỉm cười, điểm kích nộp bài thi. Màn sáng tiêu tán. Vô nhai bi bên trên hiện ra Vương Diệu thành tích. Đan đạo 465 phân. Khí đạo 460 phân. Phù đạo 461 phân. Trận đạo 463 phân. Vương Diệu gật gật đầu. Hàn Thanh Tân dặn hắn thời điểm chỉ nói 100 điểm liền coi như thông qua kiểm tra thiên phú, tăng thêm tiến cử danh ngạch có thể nhập ngoại môn. Bất quá nghĩ nhị liên nhảy đến nội môn, liền muốn cố gắng thi, điểm số càng cao càng tốt. Gặp 4 môn thành tích đều tại 460 trở lên, Vương Diệu cảm thấy chính mình hẳn là ổn. Một giây sau, hắn thần thức kịch liệt nhảy lên, bên cạnh nháy mắt xuất hiện 5 thân ảnh. 4 tên chấp sự một tên trưởng lão đã đem Vương Diệu bao bọc vây quanh. Vương Diệu khỏe miệng có chút kéo ra, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ gian lận bị phát hiện? Sau đó liền là một trận âm thanh ủng hộ. Ha 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 ha, tốt một cái yêu đế phong thái. Tốt tốt, thật sự là ngàn năm khó gặp a. Vương Diệu có chút mờ mịt, cái gì yêu đế chi tư? Lần này kiểm tra ngươi thật sự là làm quá tốt rồi. Lại có như vậy tài hoa, thật là ta Ngọc Hư Thiên Kiêu. 4 cái nguyên anh một cái hoa thần, ca ngợi từ không dứt bên tai. cười ha ha thanh âm gần như sắp đem Vương Diệu chấn điếc. Xem ra là ta thi quá tốt rồi. Vương Diệu vội vàng ôm quyền khiêm tốn nói, quá khen, cảm ơn các vị sư thúc nâng đỡ, ta còn cần tiếp tục cố gắng. Chương 58, Vương Diệu tranh đoạt chiến chương 58, Vương Diệu tranh đoạt chiến nhìn xem Vương Diệu khiêm tốn răng rắc, mấy vị chấp sự hài lòng chi tình lộ rõ trên mặt. Như vậy ngọc thô, nhất định muốn thu làm môn hạ tạo hình. Đan đạo chấp sự phản ứng nhanh nhất, vội vã không nhịn nổi mở miệng, Vương Diệu à, ngươi còn không có bái sư à? Dạng này, ta hiện tại liền thu ngươi làm đồ đi. Vương Diệu sững sờ, mặt khác ba tên chấp sự cũng là giận dữ. Ngọc Hư Tiên môn quy củ là đệ tử tại trúc cơ sau đó mới chính thức bái sư, người này vậy mà muốn vụng trộm vượt lên trước. Vì phòng ngừa Vương Diệu sững sờ liền bái sư, khí đạo chấp sự lập tức phá, bái ngươi, bái cầu thí. Liên ngươi điểm này tạo nghệ còn không biết xấu hổ làm lão sư. Vương Diệu, ngươi bái ta đi. Đan đạo chấp sự sắc mặt tối sầm, đứa nhỏ này đan đạo bài thi thành tích cao nhất, nên để ta bồi dưỡng. Khí đạo chấp sự ha ha cười lạnh, ha ha, điều này nói rõ các ngươi đan đạo thô bỉ, không cần phí quá nhiều tâm tư ở phía trên, vào ta khí mạch mới là. Tuy nói đan khí không phân biệt, đan mạch cùng khí mạch cùng thuộc Ngọc Hư Tiên môn luyện đạo hậu cần hệ thống. Hai người quan hệ tương đối không sai, nhưng yêu đế chi tư trước mắt, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Trần đạo chấp sự gặp hai người ồn ào đến đỏ gấp mặt trắng, vội vàng khuyên can, chớ ồn ào, ta đến nói lời công đạo. Hắn ho nhẹ một tiếng, trận đạo khó khăn, thiên tài vốn là thưa thớt, Vương Diệu vẫn là bái ta làm thầy tương đối tốt. Phù lục nhất mạch chấp sự cũng gấp, các ngươi đều là đánh giám, Vương Diệu liền nên bái ta. Bốn cái chấp sự nhộn nhịp gia nhập chiến đấu, ngươi một lời ta một câu loạn cả một đoàn. Là đồ đệ của ta. Đồ đệ của ta. Có loại đến so tay một chút. Nhìn thấy bốn cái chấp sự cấp thu chính mình làm đồ đệ, gần như đều muốn đánh lên. Vương Diệu trong lòng đầu tiên là giận mình, lần này là không phải thi quá khoa trương. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Có bốn cái nguyên anh chấp sự đều như vậy xem trọng chính mình, nghĩ đến một hồi có thể được đến không ít chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể một lần nữa đảm bảo, khí bảo, trận bảo, phù bảo đưa kỳ tại ca tụ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lén lút đối với đã là một bãi bùn nhão Ngọc Hiểu Cương chuyên âm, nghe đến đi, lão Ngọc, bọn hắn đều cấp làm ta lão sư. Ngươi nếu là không dụng tâm dạy, có rất nhiều người dạy, về sau lại bức bức lại không nghe đồ đệ mà nói, coi chừng ta đem ngươi trục xuất sư môn. Ngọc Hiểu Cương đã mệt mỏi thành lão cẩu, nghe nói như thế đều sắp tức giận hồi quang phản chiếu, thằng ngãi danh ngươi đảo ngược tiên cương a. Lúc này, bốn tên chấp sự đã kích động đến muốn động thủ trình độ, như phát tình hình muốn tranh đoạt phối ngâu giống được đồng dạng, trong mắt đều đỏ. Ở một bên một mực trầm mặc Vạn Diệu Phong Trần trưởng lão cuối cùng không nhìn nổi, hắn hừ lạnh một tiếng, hóa thần kỳ linh áp như biển sâu ép hướng bọn hắn. Bốn tên chấp sự lập tức sắc mặt ảm đạm. Trần trưởng lão lạnh lùng mở miệng, đều là nguyên anh tu sĩ, làm việc vẫn là như thế táo bạo. Nhìn các ngươi biểu hiện, làm gương sáng cho người khác còn kém xa lắm đây. Chỉ bằng các ngươi mấy cái nguyên anh sơ kỳ, yêu đế chi tư đệ tử, các ngươi cảm thấy nước của các ngươi mình đủ sao? Các ngươi có thể nắm chắc ở sao? Bốn tên chấp sự bị Trần trưởng lão nói trầm mặc. Lập tức Trần trưởng lão nhìn hướng Vương Diệu, ánh mắt lạnh như băng hóa thành gió xuân, vẫn là để lão phu tới đi, lão phu là hóa thần, lão phu nắm chắc được. Vương Diệu, ngươi có muốn hay không bái ta làm thầy a? Vương Diệu, đây chính là hóa thần đại lão sao, đúng là cao thủ. Nghe được lời này, bốn tên chấp sự sắc mặt cũng là từ trắng chuyển đỏ. Bọn hắn liếc nhau, vừa vặn còn nhìn nhau bốn chán ghét, hiện tại cũng cùng chung mối thù. Thậm chí đều có bốn người thành trận, chuẩn bị cùng hóa thần trưởng lão so tay một chút tư thế. Ha ha, Trần trưởng lão, Vương Diệu là tu tiên tứ nghệ thiên tài. Thả tới ngươi Vạn Diệu Phong tính toán chuyện gì xảy ra. Lúc này, có tiếng cười dài truyền đến, một xích bào đạo nhân theo linh quang lập lòe, nháy mắt tiến thi đường bên trong. Lại là một vị hóa thần trưởng lão. Trần trưởng lão linh áp lập tức bị ép xuống. Ha ha ha, Xích Phong, ngươi tới đến nhanh. Phù Lục mạch chấp sự trong lòng vui mừng, đây là hắn giao động người tới. Phù Lục chấp sự vội vàng chắp tay, gặp qua Xích Phong trưởng lão. Xích Phong chân quân khẽ gật đầu, nhìn hướng Vương Diệu, đứa nhỏ này liền là yêu đế chi tư. Không sai không sai, làm vào ta Phù Lục nhất mạch a. Mặt khác ba tên chấp sự giận dữ, nhưng hóa thần trưởng lao ở trước mặt, bọn hắn cũng chỉ dám nhỏ giọng tất tất, vẽ phủ, ngươi có xấu hổ hay không, người lớn như vậy như thế nào còn giao động trưởng lao đây. Phù Lục chấp sự mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ như không nghe được bộ dáng. Lúc này nhưng lại có ba đạo hồng quang lần lượt xuất hiện. Vương Diệu lông mày gật gật, còn có cao thủ. Bất quá cũng tốt, cuốn a, tất cả mọi người cuốn cuốn một cái, cuốn điểm tốt. Như vậy thiên tiêu, vào ngươi Phù Lục nhất mạch, Xích Phong, ngươi khó tránh nói quá sớm đi. Cái này đệ tử đến cùng thế nào thuộc về, cũng muốn chờ chúng ta tới lại nói a. Lại là ba vị hóa thần trưởng lão thông qua thông tin ngọc giản được đến thông tin, mấy hơi ở giữa liền chạy đến Vạn Diệu Phong đoàn người. Phù Lục chấp sự hung hăng trừng mắt về phía đồng liêu, liền ba người các ngươi hàng còn có mặt mũi nói ta. Mặt khác ba cái chấp sự mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ như không nghe được bộ dáng. Hóa thần trưởng lão tụ tập một đường, tự nhiên không có mấy vị nguyên anh chấp sự nói chuyện phần. Năm vị hóa thần trưởng lão linh áp tại thi đường bên trong ba trạm, Vạn Diệu Phong phía trên bắt đầu mây đen dày đặc. Bọn hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lẫn nhau đối mặt thời điểm, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt đặt ở Vương Diệu trên thân lúc thì vô cùng ôn hòa, tựa hồ muốn cho Vương Diệu lưu cái ấn tượng tốt, cười lên một mặt nếp nhăn. Xích Phong chân quân cười nói, các vị tội gì tranh đâu, Vân Mộc là chúng ta Phù Lục nhất mạch chân truyền đệ tử, Vương Diệu chính là nàng đưa vào tông môn, về tình về lý Vương Diệu đều là Phù Lục nhất mạch nha. Ba vị trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, nhưng tự nhiên không nghĩ liền như vậy nhượng bộ. Khí mạch trưởng lão là một vị giả bộ hồ đồ cao thủ, hắn cười sang sảng một tiếng lắc đầu, muốn đem nước quấy đủ, ha ha, Xích Phong ngươi thật sự là giàn nên hồ đồ rồi, tiểu Vương Diệu rõ ràng là tạp dịch đệ tử, làm sao có thể xem như là các ngươi phụ lục nhất mạch. Trần đạo trưởng lão trầm mặc ít nói, chỉ là lặng lẽ hướng Vương Diệu bên cạnh nhích lại gần, tựa hồ nghĩ trực tiếp cho hắn mang đi. Cái này, vẫn là muốn nhìn xem Vương Diệu bản nhân ý kiến đi. Đan mạch trưởng lão muốn để chính Vương Diệu tuyển chọn, bởi vì đan mạch đãi ngộ không thể nghi ngờ là tứ mạch bên trong tốt nhất. Thiên tài địa bảo, phá cảnh đan thuốc tất cả bao no. Nhìn xem mấy cái này hung hăng cản quấy hàng, Xích Phong chân quân đang muốn tự tuyệt, đột nhiên hắn liếc nhìn Ngọc Giản, con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Hắn cười nói, ta cảm thấy không sai, để chính Vương Diệu tuyển chọn cũng tốt. Hắn phái mấy cái đệ tử đi tìm hiểu Vương Diệu thông tin, vừa rồi Ngọc Giản đưa tin bên trên phát tới thông tin, nói Vương Diệu là Vân Mộng con tư sinh. Xích Phong chân quân lập tức bình chân như vậy, cảm thấy thanh này khẳng định ổn. Vương Diệu khẳng định muốn đến phủ lục nhất mạch tìm mụ mụ a. Đan mạch trưởng lão cùng Xích Phong chân quân nói muốn nhìn chính Vương Diệu ý nghĩ, thế là Vương Diệu tranh đoạt chiến tạm thời định điều. Ở đây một đám đại lao ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Vương Diệu. Ngọc Hiểu Cương tại trong âm thần giới nghỉ ngơi đến bây giờ, lúc này chỉ hoãn tới không ít, bắt đầu giúp Vương Diệu bày mưu tinh kế. Vương Diệu, ngươi muốn lựa chọn cái kia nhất mạch. Lao tổ đề cử ngươi tuyển chọn đan mạch hoặc là khí mạch, loại này địa phương chất béo nhiều chút. Vương Diệu ở trong lòng cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta toàn bộ đều muốn. Chương 59, đuôi bằng kết thúc, mời nhiều chỉ giáo. Chương 59, đuôi bằng kết thúc, mời nhiều chỉ giáo. Vương Diệu lúc đầu chỉ là nghĩ vô cùng đơn giản vào trong đó cửa. Hiện tại những trưởng lão này là muốn đem Vương Diệu trực tiếp ngoặt vào gia môn. Thấy thế, Vương Diệu thuận gậy che bên trên bò, thầm nghĩ tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta toàn bộ đều muốn. Ngọc Hiểu Cương nghe nói như thế trừng lớn mắt nhỏ. Vương Diệu, ngươi này làm sao có thể toàn bộ đều muốn? Vương Diệu trong lòng ha ha, đan khí trận phù tứ mạch, nhất định là muốn tuyển chọn một cái. Nhưng chỗ tốt ta lại có thể đều hao một hao. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi hướng năm vị đại lao bái một cái, đệ tử kinh sợ, cảm ơn các vị lao sư nâng đỡ. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào, đệ tử hiện tại trong lòng cũng không lắm rõ ràng. Đệ tử nghĩ nghiêm túc suy tính một chút, để tránh mơ hồ phụ lòng các vị lao sư hảo ý. Đệ tử hiện tại chuyện quan trọng nhất liền là trúc cơ, không bằng các đệ tử trúc cơ về sau, nhìn sáng tỏ phương hướng, lại lựa chọn nhất mạch tiến đến tu hành. Dứt lời, Vương Diệu lại lần nữa sâu sắc bái một cái. Trong lòng hắn tính toán, nếu những trưởng lão này nghĩ thu hắn làm đồ đệ, vậy liền tại hắn trúc cơ kỳ ở giữa, riêng phần mình phơi bày một ít ưu thế của mình a, làm cái sư tôn cạnh tranh mời chế há không đẹp ư? Vì tại các vị đại lão nơi này đánh một chút gió thu, Vương Diệu lựa chọn kéo, trước kéo dài một chút, không chủ động, không tự tuyệt, người nào đều không được tội. Đương nhiên, người nào đều không được tội, cũng có thể sẽ người nào đều đắc tội. Bất quá Vương Diệu không lo lắng điểm này. Hán cuộc thi lần này chứng minh giá trị của mình, vận thế cũng vẫn như cũ là thượng cát, Vương Diệu không sợ chơi thoát. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, bọn hắn người giả thành tinh, Vương Diệu tiểu tâm tư toàn bộ đều thu ở trong mắt. Tiểu tử này là tại đánh thái cực đây, ngược lại là có chút lau cá, lớp vải lót mặt mũi đều cho. Xương lão sư là ý gì? Lão sư cùng sư phụ tự nhiên là có chút khác biệt. Xương sư phụ người là đệ tử nhập thất, bình thường là trung thân quan hệ thầy trò. Lão sư, người thành đạt, thu nghiệp giải thích nghi hoặc người đều có thể gọi là lão sư, xưng hô thế này liền không có nghiêm túc như vậy cùng trang trọng. Vương Diệu còn có sư phụ, vậy thì càng hèn mọn, liền là làm biệt liệu. Vương Diệu nói các vị lão sư rõ ràng là cái nào đều không muốn đắc tội, nhưng cũng không có tùy tiện làm ra trung thân sư đồ lựa chọn. Nói cũng là quy củ, dựa theo môn quy, xác thực thực tế đệ tử trúc cơ sau đó mới sẽ lựa chọn mạch hệ phát triển. Đồng thời bọn hắn cũng có thể nhìn ra Vương Diệu một cái khác tầng ý tứ. Tiểu tử này là tại đòi hỏi chỗ tốt đây, chờ trúc cơ sau đó lại lựa chọn nhất mạch gia nhập. Ý tứ trong lời nói này chẳng phải là nói muốn trong khoảng thời gian này nhìn xem các mạch biểu hiện. Nếu là bình thường đệ tử, bọn hắn tự nhiên sẽ không tranh đến đỏ gấp mặt trắng. Nhưng đây chính là nửa cái yêu đế phong thái. Thêm chút dạy dỗ, tương lai tất thành một đời tông sư. Hơn nữa ở đây năm vị hóa thần, bốn vị nguyên anh, trong lòng đều có chủng kỳ quái cảm thụ. Đó chính là nhìn Vương Diệu tương đối thuận mắt đến bạo tạc. Như vậy thiên tư, lại thêm như vậy hợp nhãn duyên, dù bọn hắn loại này trăm ngàn năm lão quái cũng phải thật tốt tranh một chuyến tên đồ đệ này. Lựa chọn một rừng một mà hơi thở, thiên kinh địa nghĩa. Nhìn ra Vương Diệu là nghĩ đòi hỏi chỗ tốt, mấy vị hóa thần trưởng lão không những không có lòng sinh phiền chán, ngược lại thưởng thức càng lớn. Bọn hắn liếc nhau, nói có lý, tiên đạo không được, đan khí trận phù cuối cùng là khoảng không, tiểu Vương Diệu hiện tại xác thực nên đem ý nghĩ đặt ở trúc cơ bên trên. Lúc này Vạn Diệu Phong Trần trưởng lão cũng mở miệng nói, theo lão phu nhìn, Vương Diệu chính là quyết định gia nhập nào đó nhất mạch, mặt khác ba loại kỹ nghệ cũng nhất định là không thể bước xuống. Nếu không chẳng phải là lãng phí cái này bốn đạo kỳ tài tư chất. Bốn người các ngươi lão quỷ không bằng chờ Vương Diệu trúc cơ về sau, mỗi người mang đứa nhỏ này một năm, đến cùng bái ai là thầy, đến lúc đó lại làm kết quả cuối cùng thế nào. Từ khi tứ mạch trưởng lão tới về sau, Trần trưởng lão liền hơi thở thu Vương Diệu làm đệ tử nhập thất tâm tư. Đăng ký trận phù bốn đạo kỳ tài, cuối cùng vẫn là phải rơi vào cái này tứ mạch mới là. Bất quá hắn đã thưởng thức Vương Diệu thiên phú, nhìn Vương Diệu thuận mắt. Vương Diệu xưng hắn một tiếng lão sư, hắn cũng nguyện ý giúp Vương Diệu một tay. Tiểu tử ngươi không phải cái kia nhất mạch đều không muốn đắc tội, cái kia nhất mạch đều nghĩ lấy tốt hơn sao? Vậy lão phu liền để bọn hắn riêng phần mình dẫn ngươi bồi dưỡng một năm. Nghe đến Trần trưởng lão đề nghị, bốn vị trưởng lão như có điều suy nghĩ. Xác thực, lấy Vương Diệu bốn đạo yêu đế thiên tư, tương lai chắc chắn sẽ không độc tu một đạo. Dù cho không có đem Vương Diệu thu làm đệ tử nhập thất, bọn hắn cũng sẽ đi tạo hình cái này một khối yêu đế chi tư. Như vậy, cũng là chưa chắc không thể. Xích Phong chân nhân lên tiếng trước nhất, lão phu cảm thấy không sai, không bằng cứ như vậy thế nào. Trận đạo nhất mạch thiếu hụt nhân tài, có tranh một chuyến cơ hội, trận mạch trưởng lão tự nhiên không nghĩ nhường cho, hắn cũng gật đầu nói phải. Đan mạch khí mạch trưởng lão cũng lần lượt đồng ý, vậy chúng ta liền định ra 4 năm ước hẹn, chờ Vương Diệu trúc cơ về sau, riêng phần mình dạy dỗ 1 năm, lại thấy rõ ràng thế nào.
Tốt.
Đại thiện. Trận mạch trưởng lão nghĩ thầm, ta mạch thiếu hụt nhân tài, cái này yêu đế phong thái hạt giống tốt, nhất định muốn thu làm môn hạ. Khí mạch trưởng lão thầm nghĩ, chờ Vương Diệu trúc cơ, lão phu muốn để hắn thật tốt cảm thụ một chút luyện khí mị lực, người này chắc chắn sẽ vào môn hạ của ta. Đan mạch trưởng lão đối cái khác mấy người khịt mũi coi thường, ta đan mạch tài nguyên phong phú, mấy cái nghèo hàng còn dám cùng bản tọa cạnh tranh. Xích Phong chân quân trong lòng đắc chí, hắn đã đem Vương Diệu trở thành chính mình mạch này hậu bối. Vương Diệu mụ mụ hắn liền là ta mạch chân chuyên đệ tử, cái này nhi tử còn có thể chạy hay sao? Vừa vặn để mấy cái này lão già cho nhà ta Vương Diệu móc điểm đồ tốt. Nghĩ tới đây, Xích Phong chân quân liền muốn để mấy cái này lão già ra chút máu nói. Hắn khẽ mỉm cười, đến, tiểu Vương Diệu, lão sư cái này liền đưa ngươi cái lễ gặp mặt, một bộ này tứ giai phù bảo ngươi rất là ưa thích. Phù bảo, phù bút, phù mực, lá bửa, còn có một bộ hoàn chỉnh phù lục sách lớn. Hội tụ 1000 tấm nhất giai đến tứ giai phù lục, công kích phòng ngự, phụ trợ điều trị kiêm hữu. Cảm ơn lão sư. Cuối cùng đã tới rất được hoan nên tống tiền phân đoạn, Vương Diệu một bộ kích động bộ dạng, bái cảm ơn sau đó cung kính tiếp nhận. Mấy vị khác đại lão trong lòng hơi kinh hãi, cái này Xích Phong chân quân ngược lại cam lòng bỏ tiền vốn. Xích Phong chân quân đánh dạng, bọn hắn tự nhiên cũng không thể việc phải làm, không phải vậy chẳng phải là rơi xuống mặt mũi, nhộn nhịp bắt đầu móc túi. Trần Trường lão lúc này đưa ra một phần đại lễ, "Vương Diệu, ngươi xưng lão phu một tiếng lão sư, lão phu cũng đưa ngươi chút ít đồ chơi." Một khối ngọc giản, chính là hắn một chút tu hành tâm đắc. Bực này truyền thừa bình thường là đệ tử nhập thất mới có đãi ngộ, giờ phút này đưa cho Vương Diệu. Vương Diệu bái cảm ơn sau đó tiếp nhận, thầm nghĩ lao đăng lại có học. Khí mạch cùng trận mạch hai vị trưởng lão cũng riêng phần mình cho tứ giai khí bảo cùng trận bảo. Đan mạch trưởng lão vì hiện ra chính mình xa hoa, phất dâu cười nói, "Tiểu Vương Diệu à, lão sư nơi này bảo bối đông đảo, ngươi nói ngươi muốn, lão sư đều có thể cho ngươi." Vương Diệu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Không biết lão sư nhưng có tầm bộ thần hồn bảo bối sao?" "Vậy dĩ nhiên là có." Đan mạch trưởng lão trong tay xuất hiện một cái màu đen tây khô. Rõ ràng khô héo khô cát, nhưng để người cảm giác sinh cơ bừng bừng. Tứ giai dưỡng hồn mục, thần thức đi vào, có thể cường tráng hồn phách, đối nguyên anh kỳ tu sĩ đều có không nhỏ tác dụng. Vương Diệu lại lần nữa bái cảm ơn một tiếng, cung kính tiếp nhận. Đồng thời đối Ngọc Hiểu Cương truyền âm nói, "Lão Ngọc, cũng đừng nói ta không nghĩ ngươi, ngươi cái này lão già khổng có thể thật tốt bồi bổ thân thể." Ngọc Hiểu Cương trong lòng vô cùng cảm động, "Hảo tiểu tử, lão tổ thật không có bạch thương ngươi." Vương Diệu nhưng trong lòng nghĩ đến, lần này mới làm 2000 đạo đệ, lão đang liền suy sụp, phải cho hắn ăn chút thảo, châu ngựa rắn chắc ta mới càng dễ sử dụng hơn gọi. Tặng lễ xong xuôi, mấy vị đại lão lại là cười ha ha. "Ha ha, tốt, có thể gặp ta tiên môn ra một yêu đế chi tư, lão phu trong lòng rất an ủi a." "Đúng rồi, ngươi vẫn là tạm dịch đệ tử thân phận. Một hồi lão sư liền thăng ngươi là nội môn đệ tử, không, thăng làm hạch tâm nội môn đệ tử." "Tiểu Vương Diệu, trở về cố gắng tu hành, nhưng cũng nhớ tới cước đạp thực địa, như có gì nan đề, liền đi tìm lão sư mấy cái kia đồ đệ, về sau bọn hắn liền là sư minh ngươi." Mấy vị trưởng lão lại đối Vương Diệu một trận căn dặn. "Vương Diệu ôm quyền, cần tuân lão sư dạy bảo." Mấy vị đại lão cười lớn hóa cầu vồng mà đi. Mắt thấy một màn này, Ngọc Hiểu Cương tâm tình phức tạp. Đã có Vương Diệu vì hắn đòi hỏi dưỡng hồn một cảm động, đồng thời cũng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu, "Mẹ hắn cái à, ta vẫn là hắn mới vừa sư phụ đâu, tiểu tử này tốt với ta giống chưa từng có như thế cung kính qua." Hóa thần cương giả, đặt ở tu chân giới đã là xương tông làm tổ nhân vật. Tại trong Ngọc Hư Tiên môn, làm trưởng lão thân phận. Mặc dù mặt trên còn có đại trưởng lão, tông chủ, thái thượng trưởng lão đè lên, nhưng cũng tuyệt đối là tiên môn nhân vật cao tầng. Vương Diệu thân phận địa vị bất quá mấy vị này gật gật đầu sự tình. Ra Vạn Diệu Phong, Vương Diệu thân phận lệnh bài liền đã đổi mới. Vương Diệu vào nội môn, lĩnh nội môn hạch tâm đệ tử lãnh ngộ. Từ tiến vào tiên môn đến nay, trải qua 51 ngày, cuối cùng từ tạp dịch tấn thăng làm nội môn đệ tử. Vạn Tiên Minh Ngũ Tuyệt, Ngọc Hư Tiên môn hạch tâm nội môn đệ tử. Cũng coi như tại tu chân giới đứng vững bước chân, ai trong lòng của hắn khẽ động, cảm nhận được trong ngực bạch ngọc xúc sắc có chút chuyển cái mặt. Từ trên thân Diệp Ngạo Tiên đoạt được thiên ý thủy thành cuối cùng tại cái này gần nửa tháng tùy ý bên trong tiêu hao hầu như không còn. Bốn điểm, trung cát, thuận buồm xuôi gió. Khí vận chợt xuống, Vương Diệu trên thân khuấy động âu khí bắt đầu bình phục. Bất quá tất cả đã hết thể đều kết thúc. Trước đi Bách Phàm Phong trăm phàm đại điện nhận nội môn đệ tử là bảo. Tạp dịch phục cởi một cái, lam bạch đạo bảo tại thân. Vương Diệu nhanh chân hướng Hàn Thanh động phủ đi đến, chuẩn bị ngay lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Hàn Thanh. Vương tiểu nhị nha, chờ tiến nội môn, lại cho hắn niềm vui bất ngờ. Hàn Thanh động phủ đỉnh viện bên trong, mảng lớn vườn hoa hương hoa bốn phía. Hàn Thanh mười phần tin tưởng Vương Diệu có thể thông qua kiểm tra thiên phú, nhưng nhìn thấy trước mắt cái này một thân lam bạch đạo bảo tuấn tú thiếu niên, trong lòng vẫn là nổi lên một trận kinh hỉ. Trên khuôn mặt lạnh lẽo phát họa ra vui sướng nụ cười, Hàn Thanh đưa tay là thiếu niên sửa sang lại đạo bào cổ áo. "Vương Diệu, chúc mừng ngươi trở thành nội môn đệ tử." Vương Diệu nheo lại mắt, khoe miệng cũng mang theo một tia đường cong, "Về sau còn mời sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn." Chương 60, tình thế tốt đẹp chương 60, tình thế tốt đẹp ngươi nói là, đan khí trận phủ tứ mạch trưởng lão, còn có Vạn Diệu Phong Trần trưởng lão đều khóc lóc hô hào muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hàn Thanh đôi mắt đẹp trợ to, miệng nhỏ khẽ nhếch, bưng đến bên miệng linh trà đều quên uống. "Vương Diệu ngươi thi bao nhiêu điểm a?" Vương Diệu khẽ mỉm cười, khoe khoang khiêm tốn nói, "Không có bao nhiêu phần, bất quá là đan khí trận phù mỗi cửa điểm số đều tại 460 phân trở lên mà thôi." Hàn Thanh chấn kinh đến nghẹn ngào. Một lát sau nàng mới lẩm bẩm nói, vậy mà cao như vậy điểm số, đây cũng không phải là đơn giản thiên tài. Vương Diệu vung vung tay khiêm tốn nói, may mắn mà thôi, đều là sư tỷ dạy thật tốt ta. Ngọc Hiểu Cương, mẹ nó con chim. Hàn Thanh lắc đầu nói, ta cũng không dám kể công, ta chỉ học phụ lục nhất đạo, năm đó kiểm tra cũng bất quá 298 phần. 460 phần, yêu đế chi tư, đây là ngươi thiên phú, ngươi thật lợi hại. Vương Diệu hỏi, ta phía trước liền hiếu kỳ, cái gì yêu đế chi tư? Ta tu tiên tu thật tốt làm sao lại thành yêu? Hàn Thanh giải thích nói, đây là năm đó rèn đúc vô nhai bi tiền bối quyết định quy tắc. 100 điểm tính xong qua kiểm tra. 200 phân chính là thiên tài. 300 điểm thì là yêu nghiệt. 400 điểm là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, yêu vương. 500 điểm là vương trong vương, là yêu đế. Vương Diệu, ngươi bây giờ liền là yêu đế chi tư. Vương Diệu, thân mẹ nó vương trong vương. Thân mẹ nó yêu đế. Tiền bối này cũng là cao thủ A. Hàn Thanh sau khi hết khiếp sợ lại có chút hiếu kỳ, vậy ngươi cuối cùng lựa chọn cái kia nhất mạch. Trong nội tâm nàng có chút chờ mong Vương Diệu tuyển chọn cũng giống như mình phụ lục nhất mạch. Vương Diệu nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói, còn không có tuyển chọn, ta hiện tại vẫn là luyện khí kỳ, tầm mắt còn đông, ta chuẩn bị chờ trúc cơ sau đó lại chọn một cái thích hợp nhất chính mình. Hàn Thanh trong lòng hơi có chút thất lạc, bất quá gật đầu tán thành nói, như vậy phương hướng việc quan hệ con đường là phải cẩn thận chọn lựa. Hai người tiếp tục hiệp đàm một lát, một bình linh hoa trà thấy đáy, Vương Diệu liền đứng dậy cáo lui. Đứng dậy, Vương Diệu vỗ đầu một cái, đúng rồi, sư tỷ, vì cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố, bộ này tam giai phủ bút liền đưa cho ngươi. Ngươi là kim đăng kỳ, cái này tam giai phủ lục ngươi dùng phù hợp. Hàn Thanh đối hắn không tệ, chỉ là Ngọc Hư Tiên môn tiến cử danh ngạch liền là giá trị vô lượng. Vương Diệu hiện tại có Xích Phong Trần Quân đưa đến tứ giai phủ lục bộ, chứ các trưởng lão phủ bảo liền đưa cho Hàn Thanh làm tạ lễ đi. Cái này có chút chân quý, ta không thể thu. Hàn Thanh lắc đầu liên tục. Vương Diệu, ta hiện tại đã tại tứ mạch trưởng lão cái kia bên trên tên, nhất định có thể cầm tới càng tốt. Hàn Thanh sư tỷ, cái này tam giai phủ bút ngươi liền nhận lấy đi. Gặp Hàn Thanh còn muốn cự tuyệt, Vương Diệu âm vang nói, nếu là không có Hàn sư tỷ, ta đến bây giờ còn chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, tiên đồ vô vọng. Có thể đi đến hôm nay một bước này, đối thua thiệt sư tỷ a. Có ân tất báo, liền là ta nhân đạo. Vương Diệu đầu độc nói, vị sư tỷ này, ngươi cũng không muốn để người khác biết, ta là tri ân không báo người đi. Hàn Thanh. Vương Diệu nói chuyện thật kỳ quái a, thấy thế, Hàn Thanh cuối cùng cười nhận tam giai phù bút. Sau đó nàng lại đưa cho Vương Diệu một khối hồng nhạt ngọc bội. Đây là tam giai phòng ngự pháp bảo linh tâm ngọc có thể ngăn cản kim đan công kích, bên trong đưa thần thông có thể tự động hộ chủ, ta đưa cho ngươi phòng thân đi. Nhưng ngươi như cảnh giới không đủ, tác dụng pháp bảo lúc không thể cung cấp đầy đủ linh khí, ngọc bội sẽ bể nát, Vương Diệu ngươi lại chú ý. Vương Diệu, cảm ơn sư tỷ. Vương Diệu không chút nghĩ ngợi liền nhận, ân tình thứ này liền là ngươi tới ta đi mới có thể càng thâm hậu một chút. Đưa ra tam giai phù bút, Vương Diệu trở lại nhà mới của mình. Nội môn đệ tử động phủ so ngoại môn tốt quá nhiều, không những mang sân viện, trong phòng còn có một cô linh tuyển. Hơn nữa Vương Diệu là hạch tâm nội môn, phân phối đến động phủ càng là trong đó nhất xa xỉ rộng cái chủng loại kia căn hộ. Vương Diệu đơn giản thu thập một hai, từ trong túi chứa vật lấy ra dưỡng hồn mục, Ngọc Hiểu Cương liền không kịp chờ đợi từ âm thần giới bên trong bay ra, đáp ý tiến vào dưỡng hồn mục bên trong. Âm thần giới tuy là thượng cổ dị bảo, nhưng trải qua tuế nguyệt tàn phá, công hiệu sớm đã không lớn bằng lúc trước, không phải vậy Ngọc Hiểu Cương cũng sẽ không chỉ còn một tia tàn hồn. Kém xa tứ giai dưỡng hồn mục đến lợi hại. Ngâm tại dưỡng hồn mục bên trong, cảm thụ được tàn hồn hình như có lớn mạnh xu thế, Ngọc Hiểu Cương cảm động đến, Vương Diệu, lao tổ thật không có nhìn lầm người. Người thật tốt. Vương Diệu cười cười. Nhìn thấy lao như ngựa đổi cái ổ mới lều cứ như vậy vui vẻ, Vương Diệu cũng thật cao hứng. Cho cái này lao đăng nhiều dưỡng dưỡng a, thân thể dưỡng hảo về sau làm việc càng lưu loát. Chờ sau này học luyện khí, ta đem dưỡng hồn một luyện tiến âm thần giới bên trong. Nói xong, Vương Diệu đem Trần trưởng lão truyền thừa ngọc giản ném cho Ngọc Hiểu Cương. Ngọc Hiểu Cương tự nhiên là động lực 10 phần, tự chủ tính kéo căng, không nói hai lời vùi đầu khổ học. Vương Diệu chờ lao tổ học tốt được lập tức dạy ngươi. Vương Diệu gật gật đầu, xếp bằng ở linh tuyển bên cạnh bắt đầu đả tọa tu luyện. Trong cơ thể linh lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành thái hàn linh lực, chỉ đợi lại mài giũa một hai ngày, liền có thể tu hành thái hàn huyền kim quyết bên trong, tăng lên linh căn huyền bằng pháp. Hôm sau, Vương Diệu liền đi nội môn học đường lên lớp. Nhìn thấy Vương Tiểu Nhị, cười cho hắn một cái ôm. Diệu ca, ngươi vậy mà thông qua kiểm tra thiên phú thăng vào nội môn. Quá tuyệt. Vương Tiểu Nhị tại nội môn bên trong nhìn thấy Vương Diệu phía sau quả thực kích động mắt trợn trắng. Chính mình lại có đại ca che lên. Liên là cái này đại ca mặt trên còn có một cái đại ca. Vương Tiểu Nhị kích động lúc, Diệp Ngạo Thiên cũng long hành hổ bộ đi tới. Trên mặt thần sắc vẫn như cũng là như vậy bức khí bá khí ầm ầm. Hắn quan sát Vương Diệu vài lần, gật đầu nói, "Tiểu Vương, không hổ là ta Diệp Mộ Nhân tiểu đệ, có thể từng bước một trở thành nội môn đệ tử. Không sai, hiện tại ngươi có tư cách đứng tại bên cạnh ta, về sau liền cùng sau lưng ta, nhìn ta Diệp Mộ Nhân quát tháo phòng vân đi." Ha 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 ha. Rõ ràng là ở trong phòng, Diệp Ngạo Thiên thúc dục hóng gió thuật đem đạo bảo thổi hô hô rung động, tóc hoa chương phiêu đãng, cho Vương Diệu một cái tiêu sái bóng lưng. Ngồi ở học đường phía trước nhất, phía sau đại đại theo kim ngạo chữ chấn nhiếp trong học đường mọi người. Vương Tiểu Nhị cắn răng, "Diệu ca, ta là thật nhịn không được cái này đồng đốc." Vương Diệu vung vung tay ngắt lời hắn, "Ai, Tiểu Nhị, đều là huynh đệ, không cho phép cùng ngươi Diệp ca ca nói như vậy." Vương Tiểu Nhị khóc ta mặt, "Diệu ca, ngươi thật đúng là muốn làm hắn tiểu đệ a." Vương Diệu yên lặng nhìn xem Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu không nói lời nào. Lần này gặp mặt, Vương Diệu phát hiện Diệp Ngạo Thiên trạng thái lại so với lần trước tốt hơn nhiều. Hắn nhìn xem Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu ngày càng dư thừa thiên ý thủy thành, cảm thụ được chính mình cùng cái sau ở giữa cái kia tên là hảo huynh đệ trói buộc, chỉ đợi si đi chuyển tốt, tùy tiện liền có thể cướp đoạt hắn chín thành khí vận. Vương Diệu vui mừng nhẹ gật đầu. Có hắn, là vận may của ta. Vương Tiểu Nhị. Lúc này Vương Diệu trong lòng đột nhiên có chút hào tình bành trướng. Tốt, thật sự là tốt. Lao Nưu ngựa ở lại ổ mới lều, ngẽ con ngựa cũng cùng cái giao hẹ đồng dạng mọc tốt. Có cái này ngọa long phượng sổ, bản tọa lo gì tiên đạo khó khăn, không được đại nghiệp. Huống chi bản tọa hiện tại là nội môn hạch tâm đệ tử, bốn vị trưởng lao muốn làm cái lao sư đều muốn cạnh tranh mời vào cương vị. Ngọc hư tiên môn còn có mấy chục đạo cơ duyên chờ lấy ta đi đào móc, linh căn tăng lên chi pháp cũng có thể đi đến tiến trình. Thật sự là hình thức một mảnh tốt đẹp. Vạn năm qua tu chân giới đã không người phi thăng, nhưng bản tọa tất nhiên sẽ phi thăng tiên giới, tiêu giao tiên vương. Chương 61, linh căn cùng huyền băng quyết chương 61, linh căn cùng huyền băng quyết Vương Tiểu Nhị hưng phấn nói, đúng rồi, Diệu ca, ngươi nhìn ta tu vi. Hắn không suy nghĩ thêm nữa Diệp Ngạo Thiên cái kia hay tốt, ngược lại hướng Vương Diệu biểu hiện ra chính mình thành quả tu luyện. Hắn nhớ tới Vương Diệu nói qua, tu luyện có thành tựu mới là đối Vương Diệu trợ giúp lớn nhất. Lần trước thả đan thời điểm, Vương Tiểu Nhị thu Vương Diệu một bình dưỡng linh đan, lại thêm chính hắn cầm một bình. Khoảng thời gian này, Vương Tiểu Nhị cặc cặc uống thuốc, tu vi cặc cặc tăng mạnh, lúc này đã là luyện khí tầng 3. Vương Tiểu Nhị vỗ vỗ lồng ngực, Diệu ca, ta đã luyện khí tầng 3, về sau có chuyện gì, cùng đệ đệ nói, đệ đệ giúp ngươi làm. Vương Diệu cười cười, có chút phóng thích linh áp, không sai, tiếp tục cố gắng, ta đã là luyện khí cửu tầng. Vương Tiểu Nhị, cùng Vương Tiểu Nhị không có gì tốt trăm mức. Vương Diệu nhẹ nhàng một câu may mắn mà thôi, dẫn tới Vương Tiểu Nhị ánh mắt sùng bái. Vương Diệu tại Vạn Diệu Phong kiểm tra thiên phú được đến 4 môn yêu đế điểm số một chuyện, cũng không có bị các vị trưởng lão cùng chấp sự trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Vương Diệu cũng không thích khắp nơi trăm bước, ngoại trừ Hàn Thanh, ai cũng không có nói cho. Thế là Bách Phàm Phong chỉ biết là nội môn tân tấn một cái tạp dịch đệ tử. Chuyện này mặc dù đưa tới một trận nho nhỏ hành động, nhưng làm bọn hắn biết người kia là Vương Diệu về sau, đều lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ. Vương sư huynh nha, rất bình thường, hổ mẫu không có quyền tử nha. Coi như không có tiến cử danh lệnh, mẹ hắn đoán chừng cũng có thể cho Vương sư huynh vận hành đi vào. Những ngày tiếp theo chính là tại nội môn vượt qua. Nội môn cùng Vương Tiểu Nhị nói, chương trình học nặng nghề. Mỗi một ngày đủ loại pháp thuật hóa, tu luyện hóa, đủ loại chương trình học đem mỗi một ngày thời gian đều chật đích. Đương nhiên, đệ tử lựa chọn có thể không tới nghe khóa, tự mình tu luyện. Chỉ bất quá mỗi cái quý đều sẽ an bài khảo thí, nếu là thành tích thất bại, sẽ giảm bớt mỗi tháng tài nguyên chi phí. Cho nên nội môn đệ tử áp lực cũng cực lớn, đệ tử ở giữa cuốn lợi hại. Đây cũng là Ngọc Hư Tiên môn đệ tử tấn thăng chật vật nguyên nhân. Căn cứ thiên tư chia làm nội môn cùng ngoại môn. Không phải vậy thiên tư hạ người bình thường, căn bản theo không kịp đồng môn đệ tử tiến độ. Vương Diệu bởi vì Trần Tự Kiệt tế hiến, mặc dù mới tu luyện không đến 2 tháng, tu vi đã là nội môn đệ tử thế đội thứ nhất. Nhưng hắn linh căn cuối cùng là quá bình thường chút. Linh căn chính là tu tiên giới sớm có lý luận, người người đều có, tiên thiên mà thành. Bình thường chia làm kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Viễn cổ tiên đạo linh căn kiểm tra đo lường pháp là thuộc tính số lượng kiểm tra đo lường pháp. Viễn cổ tiên đạo quan niệm bên trong, linh căn thuộc tính càng ít, thiên phú tu luyện càng tốt. Nhưng theo tiên đạo lý luận phát triển, tu sĩ dần dần phát hiện linh căn tư chất cùng thuộc tính bao nhiêu cũng không có trực tiếp quan hệ. Trên thực tế, gần như tất cả mọi người linh căn đều là thuộc tính ngũ hành gồm nhiều mặt. Chỉ bất quá mỗi người linh căn, linh tính có hạn, như trong đó một hai loại thuộc tính chiếm đại đầu, mặt khác thuộc tính liền sẽ tương đối mỏng manh. Nay thượng cổ kiểm tra đo lường thủ pháp quá mức thô thiển, phẩm cấp không đủ linh căn, căn bản kiểm tra đo lường không đi ra. Cái này mới tạo thành thời kỳ viễn cổ tôn sùng ít thuộc tính linh căn sai lầm quan điểm. Chính là đơn thuộc tính linh căn, như linh tính không đủ, thiên phú tu luyện cũng không sánh bằng những cái kia linh tính cao song linh căn hoặc nhiều linh căn. Thế là viễn cổ thời đại sau đó, tu sĩ đem linh căn chia làm cửu phẩm. Theo thứ tự là trắng đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen. Nhất phẩm màu trắng là thế gian hiếm thấy thiên linh căn, cùng thượng cổ kém thủ pháp kiểm tra đo lường ra đơn linh căn khác biệt, đây mới thực là cực phẩm linh căn. Nhị phẩm màu đỏ là đất linh căn. Ba đến ngũ phẩm là chân linh căn. Lục phẩm thất phẩm là ngụy linh căn hoặc là tạp linh căn. Bát phẩm tử sắc liền là phàm nhân, linh căn thấp kém, căn bản là không có cách tu luyện. Cửu phẩm hắc sắc là cả thế gian có gặp tiên thiên phế thân thể tuyệt linh căn, thậm chí đối với linh khí đều có bài xích. Vương Diệu tư chất chính là tứ phẩm kim thủy song linh căn. Chiếu theo lúc ấy kiểm tra lúc thấy nhan sắc, tại tứ phẩm bên trong đều tương đối kém cỏi. Nhưng theo tiên đạo phát triển, linh căn tăng lên phẩm giai chi pháp cũng dần dần xuất hiện. Vương Diệu tu luyện Thái Hàn Huyền Kim Quyết bên trong bí thuật, Huyền Băng Pháp chính là tăng lên linh căn kỳ thuật. Dựa theo Ngọc Tiểu Cương lời nói đến nói, chính là đoạt thiên địa tạo hóa. Cái này thuật có thể dùng Vương Diệu kim linh căn cùng thủy linh căn kết hợp, để luyện ra một loại biến dị linh căn, băng linh căn. Kể từ đó, Vương Diệu trong cơ thể liền sẽ lại thêm một loại phẩm cấp cao linh căn, tư chất tự nhiên sẽ được đến cực lớn đề cao. Bây giờ Vương Diệu trong cơ thể Thái Hàn linh lực đã ổn tại luyện khí hậu kỳ, bắt đầu tu hành cái này Huyền Băng Pháp. Ngọc Hiểu Cương mở miệng truyền thụ. Băng, Hàn thủy vậy, ngũ hành bên trong, kim sinh thủy chỗ này. Kim người, mới vừa vậy, trời lạnh, có thể sinh băng rồi. Băng người, ngũ hành thuộc kim chỗ này, phu kim tính kiên mà lạnh, nước tính nhuận mà lạnh, cả hai kết hợp lại, liền thành băng rồi. Ngọc Hiểu Cương lại thấu triệt cho Vương Diệu nói một lần, nhưng cái này thuật dường ra tinh diệu, Vương Diệu cầm Bồ Đề Tử đều có chút nghe không hiểu. Thế là hắn đem linh khí quán thâu tại Bồ Đề Tử bên trong, chân chính kích phát Bồ Đề Tử ngộ đạo hiệu quả. Vương Diệu, đạo gia tang ngộ. Bồ Đề Tử đạo vẫn mất đi một sợi, Vương Diệu cũng hoàn toàn nắm giữ cái này thuật. Tinh luyện linh căn vô cùng tốn thời gian. Cái này sau đó, Vương Diệu hơn phân nửa thời gian đều dùng tại tăng lên linh căn chi pháp bên trên. Dù sao hắn đã coi nhắm mắt học bá xưng hảo, lên lớp nội dung toàn bộ để Ngọc Hiểu Cương đến nghe. Một tuần thời gian cực nhanh, Vương Diệu cũng cùng nội môn đệ tử thân quen. Vương sư minh. Lý Cửu Ưng nội môn đệ tử mang theo mấy cái đồng môn tiến tới Vương Diệu bên cạnh. Những người khác xưng Vương Diệu là sư minh, Vương Diệu đã là tập mãi thành thói quen. Tựa như là từ khi hắn triển lộ luyện khí viên mãn tu vi về sau, thật nhiều người cũng bắt đầu tôn xưng chính mình là sư minh. Tu chân giới quả nhiên là thực lực vi tôn. Lý Cửu Ưng mang theo chút lấy lòng nói, Vương sư minh, ngươi có biết hay không, chúng ta khóa này, thân truyền đệ tử khảo hạch tuyển chọn liền muốn bắt đầu. Thân truyền đệ tử? Thân truyền đệ tử chính là Ngọc Hư Tiên môn hạch tâm, mỗi trăm năm chỉ có 10 người. Khóa này thân truyền khảo hạch muốn bắt đầu sao? Vương Diệu không nói, tiên tính nghe Lý Cửu Ưng tiếp tục nói tiếp. Lý Cửu Ưng, thân truyền đệ tử khảo hạch mỗi năm cũng khác nhau, Vương sư minh ngươi như vậy bối cảnh, mạnh khỏe thông thiên, ngươi có biết hay không năm nay chúng ta muốn thi cái gì? Vương Diệu giật mình. Như vậy bối cảnh, mạnh khỏe thông thiên? Chẳng lẽ bọn hắn biết ta có yêu đế chi tư, biết đỉnh đầu ta 4 năm cái hóa thần lão sư? Vương Diệu rất bình tĩnh cười cười, ta làm sao biết muốn thi cái gì? Lý Cửu Ưng, Vương sư minh, ngươi cũng chớ giả bộ, mẹ ngươi thông tin khẳng định linh thông a. Mẹ ngươi? Vương Diệu lông mày nhíu lại, ngươi đang mắng ta? Lý Cửu Ưng vội vàng xua tay, Vương sư minh, ý của ta là, việc này ngươi đi hỏi một chút mẹ ngươi không được sao? Hỏi mụ mụ ta. Hắn đang giễu cợt ta là lẻ loi hiệu quản cô nhi. Vương Diệu sắc mặt càng thêm băng lãnh, ánh mắt như lao. Người này đã có lý do đáng chết. Đã thấy Lý Cửu Ưng tiếp tục nói, mẹ ngươi không phải thân truyền đệ tử sao? Nghe được lời này, Vương Diệu một tấm mặt lạnh không kiềm chế được. Hắn ngây dại, ngươi đang nói cái gì? Lý Cửu Ưng hơi có chút xấu hổ, Vương sư minh, ta cũng coi là bằng hữu à, đều như thế quen, còn không thể lộ ra một hai sao? Kỳ thật, chúng ta đã sớm biết, ngươi là Vân Mộng sư tỷ con tư sinh. Vương Diệu đờ đẫn biểu lộ, dần dần diễn hóa thành khiếp sợ. Cái cằm của hắn đều muốn chật khớp, sau đó bắt đầu gào thét, ngươi đang nói cái gì? Con mẹ nó ngươi đang nói cái gì a? Lý Cửu Ưng nhỏ giọng nói, mặc dù mọi người đều rõ ràng, việc này đúng là cái bí mật, nhưng bây giờ Bách Phàm Phong đều đã truyền khắp à, Vương sư huynh ngươi là Vân Mộng sư tỷ con tư sinh sự tình, đã không lấn át được nha. Vương Diệu trong mắt đều đỏ, cái này mẹ nó ai nói? Người nào mẹ nó tại nói hiệu nói vượn a? Lý Cửu Ưng gặp Vương Diệu trong mắt đều nhanh trừng bạo, biểu lộ không giống giảm bạo, hắn sửng sốt một lát sau cẩn thận hỏi, Vương sư huynh, chẳng lẽ ngươi là Vân Mộng sư tỷ con tư sinh nghe đồn, là lời đồn ra sự sao? Vương Diệu thở sâu hai cái, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Hắn quát tầm lên, cái gì giả sử, cái này mẹ nó quả thực liền là câu sự a. Chương 62, Vân Mộng xuất quan. Chương 62, Vân Mộng xuất quan. Vương Diệu trừng Lý Cửu Ưng, con mắt đỏ cùng thỏ, phản phất muốn phun ra lửa. Luyện khí hậu kỳ linh áp như là sóng lớn phun ra ngoài, mang theo lạnh thấu xương sắc cơ. Lý Cửu Ưng, cái này câu sự đến cùng là ai nói? Vương Diệu nghiến răng nghiến lợi, âm thanh giống như từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Lý Cửu Ưng một mặt xấu hổ, chân tay luống cuống, Vương sư đệ ngươi đừng nội, ta cũng không biết ta, tất cả mọi người nói, tất cả mọi người nói là ngươi chính miệng nói. Vương Diệu đều muốn hỏng mất, ta chính miệng nói, ta mẹ nó như thế nào không biết. Lý Cửu Ưng thận trọng nói, sư đệ ngươi đừng nội, ngươi thật tốt suy nghĩ một chút ngươi là ai sinh. Vương Diệu hai mắt tối đen, sâu trong nội tâm tuôn ra một cái tràn đầy triết học vấn đề. Ta là ai sinh? Ta là mụ mụ sinh. Nhưng mẹ của ta khẳng định không phải Vân Mộng a. Lý Cửu Ưng cẩn thận xem xét Vương Diệu hai mắt, âm thanh thấp đến mức giống môi, Vương sư đệ, việc này nhất định có hiểu lầm, không phải vậy ngươi thật tốt suy nghĩ một chút. Chúng ta liền đi về trước. Vương Diệu hai mắt vô thần, nội tâm hỗn loạn tư mừng. Lý Cửu Ưng cái này mẹ nó liền đã kêu lên sư đệ. Thì ra là thế, ta nói khoảng thời gian này đại gia như thế nào đều đối ta như vậy cung kính. Linh Vân Phong. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng sân cốc. Trong suốt long lanh kiếm quang từ trong núi trong động phủ thoát ra, hóa thành một tên cô gái trẻ tuổi. Đỏ trắng giao nhau đạo bào theo gió hất lên nhẹ, xuất trần thoát tục, như mới nở liên hoa. Linh Vân Phong mấy tên đồng tử đồng nữ nhìn hướng lên trời khoảng không, vui vẻ nói là Vân Mộng sư tỷ xuất quan. Vân Mộng đứng ở trên không, thoáng qua bay về phía Linh Bách Đá tiểu đỉnh, sư tôn của nàng, Linh Hy chân nhân đã ở nơi này chờ nàng. Sư phụ, để cho ngươi chờ lâu đi. Vân Mộng rơi xuống đất, vui vẻ cười. Linh Hy chân nhân khuôn mặt như vẽ, khí chất lại như băng núi lạnh lùng, thần sắc hờ hững, làm cho người ta vô hạn xa cách cảm giác. Gặp Vân Mộng bay vào trong đỉnh, Linh Hy đưa tay ở giữa, trên bàn đá xuất hiện một bộ đồ trà, linh năng hóa thành nhiệt năng, hương trà bốn phía. Nàng quan sát Vân Mộng hai mắt, gật đầu nói, không sai, lần bế quan này ngược lại là có chút dài tiến. Vân Mộng bị sư phụ từ nhỏ đưa đến lớn, sớm thành thói quen Linh Hy chân nhân bộ này thái thượng vô tình bộ dạng. Nàng cho Linh Hy chân nhân kính chén trà, dịu dàng nói, hắc hắc, không phụ sư phụ kỳ vọng. Lần này núi du lịch rất có cảm ngộ, lần này bế quan hơn tháng, tu vi tiến thêm một bước, đã là kim đan trung kỳ hoàn toàn viên mãn, chỉ đợi đột phá. Linh Hy chân nhân rất bình tĩnh, không sai, khoảng thời gian này lại dùng hồng trần luyện tâm pháp làm vững chắc đạo tâm tu vi, sư tổ ngươi ít ngày nữa đem mở rộng một lần giảng kinh, khả năng sẽ là ngươi thời cơ đột phá. Vân Mộng chớp chớp sáng tỏ đôi mắt, sư tổ xuất quan. Linh Hy chân nhân nhấp một ngụm trà, sư tổ ngươi đang cùng pháp nghiên viện đại trưởng lao thôi diễn lần này bế quan tâm đắc, cuối năm nay liền sẽ triệu tập toàn tông đệ tử mở rộng một lần cơ lớn giảng kinh. Năm nay chân truyền đệ tử tuyển chọn cũng sẽ vây quanh sư tôn giảng kinh đến tiến hành. Năm nay đệ tử tiến vào tiên môn 2 năm, nên tuyển ra một vị chân truyền. Nói xong, Linh Hy chân nhân trên thân nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trên bàn linh trà lưu lại, khoảng thời gian này cũng không cần lại bế quan, cái này một bình trưởng thành phong mới sinh ra huyền tự trà, có thể giúp ngươi vững chắc đạo tâm. Vân Mộng tay nhỏ ủi ủi, cần tuân sư phụ dạy bảo. Nàng đứng dậy, hô hấp bên dưới Ngọc Hư Sơn mạch không khí mát mẻ, tâm tình một trận sáng sủa. Lúc này Vân Mộng đột nhiên nghĩ đến, chính mình bế quan phía trước còn nâng Hàn Thanh chiếu cố một chút Vương Diệu. Hàn Thanh nơi đó còn có một cái tấn tuyển chọn danh ngạch mới là, không biết có thể hay không cho Vương Diệu dùng tới. Cũng không biết Hàn Thanh cùng Vương Diệu chung đụng thế nào. Tứ phẩm linh căn, thời gian gần 2 tháng, coi như tại tạp dịch chỗ làm tạp dịch đệ tử, cũng nên luyện khí tầng 1 đi. Đến lúc đó lại để cho đứa bé kia chọn một cái tu tiên bách nghệ, qua một cái kiểm tra thiên phú. Nhìn thấy thông tin ngọc giản bên trên, Hàn Thanh bên kia biểu thị bế quan bên trong, Vân Mộc liền tại Linh Vân Phong hoán vị đồng nữ đi hỏi thăm xuống Bách Phàm Phong thông tin. Một lát sau, đồng nữ trở về, phấn điêu ngọc chắc mặt nhỏ tràn đầy cổ quái cùng muốn nói lại thôi. Vân Mộc sư tỷ, ngươi nói cái kia tên là Vương Diệu đệ tử, có chút không được a? Vân Mộc nghe lấy đồng nữ giải thích, đôi mắt đẹp trợ to, miệng nhỏ khẽ nhếch, vương đến bên miệng linh trà đều quên uống. Trong con ngươi của nàng có khiếp sợ, kinh ngạc, mê man, không thể tin. Ngươi nói là, ta mang về cái kia kêu Vương Diệu hải tử, đã luyện khí viên mãn, hơn nữa còn đã là nội môn hạch tâm đệ tử. Vân Mộng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thật sự là không được à, bản cô nương đây là mang về một cái gì kỳ tài à. Nàng sửng sốt một lát sau, uống một ngụm huyền tự trà, trong miệng, trong lòng, thức hải bên trong, một mảnh mát mẻ. Vừa vặn khiếp sợ trong lòng biến mất không thấy gì nữa, đủ loại cảm xúc hóa thành một mảnh ôn hòa. Cái này huyền tự trà quả nhiên như sư phụ nói tới, có vững chắc đạo tâm diệu dụng. Vân Mộng uống một ngụm linh trà, nhìn trước mắt có chút bức dứt bất an đồng nữ, cho nàng ngược lại cũng một ly. Có thể đồng nữ uống xong trà về sau, vẫn là sắc mặt cổ quái, một bộ xấu hổ tại mở miệng, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Vân Ngọc nhấp nước trà lạnh nhạt nói, "Tiểu Ngọc, ta nhìn ngươi còn có lời gì muốn nói bộ dạng?" Đồng nữ Tiểu Ngọc ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng thận trọng nói, "Vân Ngọc sư tỷ, cái kia Bách Phàm Phong bên trên đệ tử, đều nói Vương Diệu là con riêng của ngươi." Phốc, một ngụm linh trà phun ra ngoài. Khu khu cụ. Dù là huyền tự trà có vững chắc đạo tâm công hiệu, Vân Ngọc giờ khắc này cũng cảm thấy đạo tâm vỡ vụn. Vân Ngọc bờ môi phát run, "Ai nói?" Tiểu Ngọc cúi đầu ngập ngừng nói, bọn hắn đều nói là Vương Diệu chính miệng nói. Kim đan trung kỳ linh áp như biển cả phun ra ngoài, mang theo lạnh thấu xương sắc cơ. Vân Mộng che lấy ngực tức giận đến ngực đau, bạn cô nương đây là mang về một cái quái gì à? Bây giờ Thiên Vương Diệu có chút đạo tâm bất ổn, buổi chiều khóa đều trực tiếp không lên, vui ở động phủ đóng cửa không ra. Nhập định một trận, mới đem ngọa tạo tâm tình bình phục lại. Tu hành tăng lên linh căn huyền băng pháp, có thể xếp bằng ở sân viện linh tuyển phía trước. Vương Diệu đột nhiên giật mình trong lòng đột nhiên nhảy ra bạch ngọc xúc sắc quẻ tượng. 4 điểm, trung cát, hữu kinh vô hiểm. Vương Diệu có chút mở miệng. Này sao lại thế này, 4 điểm chung cắt quẻ tượng không phải là thuận buồm xuôi gió sao? Trong lòng của hắn khẽ động, chẳng lẽ cái này vận thế cùng quẻ tượng là tách ra tính toán? Vương Diệu như có điều suy nghĩ, đối bạch ngọc xúc sắc năng lực lý giải sâu hơn một điểm. Hẳn là dạng này, chỉ bất quá quẻ tượng cùng vận thế có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên cho tới nay theo bản năng mình đem hai cái này cho khóa lại. Nhưng bây giờ cái này mạo hiểm lại từ đâu mà đến đâu? Chúng ta tại động phủ ngồi a lúc này, Vương Diệu lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khó cha, một đạo huy hoàng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Động phủ hộ linh pháp trận tại cái kia bóng ánh phong mang bên dưới chia 5 x 7. Vương Diệu, hơi có chút quen thuộc giọng nữ tràn đầy tức giận, chỉ thấy Vân Mộng tay cầm bóng ánh trường kiếm đứng ở hư không, tay áo đồng bền, giống như thiên tiên hàng nhân gian. Nhìn lên bầu trời áo trắng tiên nữ, Vương Diệu mí mắt chực nhảy, trong lòng lại hơi có chút hoảng hốt. Vào giờ phút này, giống như khi đó kia khắc, mẹ tới. Chương 63, Hồng Trần luyện tâm pháp chương 63, Hồng Trần luyện tâm pháp. Vương Diệu động phủ bên trong, bầu không khí khẩn trương đến tựa như ngưng kết. Vân Mộng đen khuôn mặt nhỏ trừng Vương Diệu, thật không phải ngươi nói, trước người mình lượn lờ 4-5 đạo kiếm quang, Vương Diệu biểu lộ cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Thật không phải ta nói, ta tại sao phải cho chính mình nhận cái sống cha a? Hắn nghiến răng nghiến lợi, ta cũng rất phiền. Để ta biết là ai tạo ta câu xử, ta không phải là giết chết hắn không thể. Nhìn xem Vương Diệu thần sắc không giống giả mạo, Vân Mộng khuôn mặt nhỏ một trận đen lúc thì đỏ. Cuối cùng thở dài một hơi, kiếm quang dần dần tiêu tán. Vương Diệu đáy lòng bạch ngọc xúc sắc lại lần nữa khôi phục quẻ tượng. 4 điểm, trung cát, thuận buồm xuôi gió. Lúc này, bế quan bên trong Hàn Thanh nhận đến Vân Mộng thông tin, liền trực tiếp tới Vương Diệu đạo phủ. Vừa mới đi vào liền phát hiện Vương Diệu toàn thân trên dưới cưỡi Vân Mộng kiếm quang. Vân Mộng sư tỷ, Hàn Thanh giật mình, các ngươi đây là làm gì? Một lát sau, Vương Diệu một mặt vô cùng đau đớn cho Hàn Thanh nói chuyện này ngọn nguồn. Vân Mộng ở bên cạnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Hàn Thanh từ Vương Diệu nơi đó phục chế một phần Thái Hàn Huyền Kim Quyết về sau, phần lớn thời gian đều tại bế quan nghiên cứu ảo diệu bên trong. Bởi vậy một mực không nghe nói Vương Diệu cùng Vân Mộng gian tình. Lúc này nghe lấy như vậy không hợp thói thường sự tình, nàng hai mắt đăm đăm, nói không ra lời. Thật lâu, nàng ngơ ngác nhìn hướng Vương Diệu, "Vương sư đệ, ngươi phía trước nói với ta sẽ không cưới tức phụ quên nương, nguyên lai là ý tứ này?" Vân Mộc lông mày bên trên trọn, xấu hổ giận dữ nói, "Vương Diệu." Vương Diệu vội vàng giải thích, "Ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nói a, ta thật cái gì cũng không biết, ta có thể đi vấn tâm quan xin thể." Vân Mộc vẫn là tín nhiệm Vương Diệu, nàng mặc dù tức giận nghĩ chém hắn một kiếm, nhưng nhìn xem thiếu niên một mặt dáng vẻ vô tội, vẫn là mềm lòng. Vân Mộc tâm trạng hết sức phức tạp, nghĩ thầm, bản cô nương như thế nào đều lúc này còn nhìn hắn như thế thuận mắt đây. Cuối cùng, trường kiếm trong tay của nàng len ken một tiếng trượt xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Vân Mộng ngũ quan long lanh khuôn mặt nhỏ lúc này tất cả đều là ảm đạm, nàng dùng kiếm chống đỡ thân thể, bi ai thì thảo, ta danh dự à? Vương Diệu nhỏ giọng tất tất, còn có ta danh dự. Hàn Thanh. Lúc này Hàn Thanh đột nhiên chú ý tới Vân Mộng tâm tư, sửng sốt một chút cả kinh nói, "Vân Mộng sư tỷ, ngươi nhanh vận chuyển Hồng Trần luyện tâm pháp." Vân Mộng sững sờ, trong mắt ảm đạm biến mất, ngược lại mang theo vừa phân thần lấy. Nàng trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng, nhưng thân không chạm đất, thong thả cách mặt đất 10 tấc, bắt đầu thổ nạp tu luyện. Vương Diệu nhìn thấy ngạc nhiên, cái gì Hồng Trần luyện tâm pháp? Vân Mộng như thế nào đột nhiên liền một bộ đạo gia ta ngộ bộ dạng? Thấy thế, Hàn Thanh lôi kéo Vương Diệu rời xa Vân Mộng. "Vương Diệu, Hàn sư tỷ, đây là tình huống như thế nào?" Hàn Thanh nói khẽ, khả năng này là Vân sư tỷ đột phá Kim Đan hậu kỳ thời cơ. Vương Diệu mười phần không hiểu, nhưng vô cùng rung động. Này làm sao thích là mẹ, liền là thời cơ đột phá. Nhiều con nhiều phúc. Hàn Thanh khẽ mỉm cười, "Vương Diệu, ngươi chẳng lẽ không có tò mò qua, vì sao ta tông mỗi cái đường khẩu đều có thể nhìn thấy Nguyên Anh chấp sự, thậm chí Hóa Thần trưởng lão cũng không bế quan khổ luyện, ngược lại sẽ thường xuyên tại bên ngoài đi lại sao?" Vương Diệu giật mình, hắn xác thực mơ hồ từng có loại này ý nghĩ. Ngọc Hư môn quy luận bên trong bản tóm tắt qua tu tiên giới tình huống. Kim Đan chân nhân, địa vị hiển hách. Nguyên Anh lão quái, hùng bá một phương. Hóa Thần lão tổ, Sương Tông làm tổ. Nhưng ở Ngọc Hư Tiên môn giới bên trong, quả thực liền là Nguyên Anh nhiều như chó, Hóa Thần đi đầy đất. Đi ra luyện khí tu sĩ bách phàm phòng, tùy tiện đi đâu cái ngọn núi đều có thể nhìn thấy một đống trực ban Nguyên Anh chấp sự cùng Hóa Thần trưởng lão. Số lượng này nhiều cũng là bình thường, Ngọc Hư Tiên môn chính là tu chân giới thế lực lớn nhất một trong. Nhưng bọn hắn không bê quan sao? Từ sáng đến tối thoạt nhìn chơi bời lêu lổng. Trước đó vài ngày, liền một cái kiểm tra thiên phú, đều có Nguyên Anh chấp sự cùng Hóa Thần trưởng lão giám thị, bọn hắn nhàn không có chuyện làm sao? Bình thường tới nói, không nên đều vùi ở trong động phủ bế quan cái 80-100 năm mới là sao? Nghe đến Vương Diệu nghi vấn, Hàn Thanh mỉm cười giải thích nói, từ ngàn năm trước bắt đầu, ngoại trừ cần thiết bế tử quan hướng bình cảnh, chúng ta Ngọc Hư Tiên môn đã là cấm chỉ môn hạ đệ tử động một tí bế quan trên dưới 100 năm hành động. Vương Diệu con mắt có chút trợ to. Hàn Thanh tiếp tục nói, tiên đạo phát triển đến nay, không nói 1 năm một cái bộ dáng, cũng là 10 năm một bước nhỏ, 100 năm một bước dài. Rất nhiều kinh nghiệm, công pháp cùng kỹ thuật đều đang không ngừng phát triển, thậm chí lật đổ dựng lại. Liên giống như linh căn kiểm tra đo lường chi pháp, trực tiếp tiến hành căn bản cải cách. Còn có Ngọc Hư quyển loại này ta tông căn bản chi pháp, đến nay cũng là cải tiến mấy chục bản. Nguyên Anh hóa thần tuổi thọ mấy ngàn trên vạn năm, bế quan cái 100 ngàn năm nhắm mắt làm liều làm sao có thể đi? Sau khi xuất quan đều muốn lạc hậu thời đại. Vương Diệu như có điều suy nghĩ, cái kia nếu là có chút pháp thuật chính là muốn tu hành trên dưới 100 năm mới có thể thành công đâu. Hàn Thanh nói, cần thời gian dài như vậy tu hành pháp thuật, khẳng định là có vấn đề. Thật giống như có một môn cổ pháp, Cửu Long chân hỏa pháp thân lúc cần phải khắc không ngừng, thu nạp thái dương chi lực, 999 năm mới có thể luyện thành. Tại chúng ta pháp nghiên viện cải tiến ưu hóa phía dưới, 9 năm tiểu thành, 99 năm đại thành, còn không dùng một mực bế quan, mỗi ngày rút ra 1-2 canh giờ luyện một chút liền có thể. Vương Diệu nghe liên tục gật đầu, Ngọc Hiểu Cương tại trong giới chỉ nghe trợn mắt há hốc mồm. Hàn Thanh tiếp tục nói, đồng thời, bế quan thời gian quá dài tai hại, không chỉ là công pháp sẽ theo không kịp phiên bản, còn có liền là tâm cảnh vấn đề. Đem có hạn thọ nguyên lãng phí ở vô hạn bế quan bên trong, có chút tu sĩ nhân sinh độ dày thậm chí còn không bằng một chút phàm nhân. Trên dưới 100 năm không nhúc nhích vùi đầu khổ luyện, đem chính mình luyện đến cùng tảng đá, như vậy tâm cảnh sao có thể thành đạo? Vương Diệu gật đầu, đúng, không nhúc nhích là con rùa. Hàn Thanh, cho nên ta tông pháp nghiên viện tại ngàn năm trước khai phát ra một cái tên là Hồng Trần luyện tâm pháp vô thượng pháp môn, tu hành phương pháp này có thể đem tu sĩ cảm ngộ, kinh lịch, thậm chí tình cảm, cô đọc làm một đạo Hồng Trần chi khí, dùng cái này tẩy luyện đạo tâm cùng tu vi, còn có thể minh ngộ bản tâm, diệu dụng vô tận. Yêu cầu duy nhất chính là muốn yêu quý sinh hoạt, cảm thụ sinh hoạt, đây cũng là những cái kia Nguyên Anh hóa thần đại năng thường xuyên tại bên ngoài đi lại nguyên nhân. Mà vừa vặn Vân Mộng sư tỷ kinh lịch chuyện này, không thể nghi ngờ là trong đời của nàng trước nay chưa từng có kinh lịch, nói không chừng Hồng Trần luyện tâm pháp liền có thể tiến thêm một bước. Vương Diệu hít sâu một hơi, không nghĩ tới vậy mà còn có như thế bí pháp. Hắn chần chờ nói, cái kia tu hành Hồng Trần luyện tâm pháp một chút tu sĩ, chẳng phải là sẽ vì cô đọng Hồng Trần chi khí, theo đuổi nhân sinh kinh lịch tình cảm, làm ra một chút thương thiên hại lý chưa bao giờ nghe sự tình, giống giết vợ chứng đạo loại hình. Hàn Thanh con mắt có chút trợ to, ngươi làm sao sẽ có dạng này ý nghĩ? Vì kinh lịch mà kinh lịch, vốn là đi lệch đường đi, đối tu hành Hồng Trần luyện tâm pháp có hại vô ích. Người tu hành nếu là làm trái bản ngã đạo tâm, càng là sẽ tẩu hỏa nhập ma rơi vào ma đạo. Ngọc Hiểu Cương tại trong giới chỉ nói thầm, ngươi là không biết tiểu tử này bản tâm có nhiều bẩn, có cỡ nào đại nghịch bất đạo. Lao tổ nhìn người này, trời sinh liền là tu ma vật liệu. Liên tại hai người lúc nói chuyện, Vân Mộng trên thân bỗng nhiên tuôn ra một sợi khí tức thần bí, giống như ẩn chứa Hồng Trần cuồn cuộn. Chương 64, trí tuệ Lâm Giang Hà. Chương 64, trí tuệ Lâm Giang Hà. Vương Diệu Hàn Thanh hai người nhìn, Vân Mộng đã là mở mắt ra. Con người sáng ngời bên trong giống như thoáng hiện vô số cảm xúc, cuối cùng bình tĩnh lại, như không gợn sóng giếng cổ. Hô. Vân Mộng thở phào một hơi, đứng lên lẩm bẩm nói, vốn cho rằng thời cơ đột phá muốn chờ đến sư tổ giảng kinh, không nghĩ tới vừa mới xuất quan đã đụng chạm đến Kim Đan hậu kỳ thời cơ. Vương Diệu cảm giác không đến Vân Mộng tình huống hiện tại, Hàn Thanh đồng dạng thân là Kim Đan kỳ, đối Vân Mộng trạng thái có thể thấy rõ một hai. Hàn Thanh mỉm cười nói, chúc mừng Vân sư tỷ vừa xuất quan liền có thể tiến thêm một bước. Sư tỷ có thể cần lại bế quan phá cảnh. Vừa xuất quan liền bế quan. Vân Mộng biểu lộ hơi có chút cổ quái, sau đó lắc đầu, không cần, bây giờ đột phá Kim Đan hậu kỳ đã là nước chảy thành sông, sư phụ để ta nửa năm này lấy củng cố tu vi làm chủ, không thể lại bế quan. Có phá cảnh thời cơ, Vân Mộng trung quy là có chút đắc ý, nhưng nàng nhìn hướng Vương Diệu, trên mặt đỏ bừng xuất hiện lần nữa. Mặc dù không giống phía trước cùng cái anh mà bom, cũng là mặt như hoa đào. chính là biết việc này cùng Vương Diệu không có quan hệ gì, nàng vẫn là sụ mặt kiểu hừ một tiếng, "Vương Diệu, việc này làm sao bây giờ?" Vương Diệu hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ, "Sư tỷ, ta cũng là người bị hại à, danh dự cũng không có, còn sống sờ sờ hàng cái bối phận. Người tốt xấu còn được đến thời cơ đột phá." Nghe vậy, Vân Mộng tấm mặt có chút giật một cái, khóe miệng nhịn không được giơ lên một cái. Bộ này sắc mặt rõ ràng là vui vẻ. Lập tức nàng lập tức lại đem mặt bản, "Vậy ngươi cũng phải cho ta cái bàn giao." "Băng dán?" "Cái gì băng dán?" Vương Diệu suy nghĩ một chút cực kỳ hoảng sợ nói, "Vân Mộng sư tỷ, tuyệt đối không thể đâm lao phải theo lao, đùa giả làm thật à?" Ta nhổ vào. Vân Mộng bờ môi run rẩy, đáy lòng lại lần nữa nổi lên nghĩ năng bên trên Vương Diệu một kiếm suy nghĩ. Ngọc Hiểu Cương đối Vương Diệu truyền âm, lão tổ cũng có một kế. Từ lúc biết Vương Diệu bị câu xử quân thần, Ngọc Hiểu Cương liền thỉnh thoảng tại trong giới chỉ cười khẳng khặc quái dị. Giờ phút này hắn đột nhiên đề nghị, Vương Diệu thầm nghĩ cái này lão xỏa bức có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. "Ngọc Hiểu Cương, không bằng các ngươi kết làm đạo lữ, cái này lời đồn câu xử chẳng phải là giải quyết dễ dàng." Vương Diệu trong lòng thầm mắng, "Vệ đút giờ nợ mờ giờ, cái này còn không bằng bái làm nghĩa phụ đây." Vương Diệu suy nghĩ một chút đợi trước lúc, giới giải trí xử lý chuyện xấu hắc liệu phương pháp. Hắn mở miệng nói ra, "Việc này ta có thượng trung hạ ba sách. Thượng sách, ban bố thông báo, tuyên bố Âu Long, bút mực khôi hài chút, thái độ kiên định đại khí chút, đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không, vừa hiện sư tỷ lòng dạ cùng đối đệ tử đại ái." Trung sách, không cho đáp lại, nhàn thoại cả ngày có, không nghe tự nhiên không có, lưu luôn phỉ ngữ chỉ thường thôi. Đương nhiên, có người hỏi lúc kiên định phủ nhận, có thể trợ sư tỷ mãi giữa đạo tâm. Hạ sách, nghiêm trọng cảnh cáo, phát luật sư văn kiện, khả năng sẽ kích thích nghịch phản tâm lý, truyền bá càng lớn. Vân Mộng cùng Hàn Thanh nghe trợn mắt há hốc mồm. "Vân Mộng, người luật sư kia văn kiện là vật gì?" Vương Diệu suy nghĩ một chút, để chấp pháp đường gửi công văn đi ý tứ. Cuối cùng, Vân Mộng khẽ cắn răng, bất đắc dĩ nói, được rồi, việc này bản cô nương nâng cũng không muốn nâng, liền không cho đáp lại làm không biết đi." Sau đó nàng tức giận nhìn hướng Vương Diệu, "Ngươi cái này một thân tu vi lại là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi như thế nào thành nội môn đệ tử?" Vương Diệu trước nói một câu may mắn mà thôi, sau đó đem tiền căn hậu quả từng cái nói tới. "Thiên quỷ tế hiến, yêu đế phong thái." Vân Mộng đầy mặt kinh dị nhìn xem Vương Diệu, lại quay đầu ngó ngó Hàn Thanh. Hàn Thanh nhẹ gật đầu, bày tỏ Vương Diệu nói đều là thật. "Chậc chậc, bản cô nương đây là mang theo một cái thứ đồ gì trở về?" Vân Mộng nói xong cũng thay Vương Diệu cảm thấy cao hứng. Ba người ngồi ở động phủ phía trước ghế đá, chuyện trò một lát. Vương Diệu đột nhiên hỏi, "Cái kia Hồng Trần luyện tâm pháp ta có thể hay không học?" Vân Mộng lắc đầu, "Ít nhất cũng phải chờ ngươi xây tiền cơ mới có thể, bất quá ngươi bây giờ cũng có thể đi Bách Phàm Điện lĩnh một chút lịch luyện nhiệm vụ. Vui đầu khổ tu cũng bất lợi cho tu luyện." Vương Diệu hỏi, "Nội môn chương trình học nặng nghề, làm sao có thời giờ đi lịch luyện?" Hàn Thanh, "Cũng nhanh, nội môn đệ tử lên lớp cùng lịch luyện mỗi 2 tháng một vòng, đợi tháng sau sẽ phân cho các ngươi lịch luyện thời gian." Vương Diệu gật đầu nói phải. Lâm Gia Đậu phủ, Lâm Giang Hà hai cố run run nhìn xem đại ca của mình. Dưỡng thương gần 1 tháng, Lâm Giang Sơn cuối cùng từ bế quan dưỡng thương bên trong đi ra. Nhưng hắn thần hồn tổn thất một nửa, căn bản nắm giữ không được trúc cơ viên mãn tu vi, hiện tại đã rơi xuống đến trúc cơ trung kỳ. Thần hồn giao phong vốn là hung hiểm, ma đạo bí thuật càng là xảo trá âm tàn. Lâm Giang Sơn lại gặp phản vệ, cả người đã có chút điên mù dại. Hắn thỉnh thoảng phát ra như cú đêm cười quái dị, thỉnh thoảng tan nát cõi lòng giống to. Trên mặt của hắn, nước bọt nước mắt nước mũi chảy tràn ào ào, biểu lộ dữ tợn quỷ quyệt. Lâm Giang Hà nhìn xem đại ca của mình bộ dáng như thế, trong lòng không nhịn được có chút sợ hãi. "Ca ngươi không sao chứ? Ca ngươi nhanh lau nước mũi a, ta sợ hãi." Lâm Giang Sơn biểu lộ giống như khóc giống như cười, "Sông nhỏ à, ca phía đi, ta hiện tại liền kim đan đều tu không được." Sau đó hắn tan nát cõi lòng giống to. Lâm Giang Sơn thần hồn thay đổi tàn hồn, đã có một chút Ngọc Hiểu Cương phong thái, căn bản là không có cách báo nguyên thủ nhất. Càng làm cho hắn khó chịu thần hồn một mảnh nát bét, động não liền đầu đau muốn nứt, thành một cái náo tàn. Lâm Giang Sơn đáng tự hào nhất kinh thế trí tuệ cũng biến mất theo. Lâm Giang Hà một mặt góa phụ biểu lộ, "Ca ngươi không có cách nào khôi phục rồi sao? Ca ngươi ngày đó tập kích Vương Diệu thời điểm phát sinh cái gì?" "Ta không nhớ ra, ta hiện tại thoáng động não liền đầu đau muốn nứt." Lâm Giang Sơn thống khổ nói, "Chữa trị thần hồn thiên tài địa bảo sao mà chân quý, ta hiện tại đã là phế nhân một cái, gia tộc sẽ lại không vì ta trả giá những thứ này. Còn có mặt khác mấy cái đường hệ huynh đệ đối ta nội môn đệ tử vị trí nhìn chằm chằm, nếu là biết ta là phế nhân một cái, ta càng là vạn kiếp bất phục a." "Vương Diệu, đều do Vương Diệu, ta muốn giết hắn." "Ha ha ha ha." Lâm Giang Sơn điên cuồng tiếu liền muốn lao ra động phủ đi tập sát Vương Diệu. "Ca ngươi không muốn a?" Lâm Giang Hà xông đi lên gắt gao ôm lấy Lâm Giang Sơn, "Ca, Vương Diệu đã là nội môn đệ tử, ngươi xúc động như vậy liền thật xong." Lâm Giang Sơn hai mắt đỏ tươi, như rơi vào ma đạo, "Nội môn đệ tử, đem ta hại thành dạng này hắn thành nội môn đệ tử, ta đã phế đi, nhân sinh của ta đã xong, ta muốn giết hắn." Nhìn xem đại ca như vậy điền, Lâm Giang Hà kinh hoàng vô cùng, nhưng nào phi tốc chuyển động. "Đại ca, ngươi tại tông môn bên trong cường sát Vương Diệu được hay không được không nói, một khi làm như vậy liền thật không thể vãn hồi." Lâm Giang Hà trong mắt lóe lên trí tuệ quan mang, "Đại ca, ta có một kế. Tháng sau nội môn đệ tử sẽ ra cửa lịch luyện, Vương Diệu chắc chắn sẽ nhận nhiệm vụ xuống núi. Đến lúc đó đại ca ngươi lại ra tay cá mập rơi Vương Diệu, chúng ta làm bí ẩn chút, sẽ không có người phát hiện. Đến lúc đó chiếm Vương Diệu tứ giai linh kiếm, khiến cho gia tộc, tất nhiên có thể đổi đến thiên tài địa bảo trị tốt đại ca." Lâm Giang Hà âm thanh âm u mà kiên định, điên điên khủng khủng Lâm Giang Sơn không tại sao động. Nhìn trước mắt tràn đầy trí tuệ Lâm Giang Hà, trong lòng của hắn nổi lên một trận xúc động, giống như nhìn thấy đã từng chính mình. Từng có lúc, chính mình cũng là như thế diệu kế nhiều lần ra, bảy mưu nghĩ kế. Lâm Giang Sơn cố gắng đè nén xuống trong lòng điên cuồng, âm thanh khàn giọng nói, "Tốt, sâu nhỏ, không hổ là đệ đệ của ta, giống như ta trí tuệ, đại ca nghe ngươi." Lâm Giang Hà trong lòng nổi lên thỏa mãn cực lớn cảm giác. Nhìn xem điên lưu nước bọn Lâm Giang Sơn, trong lòng của hắn đột nhiên tuôn ra một cái âm u suy nghĩ. Liên đệ đại ca như thế một mực nghe ta cũng không tệ. Đến lúc đó đoạt lấy tứ giai linh kiếm, ta lại lừa gạt hắn đem bảo vật này hiến cho ta dùng. Kế này rất hay. Giờ khắc này, Lâm Giang Hà trong lòng hào tình bạt trượng. Không cần trị tốt Kata, ta đem vượt qua Kata. Chương 65, Băng Linh căn cùng đấu pháp chương 65, Băng Linh căn cùng đấu pháp. Vương Diệu đem một gốc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thảo dược đưa vào trong miệng. Ngay sau đó nuốt vào hai viên đan dược. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tinh luyện linh căn. Từ khi giác tỉnh thần thức về sau, Vương Diệu liền có thể nội thị đan điền kinh mạch. Nhưng tu hành tinh luyện linh căn chi pháp lúc, hắn cảm giác được lại là một phen khác cảnh tượng. Vương Diệu có thể cảm giác được toàn thân kinh mạch, lưỡi, cùng với đại não liền lên ánh sáng yếu ớt, kim duệ cùng ôn nhuận cảm giác chứa được bên trong. Quang mang này không hề chân thật tồn tại, là Vương Diệu cảm giác được hư ảo. Nhưng linh căn liền tại trong đó. Giờ phút này, thảo dược cùng đan dược dược tính hỗn tạp cùng một chỗ, theo Vương Diệu thổ nạp hóa thành một cỗ hàn ý, dập dờn trong cơ thể hắn. Linh căn bên trong kim duệ cùng ôn nhuận kèm theo hàn ý, dần dần ngưng luyện. Tại Vương Diệu cảm giác bên trong, một đóa nho nhỏ đông tuyết dần dần ngưng kết xuất hiện. Hô. Vương Diệu thở dài một hơi, phun ra khí tức lại để xung quanh vườn hoa ngưng tụ bên trên một tầng thật mỏng sương lạnh. Băng linh căn thành. Liên tục 10 ngày tinh luyện linh căn, Vương Diệu cuối cùng nhập môn. Mặc dù có xuôi gió xuôi nước vận thế gia trì, Vương Diệu tu luyện huyền băng pháp 10 phần thuận lợi. Nhưng phương pháp này xác thực tiêu hao thời gian. Ngày hôm qua, Vương Diệu dành thời gian đi trường Thanh Phong tản bộ một vòng, tại tự nhiên khu bên ngoài, dùng tìm cơ duyên năng lực tìm tới một gốc nhanh trăm năm huyền hàn thảo. Ngọc Hiểu Cương có đang đạo đại tông sư nội tình, để Vương Diệu đi đan các mua một chút vừa xứng đan dược. Uống vào trăm năm huyền hàn thảo, cái này mới cho Vương Diệu tu luyện huyền băng pháp nhất nhanh. Lúc này, Vương Diệu trong cơ thể cuối cùng ngưng luyện ra một tia băng linh căn. Băng linh căn chính là biến dị linh căn. Ngũ hành thuộc kim, lại có nước tính chất. Mặc dù bây giờ băng linh căn chỉ có chút một tia, đối với thổ nạp linh khí tăng lên không lớn, nhưng đối với tu luyện Thái Hàn Huyền Kim Quyết quyển công pháp này đến nói, lại là càng thêm vừa phối. Thái Hàn Huyền Kim Quyết bản này công pháp quá mức cao cấp, liền xem như Ngọc Hiểu Cương cũng không có đầu mối tiến hành sửa đổi, chỉ có thể tận lực nói cho Vương Diệu một chút tu luyện kiếm môn. Hiện tại băng linh căn cô đọng thành công, tu hành công pháp này không thể nghi ngờ có bước tiến dài. Công pháp bên trong một chút băng hệ pháp thuật, Vương Diệu cũng cuối cùng có thể bắt đầu học tập. Luyện khí viên mãn có thể trúc tiên cơ, nhưng Vương Diệu không có vội vã trúc cơ. Ngọc Hiểu Cương nói qua, tu sĩ căn cơ không riêng gì bản thân tu vi, hộ đạo chi pháp cũng cực kỳ trọng yếu. Vương Diệu rất tán thành. Những cái này nhân vật chính cái nào không phải cùng cảnh vô địch, vượt cấp giết địch như khảm thái thiết qua. Vương Diệu là cảnh giới đảng, không theo đuổi cùng cảnh vô địch, nhưng cũng không thể để chính mình đấu pháp quá mức kéo vượn, biến thành bị vượt cấp làm nổ một cái kia đi. Hơn nữa lịch luyện đang ở trước mắt, trúc cơ cũng không phải thời điểm, Vương Diệu chuẩn bị mượn cơ hội này mài giũa tốt chính mình đấu pháp năng lực. Những ngày tiếp theo, Vương Diệu chính là tinh luyện linh căn, tu luyện pháp thuật. Ngọc Hư luyện khí quyển cơ bản pháp thuật không đề cập tới, Vương Diệu lại tại Thái Hàn Huyền Kim Quyết bên trong chọn lấy mấy chiêu học tập. Công pháp này nguyên bộ pháp thuật rất nhiều, liền nhất giai pháp thuật đều để Vương Diệu nhìn có chút hoa mắt. Nhìn xuống pháp thuật giới thiệu, Vương Diệu trầm ngâm một phen phía sau lựa chọn trong đó ba cái. Hàn băng thuật trọng thủy huyền băng thuẫn. Trọng thủy đem Thái Hàn linh lực cô đọng là linh thủy, không những khống chế linh hoạt, phân tán ra đến nhẹ nhàng như bình thường nước sông, ngưng luyện nặng có trăm quân. Hàn băng thuật có thể phát lạnh hơi thở, ngưng kết băng lăng. Huyền băng thuẫn một khối lớn băng, rất cứng. Ngọc Hiểu Cương lúc đầu nghĩ để cử Vương Diệu học tập Thái Hàn Bích ba loại này lại thuật, nhưng Vương Diệu lựa chọn ngược lại để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngọc Hiểu Cương, Vương Diệu, ngươi tuyển chọn cái này ba loại pháp thuật, ngoại trừ huyền băng thuẫn đều rất thường thường không có gì lạ à? Ngươi nghĩ như thế nào? Liên cái mạnh có lực tiến công pháp thuật đều không có, cái này sao có thể được? Vương Diệu đối Ngọc Hiểu Cương thấp kém trí lực sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, móc ra tứ giai linh kiếm, sau đó lặng lặng nhìn hắn. Ngọc Hiểu Cương, cỏ, ngược lại là quên tiểu tử này còn có như thế một cái đại sát khí. Cũng là, nhất giai pháp thuật lại thế nào luyện cũng không có tứ giai linh kiếm công kích mạnh. Vương Diệu nói ra, huyền băng thuẫn làm phòng ngự, trọng thủy cùng hàn băng thuật mặc dù thường thường không có gì lạ, thế nhưng công năng tính tốt hơn một chút. Có thể làm công kích, có thể làm khống chế, còn có thể tạo thành kỹ năng của bò. Học quá nhiều cũng không có linh lực thi triển, trước hết tinh thông cái này mấy loại liền được. Nói xong Vương Diệu liền nắm bồ đề tử bắt đầu học tập. Ngọc Hiểu Cương mặc dù nghe không hiểu cồn bò là có ý gì, nhưng Vương Diệu trong miệng kỳ quái lời nói quá nhiều, Ngọc Hiểu Cương cũng không có hỏi nhiều liền bắt đầu dạy học. Ba loại pháp thuật thời gian một ngày Vương Diệu liền toàn bộ học được. Bất quá đấu pháp năng lực, không phải học được pháp thuật liền có thể, còn nhiều hơn thêm luyện tập cùng thực chiến. Ngọc Hiểu Cương là tàn hồn, tại đấu pháp một chuyện bên trên chỉ có thể dùng miệng bức lại lại. Nói cái gì ngươi cái này không đủ nhanh, cái kia không đủ hung ác, thực tế không có gì quá lớn tính kiến thiết tác dụng. Thế là Vương Diệu đi tìm Hàn Thanh Huy chiêu. Hàn Thanh vui vẻ đáp ứng. Mỗi ngày trở lại về sau Vương Diệu đều sẽ cầm bồ đề tử phục bàn. Vừa mới bắt đầu Vương Diệu còn có chút đập phán phán, trải qua mấy ngày, một thân pháp thuật thi triển ra tương đối thành thạo, một chút ám chiêu để Hàn Thanh đều có chút hai mắt tỏa sáng. Ngày này hai người đối luyện xong, Hàn Thanh nói ra, "Vương Diệu, ngươi pháp thuật này luyện rất kỳ quái a." Vì cho Vương Diệu uy chiêu, Hàn Thanh đem tu vi áp chế ở luyện khí thời kỳ cuối viên mãn. Vừa rồi hai người đối luyện lúc, vừa mở tràng Vương Diệu liền lẩm bẩm cái gì thủy độn, đập lớn người nào tu á gọi ra một mảng lớn trọng thủy. Luyện khí tu sĩ không có phi thiên độn địa năng lực, Vương Diệu hướng trên đất trải một mảng lớn trọng thủy là vì kiến tạo địa lợi. Sau đó hắn liền khống chế một phần trong đó trọng thủy công địch, đồng thời thi triển Hàn Băng thuật gọi ra từng trận băng lăng. Hàn Thanh gọi ra một cái hộ thân chú, đem băng lăng cùng trọng thủy toàn bộ đón đỡ, lập tức thi triển pháp thuật công hướng Vương Diệu, bị Vương Diệu gọi ra huyền băng thuật ngăn lại. Đang chuẩn bị lại công, liền phát hiện phía trước bị nàng ngăn lại một mảng lớn trọng thủy bên trong, xen lẫn một dọn trăm quân trọng thủy. Thừa dịp Hàn Thanh muốn ra chiêu thời khắc, đột nhiên phá nàng hộ thân chú. Hàn Thanh vội vàng nhấc kiếm đem cái kia trăm quân trọng thủy ngăn lại, có thể lúc này liền phát hiện Hàn Băng thuật băng lăng cũng là trọng thủy biến thành, Hàn Thanh nhất thời không kiểm tra đều bị trọng thủy làm ướt đạo bảo. Vương Diệu ngay sau đó liền muốn bổ khuyết thêm một đạo Hàn Băng thuật. Hàn Thanh lúc này kêu dừng. Nàng biểu lộ có chút cổ quái, Vương Diệu thi pháp thủ đoạn cùng bình thường luyện khí đệ tử loại kia ngươi tới ta đi, một chiêu phát xong lại phát một chiêu bộ dạng khác nhau rất lớn. Mỗi một chiêu bên trong đều cất giấu liên chiêu. Hàn Thanh phê bình nói, ngươi thuật pháp vận dụng 10 phần có thể, chỉ là có chút âm hiểm a. Âm hiểm? Càng âm hiểm ta còn không có xuất ra đây. Vương Diệu cười ha ha một tiếng, một mặt kiêu ngạo nói, ta tuyển chọn 3 cái pháp thuật, chính là vì như thế đánh phối hợp. Hàn Thanh gặp Vương Diệu một mặt kiêu ngạo có chút không biết nên khóc hay cười, nàng gật đầu nói, pháp thuật thuần thục đến trình độ này đã rất tốt. Dạng này tháng sau lịch luyện ta cũng yên tâm, ngươi là luyện khí hậu kỳ, sẽ phân hướng Vân Mộng Trạch lịch luyện. Nhất định nhớ tới chú ý an toàn. Vương Diệu cười cười, sư tỷ, ta còn có ngươi đưa ta ngọc bội đâu, khẳng định không có vấn đề. Chương 66, Vân Mộng Trạch phường thị chương 66, Vân Mộng Trạch phường thị nội môn đệ tử lịch luyện, luyện khí sơ kỳ, 1 tầng 3, đệ tử không cho phép tham gia. Luyện khí trung kỳ, 4 tầng 6, đi trường Thanh Phong tự nhiên khu ngắt lấy linh dược. Luyện khí hậu kỳ cùng thời kỳ cuối, 7 tầng 12 thì là đi Ngọc Hư Sơn mạch giới ngoại Vân Mộng Trạch săn yêu. Vân Mộng Trạch xem như Ngọc Hư Tiên môn lựa chọn thí luyện chi địa, sớm đã bị tông môn đại lao thanh lý qua. Bên ngoài bất quá đều là một chút luyện khí cấp bậc yêu thú, trúc cơ kim đan thậm chí nguyên anh yêu thú đều bị chạy tới Vân Mộng Trạch chỗ sâu. Nội môn đệ tử đã nhộn nhịp chuẩn bị lên lịch luyện sự tình. Mà Lâm Giang Hà bên này cũng dùng chính mình kinh người trí tuệ nghị kỳ đối phó Vương Diệu kế sách. Lâm Giang Hà trên giấy tô tô vẽ đồng thời tự lẩm bẩm. Đại ca Lâm Giang Sơn mặc dù phía trước là trúc cơ biên mãn, nhưng bây giờ trở xuống đến trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa điên điên cùng cùng, không biết chiến thuật, không thông chiến lược, so ra kém đầu của ta dễ dùng. Một thân chiến lược có thể tại trúc cơ trung kỳ bên trong cũng coi như yếu. Nhưng Vương Diệu bất quá một cái luyện khí tiểu tầng, người mang tứ giai linh kiếm cũng không phát huy ra cái gì dùng. Cho nên kế hoạch của ta rất đơn giản, chờ Vương Diệu đi lịch luyện, sau đó đại ca xuất thủ cá mập hắn, sau đó Vương Diệu liền sẽ chết, sau đó tứ giai linh kiếm liền là của ta. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Giang Hà liền có chút kích động, chỉ cảm thấy chính mình kế hoạch thiên ý vô phùng, vòng vòng đan sen. Đây chính là trí tuệ của ta sao? Xem ra là đại ca một mực che đậy hào quang của ta à? Hiện tại tất cả đều không giống. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Giang Hà đột nhiên phát hiện kế hoạch có sai dò địa phương. Vương Diệu muốn đi Vân Mộng Trạch, thế nhưng Vân Mộng Trạch lịch luyện khu rất lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp theo dõi hắn mới được. Lâm Giang Hà cao mày nhìn hướng Lâm Giang Sơn. Lâm Giang Sơn trong miệng lưu nước bọt, thỉnh thoảng sóc cười một tiếng. Những ngày này Lâm Giang Sơn trạng thái tinh thần càng ác liệt, Lâm Giang Hà mua thật nhiều ổn định tâm thần đan dược mới để cho hắn não tàn đại ca chấn định lại. Hiện tại tình huống này là không thể nào để ca ta đi cùng Vương Diệu chạm mặt. Không phải vậy ca ta rất có thể sẽ trực tiếp phát cuồng, vậy liền xong. Lâm Giang Hà chau mày, trầm tư suy nghĩ, trong mắt trí tuệ quang mang điên cuồng lập lòe. Cũng không thể để người khác tham dự vào chuyện này đến, không phải vậy tứ giai linh bảo ta rất có thể bắt không được. Cuối cùng, Lâm Giang Hà thở dài một hơi, trong mắt trí tuệ quang mang đại định. Ta lại nghĩ tới phương pháp, liền để cho ta tới theo dõi Vương Diệu à, đến lúc đó ta sẽ giả bộ tại Vân Mộng Trạch phường thị cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Chờ ta cùng Vương Diệu vừa vào Vân Mộng Trạch, ta lại dùng thông tin ngọc giản gọi ca ta tới. Cái này kêu là, nhu sĩ lấy thân vào cuộc, mới có thể thắng thiên con rể. Ta thực sự là quá trí tuệ. Nội môn đệ tử lịch luyện phía trước, vẫn như cũng là trước tại Bách Phàm Điện mở rộng hàng tháng hội nghị thường kỳ. Quen thuộc tuyệt linh trận, quen thuộc trưởng lão trên đài mạ ca ba ca. Cuối cùng kết thúc phân đoạn, Hắc Bảo trưởng lão lại nói một cái ngày mai nội môn đệ tử chuyện lịch luyện. Sau đó liền đến thả đan phân đoạn. Nhưng lần này liền không có tháng trước tử vân đan, chỉ là 60 bình dưỡng linh đan cùng 10 bình ngưng linh đan. Vương Diệu lúc này vận thế vẫn như cũng là thuận buồm xuôi gió, tùy ý chọn một cái liền là ngưng linh đan. Hắn quay đầu nhìn một chút Diệp Ngạo Thiên. Diệp Ngạo Thiên đỉnh đầu tiên ý thủy thanh vẫn như cũ có chút mỏng manh, dù một tháng thời gian cũng không có hoàn toàn khôi phục, không sai biệt lắm là Vương Diệu tháng trước thấy một phần tư tà hữu. Nhưng hắn trung quy là cường vận gia thân, so bình thường trắng tinh hảo vận không biết may mắn bao nhiêu, cũng là chọn đến một bình ngưng linh đan. Sau đó liền thấy Diệp Ngạo Thiên tại nơi đó long ngâm hổ cười, âm thanh to trăng bức. Ha 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 ha, ngưng linh đan, ta Diệp Mô Nhân cầm. Diệp Ngạo Thiên cười cười, đột nhiên hơi nhíu mày, có chút chẳng biết tại sao hoảng sợ run sợ, nhưng lại tìm không được nguyên nhân. Vương Diệu chính yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Vương Diệu đoạt vận si đi đã chuyển tốt, đang chuẩn bị hao hắn một cái. Nhưng nhìn xem cái kia nâng ngưng linh đan điên cuồng khoe khoang tiểu hoàng bao, Vương Diệu do dự. Lần trước cho Diệp Ngạo Thiên đoạt xong vật khí, hắn cái kia một mặt phi tù suy giảm Vương Diệu ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghe nói đoạt xong hắn chuyển sau đó, Diệp Ngạo Thiên cũng bởi vì túng dục quá độ, tẩu hỏa nhập ma, lập tức sẽ đi ra lịch luyện, cái này nếu là hắn lại một mặt suy giảm, nói không chừng sẽ trực tiếp chết bên ngoài. Cuối cùng, Vương Diệu do dự một phen vẫn là không có bên dưới cái này hắc thủ. cũng không phải Vương Diệu không nỡ Diệp Ngạo Thiên chết, Vương Diệu là không nỡ cái này một lứa lại một lứa giao hẹn. Vương Diệu thì thảo, tính toán, mổ gà lấy trứng sự tình vẫn là đừng làm, Tế Thủy Trường Lưu mới là chính đạo. Theo Vương Diệu từ bỏ đoạt vận ý nghĩ, Diệp Ngạo Thiên lông mày giãn ra, lại lần nữa một mặt ngưu bức. Hôm sau, nội môn đệ tử thí luyện, Bách Phàm Điện trước truyền tống trận, đứng hai vị chấp sự cùng 8 tên nội môn đệ tử. Tu hành không đủ thời gian 2 năm, tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ đệ tử chỉ có 8 người. Tăng thêm Vương Diệu ở bên trong, 5 nam 8 nữ. Chấp sự hướng bọn hắn phát xuống một cái ngọc giản, đồng thời dặn dò, đây chính là Vân Mộng Trạch bản đồ, những địa phương kia có yêu thú ẩn hiện đều đã đánh dấu hoàn thành. Các ngươi sẽ truyền tống hướng Vân Mộng Trạch Ngọc Hư Tiên môn danh nghĩa phường thị, đến lúc đó phía sau săn được yêu thú tài liệu cũng có thể tại trong phường thị bán. Các ngươi có thể đặt chân khu vực bất quá là chút luyện khí kỳ yêu thú, mà các ngươi đều là luyện khí kỳ người nổi bật, nhưng vẫn là phải chú ý an toàn. Vân Mộng Trạch trung quy là cùng Trường Thanh Phong tự nhiên khu khác biệt, cách mỗi mấy năm cũng luôn có một chút đệ tử tại chỗ này thương vong. Chư vị đệ tử nhất định muốn cẩn thận một chút lại cẩn thận, lịch luyện không phải trò trẻ con, nghe rõ chưa? Hai tên chấp sự ngữ khí hết sức nghiêm túc. Mấy tên đệ tử gật đầu nói phải, Vương Diệu bình chân như vậy, mà Diệp Ngạo Thiên vẫn như cũng là khuôn mặt bên trên mang theo 3 phần bạc lương, 3 phần giễu cợt cùng 4 phần hứng hở. Mai đến bị chấp sự trừng mắt liếc mới thu lại một thân bức khí. Như vậy, lên đường đi. Theo chấp sự phất tay, trận pháp truyền tống tỏa ra ánh sáng, 10 tên nội môn đệ tử biến mất không thấy gì nữa. Lâm Giang Hà tại mở xong hàng tháng hội nghị thường kỳ cùng ngày liền cùng Lâm Giang Sơn lén lút rời đi Bách Phàm phòng. Vì che giấu hai mắt người, hai người không có ngồi truyền tống trận. Vân Mộng Trạch cách Ngọc Hư Tiên môn không xa, chúc cơ tu sĩ ngự kiếm mấy canh giờ liền có thể đến. Lâm gia tại Vân Mộng Trạch phường thị cũng có sản nghiệp, hai người tìm đến gia tộc động phủ liền ở xuống dưới, ngồi chờ Vương Diệu đến. Một ngày này, truyền tống trận sáng lên tia sáng. 8 tên mặc lam bạch đạo bào Ngọc Hư Tiên môn đệ tử đi ra truyền tống trận. Trong đó có 3-4 tên đệ tử đều là lần đầu tiên tới, bước ra truyền tống đại điện phía sau tương đối ngạc nhiên đánh giá Vân Mộng Trạch phường thị. Chỗ này Vân Mộng Trạch phường thị tại Ngọc Hư Tiên môn danh nghĩa, đối ngoại mở ra, bên trong đại bộ phận cửa hàng đều là mặt khác tông môn hoặc là tán tu sản nghiệp. Vương Diệu đi đến phường thị đại lộ bên trên, hai bên có nhiều loại cửa hàng, thậm chí một chút khu vực còn có bảy hàng vỉa hè. Vậy chúng ta 2 tháng này lịch luyện là cùng một chỗ hành động vẫn là? Có đệ tử hỏi, ánh mắt nhìn hướng Diệp Ngạo Thiên. Diệp Ngạo Thiên là luyện khí thời kỳ cuối, năm nay nội môn người thứ nhất, ngoại trừ Vương Diệu mấy tên đệ tử tự nhiên đều mơ hồ lấy Diệp Ngạo Thiên làm chủ. Chương 67, Trực Đảo Hoàng Long chương 67, Trực Đảo Hoàng Long người nói chuyện Vương Diệu tương đối quen. Người này tên là Lưu Tề, liên là tại Linh Đài đạo tràng phía trước biểu diễn phân người sống cái kia lão lục. Cũng may lúc ấy phòng luyện công khu vực không có mấy người, phía trước mấy người sớm đã tiến vào linh đài, mắt thấy đặc sắc biểu diễn Vương Diệu cùng Hàn Thành cũng không phải chuyện tốt người, Lưu Tề tại linh đài sự tích cũng không có rộng rãi chuyên bá, không phải vậy người này đoán chừng không mặt mũi ở tại Ngọc Hư Tiên môn. Lúc này nghe đến Lưu Tề tra hỏi, xem như nội môn đệ nhất Diệp Ngạo Thiên quả nhiên không có để đại gia thất vọng. Chỉ nghe Diệp Ngạo Thiên càn rỡ cười to, ha 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 ha, ta Diệp Mô Nhân cả đời ngang dọc, há có thể cùng người khác làm bạn. Đệ tử còn lại, đương nhiên tiểu vương có thể theo sau lưng ta, chứng kiến ta Diệp Mộ Nhân bệ nghệ bát hoàng. Vương Diệu, nếu không phải ham muốn hắn khí vận, Vương Diệu là một điểm không muốn cùng cái này đồ ngốc dính dáng. Xua tay, Diệp ca, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Vân Mộng Trạch phường thị có Diệp gia sản nghiệp, Diệp Ngạo Thiên cười lớn rời đi, đệ tử còn lại ít nhiều có chút bàng hoàng. Bọn hắn tuổi còn trẻ liền tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, tại tông môn đều là thiên tiêu, nhưng trung quy vẫn là thiếu niên. Bọn hắn có từ nhỏ liền bị mang lên Ngọc Hư Sơn, có rất nhiều lần thứ nhất đặt chân ngoại giới tu chân giới. Trước khi lên đường cũng đều kích động, giờ phút này thật thoát ly hoàn cảnh quen thuộc, khó tránh khỏi có chút chân tay luống cuống. Đây cũng là lịch luyện ý nghĩa. Ngọc Hư Tiên môn không nuôi cự anh, để những đệ tử này xuống núi lịch lãm, không chỉ là cùng yêu thú chém chém giết giết, còn có đối với bọn họ sinh hoạt năng lực rèn luyện. Vậy chúng ta bây giờ? Mấy tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, có chút không biết từ đâu hạ thủ. Vương Diệu ánh mắt đảo qua mấy tên đồng môn, trong đó 4 người có chút bàng hoàng bất an, 2 người khác thì lộ ra trấn định. Thế là Vương Diệu đề nghị, các ngươi người nào tới qua Vân Mộc Trạch, hoặc là gia tộc tại chỗ này có sản nghiệp. Nghe xong, vừa rồi cái kia 2 tên biểu hiện chấn định đệ tử đứng dậy. Một người bày tỏ chính mình từng cùng sư huynh tới qua Vân Mộng Trạch. Một vị khác là tu tiên thành viên gia tộc tại cái này trong phường thị kinh doanh một nhà cửa hàng. Vương Diệu gật gật đầu, tại đề nghị của hắn phía dưới, còn dư lại 7 người chia 2 tổ. Từ cái này 2 tên đệ tử dẫn đội, trước dẫn đại gia làm quen một chút Vân Mộng Trạch phường thị thậm chí xung quanh hoàn cảnh. Vương Diệu cũng không trông chờ 2 đứa bé này có thể lên tốt lĩnh đội tác dụng, nhưng ít ra tại lịch luyện mới bắt đầu báo đoàn hành động, có thể giảm bớt bọn hắn bất an. Mấy ngày trước đây, chúng ta trước hết dạng này tổ đội tiến hành. Chờ quen thuộc sau đó, chúng ta lại tự mình đi Vân Mộng Trạch thăm dò được chứ? Vương Diệu chỉ là đơn giản phân phối một cái đội ngũ, đám người nhộn nhịp gật đầu tán thưởng. Luyện khí kỳ tu vi tại tu chân giới tuy là sâu kiến, nhưng tu chân giới liền là từ 9 thành 9 sâu kiến tạo thành. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sẽ khốn đốn tại trước trúc cơ, cho nên luyện khí kỳ cảnh giới mới sẽ chừng tầng 9, thậm chí phía sau còn bổ sung tầng 3 luyện khí thời kỳ cuối, so mặt khác giai đoạn tu vi phân tinh tế, thỏa mãn tầng dưới chót tu sĩ trang bức nhu cầu. Vương Diệu 7 người chính là luyện khí hậu kỳ, tại cái này cơ trung trong phường thị cũng coi là cao thủ đội ngũ. Giống Ngọc Hư Sơn trong môn bộ loại kia nguyên anh nhiều như chó, hóa thần đi đầy đất tình cảnh, tại ngoại giới đúng là hiếm thấy. Chỗ này cỡ trung phường thị cũng là như thế. Xem như thích hợp cấp thấp tu sĩ lịch luyện chi địa, bên trong đại bộ phận tu sĩ đều vì luyện khí kỳ. Chỉ có một số cửa hàng lớn mới tọa trấn trúc cơ tu sĩ. Mà phường thị người trưởng quản, thì là Ngọc Hư Tiên môn Kim Đan tu sĩ. Trong phường thị, một tòa cao ngất tháp lâu, hai tên Kim Đan tu sĩ ngồi ở trong đó. Vương Trường Phong chính là cái này Vân Mộng Trạch phường thị người quản lý, hắn nhìn hướng bên cạnh đồng môn sư minh, hỏi: "Nô Minh, như thế nào tông môn đem người phái ra?" Nô Trần là cái lôi thôi đạo sĩ, bảy bận tám lệch ra ngồi ở trên đế, lắc lắc trong tay hồ lô rượu đáp trả: "Nội môn đệ tử đi ra lịch luyện nha." Vương Thanh Phong có chút không hiểu, tại Vân Mộng Trạch mảnh đất này đoạn, trông coi một đám luyện khí đệ tử lịch luyện, một vị trúc cơ tu sĩ là đủ, ngươi cái này Kim Đan lại tới làm công việc này. Nô Trần nâng hồ lô rượu uống một ngụm, lắc đầu: "Không phải một cái, là hai cái. Diệp gia vị kia Kỳ Lân, bên cạnh cũng cất giấu một vị Diệp gia Kim Đan." Vương Trường Phong bình tĩnh: "Diệp gia, ngược lại là lý phải là như vậy. Cái kia Ngô Minh, ngươi lại là đến trông coi người nào?" Nô Trần nhếch miệng cười cười: "Lần này xuất quan, sư phụ nói hắn nhìn kỹ một vị phụ lục kỳ tài, đã chuẩn bị thu làm môn hạ. Vừa vặn phái ta đi ra nhìn xem cái này tiểu sư đệ." Vương Trường Phong kinh ngạc hơn, có thể để cho Sích Phong trưởng lão lên thu đồ tâm tư, là vị nào? Nô Trần cười không nói, sau khi cười xong, hắn trừng lên mí mắt: "À, đám con nít kia cũng xuất phát. Giải Phong sư đệ không bằng cùng ta cùng một chỗ nhìn xem, đoán xem là vị kia đệ tử." Dứt lời, trong tay của hắn gọi ra một mặt gương đồng. Hồ lô rượu hướng bên trên bung mấy giọt tử dịch, gương đồng lập tức cho thấy hình ảnh, còn có thể phân màn hình. Đây là thủy kính chi thuật. Diệp Ngạo Thiên bên kia từ không cần phải để ý đến, trên gương đồng cho thấy hai đợt nhân mã hình ảnh. Vân Mộng Trạch phường thị bất quá một cái cỡ trung phường thị, Ngọc Hư Tiên môn hai đội đệ tử chưa tới một canh giờ liền đi dạo một vòng. Vừa mới bắt đầu đi dạo lúc còn có chút mới lạ, các loại cửa hàng trăm hoa đua nở nhìn hoa mắt. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện những cửa hàng này nhìn như đầy trời tinh, kỳ thực đầy đất hiếm. Cửa hàng đan dược giá cả lại quý, chất lượng lại kém. Mở quán ăn căn bản so ra kém tiên môn thực đường dược thiện tiên lương thực. Chỉ có thể nói tiên môn phúc lợi đãi ngộ nghiền ép phía ngoài tu chân giới. Bọn hắn rất nhanh không tại đi dạo, ra phường thị, mỗi người dán lên một tấm thần hành phù, thẳng hướng Vân Mộng Trạch mà đi. Cũng không lâu lắm, Vương Diệu nhóm này tiểu đội đến một chỗ luyện khí hậu kỳ yêu thú ẩn hiện khu vực. Ngọc giản trên bản đồ ghi chép liền là một chút linh khí nồng đậm chi địa, chỉ có hậu kỳ yêu thú mới có tư cách chiếm lĩnh. Dù cho hiện tại lãnh chúa tử vong, cũng sẽ rất nhanh có mới hậu kỳ yêu thú bổ sung. Cảm nhận được có người xâm nhập lãnh địa, hai đầu luyện khí hậu kỳ lang yêu tử trong huyệt động chui ra. Nhe răng trợn mắt, toàn thân yêu khí lở lở, tạo thành một đạo giản dị yêu khí hộ thân trướng. Vương Diệu bên cạnh thiếu niên nghiêm túc nói: "Đây là lương bạc lang, lại có hai đầu. Luyện khí hậu kỳ yêu thú không những da lông cứng rắn như giáp trụ, càng có yêu khí hộ thân, vô cùng chịu đánh, cần dùng lớn uy lực pháp thuật đánh xuyên bọn họ hộ thân trướng, đại gia cẩn thận một chút." Ba người trận địa sẵn sàng, Vương Diệu không nói hai lời liền là ai đột đập lớn người nào tu a một đoàn trọng thủy bay qua quấy nhiễu địch, một đạo khác trọng thủy lặng lẽ thấm vào dưới mặt đất. Vương Diệu cùng Hàn Thanh đối luyện bên trong phát hiện, luyện khí kỳ đệ tử bởi vì không biết bay, thả ra đại bộ phận hộ thân pháp thuật cũng không bảo vệ được bản chân. Vương Diệu nghiên cứu một cái tổn hại chiêu liền là hướng trên đất trải trọng thủy. Trải tại thổ địa bên trên hiệu quả càng tốt hơn, chờ lấy trọng thủy thấm tới đất bên trong, lại trộm cắp khống chế độ đến địch nhân dưới chân. Một giọt trăm quân nước đen bay ra ngoài truyền công hạ tam lộ. Duy nhất thiếu sót liền là có chút hao tổn linh lực, tinh tế thao tác đối thần hồn yêu cầu cũng tương đối cao. Nhưng Vương Diệu đã thức tỉnh thần thức, thao tác tự nhiên không thành vấn đề. Lúc này Vương Diệu liền bắt đầu kiểm tra cái này ám chiêu. Cái kia yêu lang hộ thân yêu khí chấn động, Vương Diệu quấy nhiêu địch trọng thủy đã tản đi khắp nơi. Nhưng lúc này một giọt nhỏ bé trăm quân trọng thủy từ cái kia yêu lang dưới chân bay ra, lặng yên không một tiếng động, mười phần tùy tiện liền chui tiến hộ thân trướng bên trong. Vương Diệu ánh mắt sáng lên, quả nhiên hữu dụng. Hắn thao túng trọng thủy trực đảo hoàng long, thẳng tắp công hướng cái này yêu lang đầu nhỏ. Chương 68, chia ra hành động. Chương 68, chia ra hành động. Ngao ngao ngao. Cái kia yêu lang yếu hại bị trăm quân trọng thủy đánh lén, đau đớn khó nhịn, lập tức ánh mắt đỏ như máu, đau hộ thân yêu khí đều tán loạn, phát ra tan nát cõi lòng gầm rú. Vương Diệu bên người hai tên đệ tử bị dọa kêu to một tiếng, cho rằng cái này lang yêu là muốn thả đại chiêu. Hai người vội vàng phóng thích pháp thuật, một người phóng thích viêm bạo thuật, một người thả ra một đạo bạch lôi, đồng thời còn làm xong đến tiếp sau phòng thủ cùng tiến công chuẩn bị, trên tay bóp tốt phù lục. Nhưng cái này lang yêu hộ thân yêu khí đã tản, lại bị ba người pháp thuật công kích, nửa điểm cũng không chịu được nổi. Điện kia lửa sen lẫn bạo tạc liệt diễm, lóa mắt thuật pháp sau đó, cái kia lang yêu trực tiếp tắt thở. Bên kia lang yêu thấy tình thế không ổn muốn chạy, Vương Diệu thi triển hàn băng thuật một đạo hàn khí phiêu tán rơi dụng mà ra, lang yêu tốc độ lập tức cứng đờ. Hai tên đệ tử cấp tốc triệu hoán phi kiếm, đâm thẳng lang yêu trái tim. Nhưng đầu này lang yêu yêu khí hộ thân chướng lại không có tiêu tán, một chém xuống đi chỉ khó khăn lắm vạch phá ra. Vương Diệu thấy tình thế, lại từ lòng đất bước ra một giọt trọng thủy, từ bàn chân tiến vào hộ thân chướng bên trong, trực đảo hoàng long. Cái này một con sói yêu lại là mẫu, nhưng Vương Diệu chiếu đập không lầm. Ngao! Lang yêu chu lớn một tiếng, hộ thân yêu khí biến thành mỏng manh, bị hai đạo kiếm khí vạch ra hai đạo dữ tợn vết thương. Nó bộc lộ bộ mặt hung ác, gào thét một tiếng chuẩn bị liều mạng. Vương Diệu hiện tại thể luyện ra ba giọt trăm quân trọng thủy, lúc này lại khống hai giọt. Ba giọt trọng thủy, một giọt chui vết thương, một giọt chui lô hai mắt, một giọt tiếp tục trực đảo hoàng long. Hai người khác lại bổ sung một đạo pháp thuật lấp loe sau đó, đầu này lang yêu cũng đập chết mệnh. Vương Diệu bên cạnh hai tên đệ tử mặc dù tham gia qua mấy lần xếp hạng thi đấu, nhưng chưa từng tiến hành qua liều mạng tranh đấu. Lần thứ nhất gặp giết yêu còn có chút không thích ứng, khuôn mặt nhỏ ảm đạm. Đồng thời biểu lộ có chút kinh nghi bất định, yêu thú này, như thế nào hai ba lần liền bị đánh chết, không phải nói yêu khí hộ thân chướng rất cứng sao? Đúng vậy à, ta tử tiên bảo các tuyển chọn tinh phẩm pháp khí còn không có xuất thủ, hắn lại không được. Vương Diệu không lên tiếng. Ngọc Hiểu Cương nhìn thẳng trợn lưỡi, tiểu tử ngươi là chân âm a? Người khác tuyển chọn pháp thuật thanh thế to lớn sặc sỡ lóa mắt. Vương Diệu tuyển chọn cái này trọng thủy vô thanh vô tức còn chuyên công hạ tam lộ. Vương Diệu bất mãn truyền âm, cái gì chuyên công hạ tam lộ, cái này gọi người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là tự nhiên đại đạo. Ngọc Hiểu Cương, mấy người đơn giản khôi phục bên dưới linh lực, đem Lang Yêu có thể dùng tài liệu phân, liền lại đi tới chỗ tiếp theo yêu thú ẩn hiện khu. Vương Diệu bên người đồng môn, thiếu niên tên là Lưu Văn Vũ, thiếu nữ tên là Lý Đại Đao. Lần thứ nhất giết yêu thời điểm bọn hắn còn có chút không thích ứng, khuôn mặt nhỏ ảm đạm. Nhưng giết hai đầu lang sau đó giống như liền giết thoải mái, phía sau gặp phải yêu thú, xuất thủ lúc không do dự nữa. Vương Diệu ở bên cạnh nhìn thẳng gật đầu. Ngọc Hư Tiên môn chọn lựa đệ tử đúng là có một bộ, bên cạnh hắn hai vị này đồng môn tố chất cũng rất cao. Tối thiểu nhất không có loại kia thánh mẫu tiểu động bảo đảm. Lúc hoàng hôn hai đội người tại phường thị tập hợp, đám người toàn bộ nào trở về. Một cái khác tổ đội ngũ hơi có chút đầy bụi đất, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn. Mà Vương Diệu tổ này hai tên đệ tử giết yêu giết rất dễ dàng, liền là trong lòng cảm giác có chút không đủ tận hứng. Luôn cảm thấy còn không có ra bên trên hai chiều những cái kia yêu thú lại không được. Gian nan nhất ngược lại là tại trong vân mộng trạch trèo non lội suối lộ trình. Hai đội giao lưu một phen, biết được khiến một đội vừa mới bắt đầu săn yêu còn có chút luống cuống tay chân, nửa ngày giết không chết một đầu yêu thú, đối phó một cái luyện khí hậu kỳ cấp lúc, không cẩn thận còn bị thương nhẹ. Ai có thể nghĩ tới cái kia cấp trước khi chết còn có thể thả cái yêu thuật đây. Thụ thương chính là lão Lục Lưu Tể, hùng hùng hổ hổ bóc trên thân hồi xuân phủ. Mà Vương Diệu cùng đội hai cái đệ tử liếc nhau hơi nghi hoặc một chút, là chúng ta thăm dò địa phương quá gần sao? Như thế nào cảm giác những cái kia yêu thú đều rất yếu, cái kia yêu khí hộ thân chướng đều cùng giấy đồng dạng, không có thả hai cái pháp thuật lại không được. Chuyên công hạ tam lộ Vương Diệu ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không lên tiếng. Thời gian một ngày, hai tổ nhân mã tổng cộng săn giết 4 cái luyện khí hậu kỳ yêu thú. Trên đường cũng sẽ gặp phải rất nhiều luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ yêu thú, bất quá những cái kia yêu thú ngược lại là rất nhạy cảm, người thấy khí tức nguy hiểm liền chạy. Chỉ có luyện khí hậu kỳ yêu thú ỷ vào chính mình là Sơn Đại Vương thủ hộ lãnh địa. Mấy người đi trong phường thị xử lý yêu thú tài liệu. Hai tổ người phân xuống cũng không bán được mấy đồng tiền, còn không có tại tông môn bên trong làm nhiệm vụ được đến linh thạch nhiều. Nhưng chân thật chém giết đi ra huyết tính cùng quả quyết mới là cái này lịch luyện mục đích quan trọng nhất. Tất cả nội môn đệ tử về tới phường thị, Nô Trần liền thu hồi thủy kính chi thuật. Sau đó uống rượu buồn không lên tiếng. Vương Trường Phong, Nô Sư Minh, Xích Phong trưởng lão xem trọng đồ đệ, là cái kia dùng thủy hành pháp thuật trộm người đi cái kia. Quả thật có chút đồ bật a. Nô Trần, ách. Hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng thay Vương Diệu bù nói, có thể nhạy cảm phát hiện yêu thú hộ thân chướng được điểm, nói rõ người này rất nhạy cảm nha. Vương Trường Phong nghe thẳng gật đầu, đưa ra ngón tay cái, là cực kỳ vô cùng. Xích Phong trưởng lao ánh mắt tốt ta. Nô Trần chiến thuật uống rượu, sau đó tăng hắng một cái, thần thần bí bí nói, mặc dù tiểu tử này đấu pháp bẩn thỉu một chút, nhưng sư tôn lão nhân gia ông ta cùng ta nói, người này tại phụ lục nhất đạo bên trên, chính là yêu đế chi tư. Yêu đế chi tư. Vương Trường Phong con mắt có chút trợ to, hắn tự nhiên biết yêu đế chi tư là cái gì hàm kim lượng. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, yêu vương bên trong yêu vương, tương lai hẳn là một đời tông sư. Hắn hồi tưởng bên dưới Vương Diệu hôm nay thủ đoạn, rất tán thành nói, người này xác thực rất yêu a. Ngoại trừ hai vị kim đan tu sĩ, trí tuệ mưu lược gia Lâm Giang Hà cũng tại lén lút nhìn chăm chú lên Vương Diệu. Có thể Vương Diệu ra phường thị lịch luyện lại là kết đội mà đi, cái này để Lâm Giang Sơn xuất thủ nguy hiểm có chút quá lớn, Lâm Giang Hà tức giận đến cực kỳ. Mà Lâm Giang Sơn càng thêm nóng nảy, tại thuê trong động phủ vừa đi vừa về đổ bước, Têu Dên nghe răng cười không dứt bên hai, nếu không phải động phủ có cách đâm phát trận, nói không chừng liền sẽ bị phường thị người chấp pháp xem như tu luyện tà thuật tà tu bắt. Vương Diệu, ta muốn giết hắn. Nhanh để ta giết Vương Diệu. Lâm Giang Hà vừa về tới động phủ liền thấy đại ca cùng như chó điên chu lên đánh tới, hắn tranh thủ thời gian cho Lâm Giang Sơn lại uy mấy viên chấn định tâm thần đan dược, lúc này mới đem hắn ổn định. "Ca, ngươi đợi thêm một chút, bọn hắn lịch luyện chắc chắn sẽ không một mực tổ đội, chỉ cần chờ Vương Diệu lạc đàn, chỉ cần chờ Vương Diệu lạc đàn." Thân là thợ săn muốn có kiên nhẫn. Sau 4 ngày Lâm Giang Hà cuối cùng chờ đến cơ hội. Nội môn đệ tử tại 4 ngày giết yêu lịch luyện bên trong đã ma luyện đi ra kinh nghiệm cùng quả cảm. Bọn hắn hiện tại tổ đội giết yêu lúc, đã hoàn toàn không có áp lực có thể nói, 3-4 người vây công phía dưới. Giết luyện khí hậu kỳ yêu thú quả thực như giết chó. Hiện tại tổ đội tiến hành giết yêu, hiệu suất liền có chút thấp. Nhìn ra xung quanh tâm tư của đệ tử, Vương Diệu đề nghị, vậy chúng ta hôm nay bắt đầu liền riêng phần mình chia ra hành động đi. Nếu là không nghĩ đơn độc hành động, có thể hai người tổ đội. Tu tiên giới thực lực vi tôn, Vương Diệu là hậu kỳ viên mãn cảnh giới, Diệp Ngạo Thiên bay một mình về sau, Vương Diệu tu vi số 1 số 2, chấn được chàng. Lại thêm vừa tới Vân Mộng Trạch phường thị lúc, Vương Diệu biểu hiện ra tỉnh táo, để mặt khác 6 tên nội môn đệ tử đều mơ hồ có chút coi hắn làm chủ tâm cốt ý tứ. Giờ phút này Vương Diệu như vậy đề nghị, đại gia nhộn nhịp đồng ý. Ngọc Hư Tiên môn nội môn đệ tử từ đan dược pháp khí phụ lục đến công pháp thuật pháp đều là tinh phẩm. Vân Mộng Trạch mảnh đất này đoạn, đối với bọn họ đến nói xác thực không có gì quá lớn nguy hiểm. Tu sĩ vốn là toàn năng hình nhân tài, công thủ điều trị gồm nhiều mặt tồn tại, một người thành quân. Chỉ có riêng phần mình đơn độc hành động, mới có thể đem chính mình mài giũa thành chân chính cường giả. Đám người ai đi đường đấy? Trí tuệ Lâm Giang Hà chuẩn bị xuất kích. Chương 69, mỗi người đều có mục đích riêng. Chương 69, mỗi người đều có mục đích riêng. Nhìn thấy Ngọc Hư Tiên môn đệ tử bắt đầu chia ra hành động, Lâm Giang Hà trong lòng kích động. Tràn đầy trí tuệ thợ săn muốn phát động tiến công rồi. Hôm nay xuất phát phía trước, Vương Diệu chuẩn bị tại phường thị tìm nhà tiệm cơm, ăn chút cơm đồ ăn. Liên với ăn 4 ngày tích cốc đan hơi có chút ăn chán. Mặc dù thức ăn nơi này so ra kém tiên môn thực đường hàng đẹp giá rẻ, nhưng Vương Diệu không thiếu linh thạch, không cần tiết kiệm. Đúng lúc này, Vương Diệu ánh mắt vạch qua phường thị quảng trường, khóe mắt quét nhìn lại đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ngoại môn đệ tử, Lâm Giang Hà. Hắn không phải luyện khí lục tầng sao, hắn làm sao sẽ tại Vân Mộng Trạch phường thị? Vương Diệu đối hắn rất có ấn tượng, huynh đệ nhà họ Lâm, đây là tại hắn quyển vợ nhỏ bên trên treo chữ đỏ nhân vật. Vương Diệu đã sớm muốn làm hắn, có thể tại Ngọc Hư Tiên môn bên trong một mực khổ vì không có cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tại Vân Mộng Trạch phường thị gặp phải hắn. Đây thật là đúng dịp, bản tọa cần phải cho hắn quả ngon để ăn. Vương Diệu trong đầu nháy mắt liền xuất hiện một loạt ý nghĩ. Bản tọa nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, sau đó nghĩ biện pháp đem hắn lừa gạt đến Vân Mộng Trạch trên hoang dã, cho tiểu tử này giết chết. Nghĩ xong, Vương Diệu giả bộ một mặt kinh ngạc bộ dạng, đầy mặt nhiệt tình hướng Lâm Giang Hà đi tới. Lâm sư đệ, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới có thể tại chỗ này gặp ngươi. Lâm Giang Hà lúc này chính cúi đầu, giả vờ như không thấy được Vương Diệu bộ dạng, vô thanh vô tức hướng Vương Diệu bên kia tới gần, chuẩn bị ngõ hẹp gặp nhau phía sau lại giả bộ làm cùng Vương Diệu ngẫu nhiên gặp. Giờ phút này bị Vương Diệu gọi ra hành tung, trong lòng của hắn có chút bối rối. Sau đó liền thấy Vương Diệu đầy mặt ý mừng đi tới, một cái ôm lại hắn bả vai, giống như sợ hắn chạy đồng dạng. Thái độ nhiệt tình rối tinh rối mù. Nhiệt tình như vậy quả thực để Lâm Giang Hà chẳng biết tại sao. Ta cùng Vương Diệu cũng không có như thế quân a, hắn như thế nào nhiệt tình như vậy? Nhưng lập tức Lâm Giang Hà liền bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, Vương Diệu không biết ta muốn làm hắn. Tại hắn thị giác bên trong, lão tổ tông định tình chấp nhận vẫn là ta để cử hắn tuyển chọn, hắn khẳng định là đối ta có chút cảm kích a, chắc không được nhiệt tình như vậy. Lấy lưu tâm tính vô tâm, thật đúng là Diệu a, nhìn ta tính toán chết tiểu tử này. Thế là hai người đều giả trang ra một bộ tha hương ngẫu nhiên gặp bạn cố chi mừng rỡ tư thái, cứ như vậy chuyện trò. Thật là đúng dịp a Vương sư minh, ngươi như thế nào tại cái này? Lâm Giang Hà giả vờ như một mặt kinh hỉ, a, Vương sư minh là đến tiến hành nội môn đệ tử lịch luyện đúng không? Ta đã sớm biết ngươi đến rèn luyện, một hồi để ca ta giết chết ngươi. Vương Diệu cười ha ha nói, đúng vậy a, Lâm sư đệ làm sao tới Vân Mộc Trạch? Ngươi tới có thể thật là khéo, một hồi bản tọa giết chết ngươi. Lâm Giang Hà, này, đây không phải là gia tộc tại Vân Mộc Trạch phường thị có chút sản nghiệp, đến giúp gia tộc đến cái này chân chạy. Liên là chuyên môn vì ngồi xổm ngươi mới tới, một hồi để ca ta giết chết ngươi. Hai người hàn huyên sau đó, cười ha ha. Sau đó trầm mặc một hơi, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Lâm Giang Hà nghĩ thầm, không thể cứ như vậy kết thúc chủ đề a, đến nghĩ cái chủ ý để hắn đem ta đưa đến Vân Mộng Trạch đi. Vương Diệu cũng nghĩ như vậy, không thể như vậy kết thúc đối trắng, phải nghĩ biện pháp đem tiểu tử này lừa gạt đến Vân Mộng Trạch đi. Vương Diệu, gặp nhau cũng là duyên phận, chúng ta tìm một chỗ cùng một chỗ ăn chút. Ăn cơm xong liền giết chết ngươi. Lâm Giang Hà, tốt, tốt, ha 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 ha. Lâm Giang Hà nội tâm chụp nhạc, ha ha ha. Ta đều muốn để ca ta giết chết hắn, cái này Vương Diệu còn mơ mơ màng màng, còn coi ta là ca môn đây. Vương Diệu rất bình tĩnh, kiệt kiệt kiệt, người này khẳng định không biết bản tọa sớm đã nhìn thấu hắn làm ra vẻ, còn cùng bản tọa chăng ca môn đây. Hai người đầy mặt giả cười, tùy ý tìm một nhà tiệm cơm. Vân Mộng Trạch phường thị tiệm cơm mua bán đại bộ phận tiên lương thực đều là chút ngay tại chỗ lấy tài liệu yêu thú thịt. Vương Diệu điểm một đĩa một mình phần yêu thú thịt bò nạm, cộng thêm một bát linh mễ cháo. Sau đó nhìn hướng Lâm Giang Hà, chuẩn bị dẫn hắn ăn bát chặt đầu cơm. Lâm sư đệ muốn ăn cái gì, ta mời ngươi ăn bữa chặt đầu cơm. Lâm Giang Hà lúc này đã không kịp chờ đợi muốn đem Vương Diệu đưa đến Vân Mộng Trạch trên hoang dã làm thịt rồi, nào có tâm tình ăn cơm. Thuận miệng nói, ta không quá đói bụng, tùy tiện đến điểm liền được. Đi, vậy ngươi cũng đừng ăn chặt đầu cơm, một hồi chết còn sạch sẽ điểm. Vương Diệu vung tay lên, tiểu nhị, cho sư đệ ta bên trên chén nước. Tiểu nhị, được rồi. Lâm Giang Hà nhìn xem Vương Diệu tại cái kia ăn như gió cuốn, lại nhìn một chút trước mặt mình một bát nước. Lâm Giang Hà khỏe miệng hơi có chút run rẩy. Không phải, cái này cũng quá tùy tiện, cái này Vương Diệu cũng quá sẽ không làm người a. Lúc này đã thấy Vương Diệu một mặt cảm động bộ dáng, Lâm sư đệ, trước đó vài ngày ta đi tiên bảo các tuyển chọn pháp khí thời điểm, nhờ có ngươi mở miệng nhắc nhở, không phải vậy ta sao có thể chọn đến lao tổ tông tín vật đính ước, được đến lao tổ tông ưu ái đây. Ta thực sự thật tốt cảm ơn ngươi a, một hồi liền giết chết ngươi. Cái gì cũng không nói, ta làm. Chờ ta giết chết ngươi tiểu tử, Vương Diệu dứt lời nâng linh mẹ cháo uống cái sạch sẽ. Thấy thế, Lâm Giang Hà thầm nghĩ, cái này Vương Diệu quả nhiên coi ta là ân công đây. Đồng thời hắn sắc mặt có chút cổ quái, mẹ nó hút cháo để Vương Diệu nói cùng uống rượu đồng dạng. Không được, hắn mau ăn xong. Ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để hắn mang ta đi Vân Mộng Trạch. Gặp Vương Diệu lập tức sẽ ăn cơm xong, Lâm Giang Hà vội vàng biên cái lý do, "Vương sư minh, chính như chúng ta đồng thời tại Tiên Bảo các tuyển chọn bảo là duyên phận, hôm nay gặp nhau cũng là duyên phận. Kỳ thật ta biết Vân Mộng Trạch có một chỗ thượng cổ di tích, không bằng chúng ta cùng đi nhìn xem." Lời này vừa nói xong Lâm Giang Hà liền thầm nghĩ phá hỏng, hận không thể tắt mình một cái. Thiệt thòi ta trí tuệ kinh người, nói đây là cái gì ngốc chứng lý do a? Mẹ nó Vân Mộng Trạch đều bị tông môn đại lao cho cày cấy mấy lần, làm sao có thể có thượng cổ di tích a? Lần này Vương Diệu làm sao có thể bị lừa a? Lâm Giang Hà trong lòng sốt ruột và phần, đang suy nghĩ làm sao tìm bổ. Nhưng gặp Vương Diệu hai mắt tỏa sáng, thượng cổ di tích, Vân Mộng Trạch còn có bực này nơi đến tốt đẹp. "Tốt, Lâm sư đệ, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a, chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi thượng cổ di tích đi." Gặp Vương Diệu thống khoái như vậy đáp ứng, Lâm Giang Hà sững sờ, sau đó liền làm mừng như điên. "Ha ha 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 ha. Cái này Vương Diệu thật là một cái đồ ngốc, loại này lý do cũng có thể tin tưởng." Vương Diệu cũng tại trong lòng cười khằng khặc cái gì. Bản tọa không cần nghĩ cũng biết Lâm Giang Hà con hàng này là muốn dở trò xấu, Vân Mộng Trạch đến cái giám thượng cổ di tích. Bất quá chính mình khí vận vẫn là trung cát, hơn nữa liền cái hữu kinh vô hiểm quẻ tượng đều nhảy không ra. Không quản cái này Lâm Giang Hà có tính toán gì, vừa vặn thừa cơ hội này đem hắn làm thịt. Vương Diệu, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lâm Giang Hà, tốt tốt, ha 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 ha. Hai người lướt nhau, cười ha ha. Mặc dù đều mang tâm tư, nhưng mặt ngoài chủ và khách đều vui vẻ vô cùng. Lâm Giang Hà, ha ha ha, nào có cái gì thượng cổ di tích, chờ đến Vân Mộng Trạch nơi hoàng vu không người ở, ta liền để ca ta đem ngươi giết chết. Vương Diệu, kiệt kiệt kiệt, ta bất kể nó là cái gì thượng cổ di tích, chờ đến Vân Mộng Trạch nơi hoàng vu không người ở, ta liền đem tiểu tử ngươi giết chết. Chương 70, chỉ là trúc cơ chương 70, chỉ là trúc cơ vừa ra phường thị không lâu, Lâm Giang Hà liền lén lút cho Lâm Giang Sơn phát thông tin. Thông tin ngọc giản bên trên mang theo tức thời vị trí tin tức. Nhận đến tiểu đệ gửi tới thông tin, Lâm Giang Sơn lập tức như giống là chó điên từ trong động phủ lao ra, chân đạp phi kiếm hai mắt đỏ tươi. Vương Diệu, giết ngươi Vương Diệu, giết, ta muốn giết ngươi. Vương, Lâm hai người giả vờ huynh đệ hòa thuận bộ dạng, tại Vân Mộng chạy đi. Lâm Giang Hà giả vờ dẫn đường, thực tế lại đem Vương Diệu dẫn hướng vắng vẻ địa phương. Vương Diệu cũng là thật cao hứng, cái này Lâm Giang Hà sẽ còn chính mình tìm cho mình mộ phần đây. Hắn quan sát bốn phía một cái, nơi đây cũng kém không nhiều, ít hai lui tới, bốn bề vắng lặng. Diệu a, liền tại thanh này tiểu tử này giết chết. Vương Diệu đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên hơi nhíu mày. Hắn nhìn thấy Lưu Tề vậy mà vừa vặn tại cách đó không xa. Hiện tại các vị nội môn đều tại Vân Mộng Trạch riêng phần mình hành động, tự nhiên đều vô cùng cẩn thận, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương. Vương Diệu phát hiện Lưu Tề lúc, Lưu Tề cũng nhìn thấy Vương Diệu. Hắn dán vào thần hành phù, cấp tốc hướng Vương Diệu hai người chạy tới. Vương sư minh, thật là đúng dịp, ngươi cũng đi cái này lộ tuyến, vị này là Lưu Tề cùng Lâm Giang Hà tại hàng tháng hội nghị thường kỳ bên trên gặp mặt qua, mặc dù không có trao đổi qua, chung quy là nhìn qua mắt. Vương Diệu trong lòng thầm mắng Lưu Tề đến không phải lúc, nhưng chỉ có thể giới thiệu nói, đồng môn sư đệ, Lâm Giang Hà, ngoại môn đệ tử. Lưu Tề gật đầu nói, a, quen biết một chút, bất quá Lâm sư đệ làm sao tới Vân Mộng Trạch? Mà Lâm Giang Hà lúc này đã mồ hôi đầm địa. Đại ca hắn lúc này đã tại trên đường tới, nhưng bây giờ muốn nhiều cái người chứng kiến, không có biện pháp, giết một cái cũng là giết, giết một đôi cũng là giết. Nếu cái này nội môn đệ tử tự tìm cái chết, để đại ca đem bọn hắn toàn bộ cá mập tốt. Lâm Giang Hà gượng cười nói, vị sư huynh này, ta chính là đến Vân Mộng Trạch kiến thức một chút. Mấy người lời nói còn chưa nói vài câu, Lâm Giang Sơn đã mang theo quần quận sát cơ giáng lâm nơi đây. Điên cùng sát cơ nhắm thẳng vào Vương Diệu. Giết 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 giết. Âm thanh truyền đến đồng thời, một đạo trắng xám kiếm quang đã chém về phía Vương Diệu ngực. Không khí tựa như đều tại đây khắc ngưng kết. Vương Diệu cũng không kịp phản ứng, kiếm quang liền tới người. Nhưng liền tại kiếm quang lấy xuống thời điểm, Vương Diệu trong ngực một cái phấn hồng ngọc bội nháy mắt phát ra tia sáng, hình như có phấn hồng sa y tung bay ở hắn quanh thân. Kiếm quang bị gắt gao ngăn lại. Đây là Hàn Thanh đưa cho Vương Diệu ngọc bội pháp bảo tự động hộ chủ. Thanh âm khàn khàn, trắng xám kiếm quang, phấn hồng sa y ỉa, gần như đồng thời xuất hiện. Trung quy vẫn là phấn hồng sa y phòng hộ uy năng càng hơn một bậc, kiếm quang chia 5 x 7, nhưng lực trùng kích ý nguyên để Vương Diệu ngực một trận khó chịu. Lâm Giang Hà cùng Lưu Tề cũng bị khuấy động linh năng hướng bay xa một trượng. Ba người nhìn hướng lên trời khoảng không. Giữa không trung, một vị tu sĩ đứng ở đó. Mặc hắc bảo, miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi đỏ tươi con mắt, điên cuồng sát cơ phun ra ngoài. Trúc cơ tu sĩ. Vân Mộng Trạch làm sao sẽ xuất hiện tà tu? Lưu Tề đầy mặt mồ hôi lạnh, cả kinh hô to. Hắn vô ý thức liền đem người này quy về ngẫu như gặp người liền giết tà tu. Lâm Giang Hà trên mặt lộ ra âm lãnh cười, đại ca đến, các ngươi đều chết cho ta đi. Mà Vương Diệu hít mắt, trong lòng nháy mắt phán đoán ra thế cục. Cái này trúc cơ tu sĩ nhất định là Lâm Giang Hà gọi tới, ha ha, muốn giết ta. Lúc này Ngọc Hiểu Cương âm thanh cũng tại trong lòng hắn gấp rút hô to, điên cuồng đốc thúc Vương Diệu đảm bệnh. Mau trốn, tiểu tử mau trốn. Người này xác nhận trúc cơ trung kỳ, đừng nghĩ cùng hắn đánh. Ngươi linh lực không đủ điều khiển tam giai pháp bảo, chỉ bằng pháp bảo bên trong đưa thần thông là chống chọi không được bao lâu, mau trốn. Nhưng Vương Diệu không chút nào sợ. Vẫn là câu nói kia, vận thế trung cát, quẻ tượng thuận buồm xuôi gió. Liên mạo hiểm quẻ đều không có nhảy ra, bản tọa nhất định là tính mệnh không lo. Hơn nữa trên tay của ta còn có tứ giai linh kiếm thậm chí tứ giai phụ lục, trong tay còn nắm đoạt vận kỹ năng. Căn bản không cần sợ. Vương Diệu trong lòng cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị phát động đoạt vận. Nháy mắt, Vương Diệu liền cảm nhận được mình cùng người xung quanh nhân quả. Lưu Tề, sám trang khí vận đồng môn kể vai chiến đấu có thể đoạt thứ 5 thành khí vận. Lâm Giang Hà, hắc tử khí vận đồng môn lẫn nhau căm thù cựu địch đệ đệ có thể đoạt thứ 8 thành khí vận. Hắc Bảo Trúc Cơ, hắc tử khí vận đồng môn lẫn nhau căm thù cựu địch ca ca bởi vì ta mà căn cơ tàn phế có thể đoạt thứ 9 thành khí vận. Vương Diệu lập tức minh ngộ, cái này Hắc Bảo che mặt Trúc Cơ, đúng là Lâm Giang Hà ca ca Lâm Giang Sơn. Căn cơ tàn phế. Lần trước Ngọc Hiểu Cương ăn hết ma hồn hẳn là hắn. Chắc không được Lao đang nói hắn là Trúc Cơ trung kỳ, hắn rơi xuống cảnh. Hơn nữa xem cái này huynh đệ nhà họ Lâm hai người một đầu hắc tử khí vận, Vương Diệu quả thực mới cười. Như vậy đức hạnh, thật sự là sắp chết đến nơi. Bất quá không biết đoạt vận chi pháp, như đoạt được hắc tử khí vận sẽ như thế nào. Vương Diệu cái này suy nghĩ cùng một chỗ, vẫn không có quẻ tượng báo động trước. Như vậy việc này có thể thử một lần. Cùng Hàn Thanh đối luyện lúc, Vương Diệu hỏi qua vượt cấp tác chiến sự tình. Nghịch phạt cao giai cũng không phải đơn giản cầm cao giai phụ lục liền có thể làm đến sự tình. Cấp thấp tu sĩ rất khó phá tu sĩ cấp cao phòng ngự không nói, phản ứng cùng tốc độ càng là vấn đề lớn. Chính là có cao giai phụ lục xem như tiến công thủ đoạn, đánh không trúng người cũng là không tốt. Phương diện phòng ngự cũng là đồng thời. Nếu không phải có tự động hộ chủ pháp bảo, cấp thấp tu sĩ rất có thể còn không có kịp phản ứng liền bị tu sĩ cấp cao chém mất. Nhưng bây giờ bực này tình huống, Vương Diệu có năm chắc để Lâm Giang Sơn ở lại chỗ này. đủ loại suy nghĩ chuyển động, cũng bất quá trong chớp mắt. Lâm Giang Sơn gặp chính mình một kiếm bị Vương Diệu hộ thân pháp bảo ngăn lại, vốn là điên cuồng trạng thái tinh thần càng thêm nóng nảy. Hộ thân pháp bảo, không hổ là Vân Mộng con chó con, bất quá chỉ là một cái lực khí, ta nhìn ngươi có thể ngăn bao lâu? Chết đi cho ta. Hắn dự tợn nói nhỏ đồng thời lại lần nữa tùy ý sắc cơ. Gặp trúc cơ tu sĩ xuất thủ lần nữa, Lưu Tề vội vàng hô to, Vương Sư Minh, mau trốn. Ta cũng có hộ thân thủ đoạn, chúng ta có cơ hội trốn về phường thị. Có thể hắn mới vừa nói xong, biểu lộ liền đọc lại. Lâm Giang Sơn không phải loại kia tạp mao trúc cơ, thân là Ngọc Hư Tiên môn nội môn đệ tử, lương tựa tu tiên gia tộc. Tam giai thủ đoạn công kích, Lâm Giang Sơn cũng có. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một đạo tam giai phù lục, phù văn một khi kích phát, chính là thương không biến sắc, uy áp khiến người. Kim đan cấp bậc uy năng lộ rõ không thể nghi ngờ. Xong. Lưu Tề biết chính mình thủ đoạn bảo mệnh căn bản gánh không được tam giai phù lục, đã sát mặt đạm đạm. Như thế nào xui xẻo như vậy, lại đụng tới một cái gặp người liền giết cho dại tà tu. Ầm ầm. Tam giai phù lục tại trên không lập lòe, đạo đạo kinh lôi giống như nộ lòng hướng Vương Diệu đánh mạnh mà đến. Vương Diệu trên thân phấn hồng áo lưới lập tức trở nên trong suốt, mắt thấy liền không chống được hai lần. Lưu Tề lập tức đầy mặt tuyệt vọng. Trong giới chỉ Ngọc Hiểu Cương cũng là sắc mặt đạm đạm, chỉ cảm thấy Vương Diệu đem mất mạng tại đây. Mà Lâm Giang Hà thì là trong lòng mừng như điên, Vương Diệu liền phải chết. Nhưng làm hắn quay đầu nhìn hướng Vương Diệu lúc, lại phát hiện cái sau trên mặt lại không có một chút hoảng hốt. Lôi quang lại lần nữa rơi xuống, chỉ nghe Vương Diệu cười ha ha. Chỉ là trúc cơ, cũng dám trăng bước. Đoạt vận lặng yên phát động. Đồng thời Vương Diệu hét lớn ở giữa, lại thi triển một đạo tuyệt thế bí thuật. Thủy độn, theo Giang Khống Hà chi thuật. Chỉ thấy Vương Diệu vận lên thần hành thuật, một bước đạp về Lâm Giang Hà. Tay trái mang theo một tấm phong linh phủ dán hướng phía sau lưng của hắn. Đồng thời tay phải ấp ủ hàn băng thuật một trường vỗ phía dưới, đem đông cứng. Sau đó liền xách theo cứng Lâm Giang Hà đón lấy đạo kia tam giai lôi phủ. Dù là Lâm Giang Hà trí tuệ hơn người, cũng bị Vương Diệu chiêu này xuất sinh đạo thủy độn bí thuật giật mình mặt không còn chút máu, ngọa tạo à. Chương 71, Thiên Nhân Ngũ Suy chương 71, Thiên Nhân Ngũ Suy ngọa tạo a. Vương Diệu lấy người ngự người, dùng Lâm Giang Hà tới chặn lôi. Chiêu này thao Giang Khống Hà bí thuật không những cho Lâm Giang Hà sợ đến mặt không còn chút máu, giữa không trung kích phát phù lục Lâm Giang Sơn cũng là nháy mắt sắc mặt đại biến. Tại Lâm Giang Hà tan nát cõi lòng ngọa tạo bên trong, tam giai lôi phủ uy năng im bặt mà dừng. Dù cho Lâm Giang Sơn bây giờ đã điên cuồng đến cực điểm, thần trí không rõ, nhưng hắn vẫn là nhận ra đệ đệ của mình. Giờ phút này nhìn thấy Vương Diệu lấy chính mình đệ đệ làm lá chắn, cũng là vội vàng đình chỉ phù lục chi lực. Hắn cũng không biết Vương Diệu hộ thân pháp bảo là bực nào nội tình, có thể hay không bảo vệ đệ đệ của hắn. Nếu là Vương Diệu chưa chết, đệ hắn chưa vong, vậy nhưng thật sự là ngoại tạo. Vương Diệu như vậy âm phủ hành động để Lâm Giang Sơn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Mà nguyên bản sắc mặt xám xịt Ngọc Hiểu Cương nhìn thấy Vương Diệu chiêu này bí thuật, kinh hãi không ngậm miệng được. Tiểu tử, đây con mẹ nó chính là nguyên lý gì? Cái này cái cực khổ thủy độn, cái cực khổ thao Giang Khống Hà chi thuật, còn có thể ngừng lại lôi đỉnh. Lâm Giang Hà giờ phút này đã bắt đầu chửi ầm lên. Thân thể của hắn bị hàn băng thuật đông lạnh phát cứng rắn, nhưng một cái miệng còn có thể bá. Ngoa tạo a. Vương Diệu ngươi điên rồi sao? Ngươi mẹ nó đang làm gì a? Vương Diệu đem không thể động đậy Lâm Giang Hà che ở trước người, như nâng một cái hình người tâm tuẫn, cầm tuẫn phòng ngự. Hắn thản nhiên nói, ta không phải nói sao, ta đang thi triển thao Giang Khống Hà thủy độ bí thuật a. Ngoa tạo. Ngoa tạo a. Lâm Giang Hà là hoàn toàn không hiểu rõ Vương Diệu não mạch kín là thế nào chuyện. Mẹ nó tà tu đột kích hắn cầm ta đỉnh lôi. Hắn phía trước không phải còn coi ta là ca môn sao? Lâm Giang Hà kêu rên, Vương Diệu ngươi bình tĩnh một chút, đó là tam giai phủ lục. Ta làm sao có thể chịu nổi a? Vương Diệu cười lạnh một tiếng, đừng giả bộ, cái này trúc cơ tu sĩ là ca ca ngươi a. Đặc biệt đem ta dẫn tới chỗ này đến, chính là vì để ngươi ca tới giết ta. Nghe được Vương Diệu lời nói, một bên Lưu Tề một mặt mê man. Mà Vương Diệu trong tay Lâm Giang Hà, vốn là vô cùng hoảng sợ sắc mặt lại lần nữa lại biến. Vương Diệu là thế nào biết rõ? Lâm Giang Hà nào ông một cái liền nổ, nhưng hắn cắn răng mạnh miệng, tính toán để Vương Diệu từ bỏ cái này thủy độ bí thuật, Vương Diệu ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Cái gì ca ca ta? Ta làm sao sẽ nhận biết tà tu, ngươi mau buông ta ra. Giữa không trung Lâm Giang Sơn hiện tại liền là cái náo tản, chỉ nghe hắn hô lớn, "Tiểu Hà, ta là đại ca ngươi a. Ngươi làm sao sẽ không quen biết ta? Vương Diệu ngươi mau buông ta ra đệ đệ." Lâm Giang Hà, Lưu Tề. Mặc dù không biết Vương Diệu là như thế nào nhìn thấu, nhưng việc đã đến nước này, Lâm Giang Hà cắn răng oán hận nói, "Vương Diệu ngươi mau buông ta ra, ta còn có thể bảo đảm ngươi một con đường sống." Mà Vương Diệu nhìn hướng giữa không trung Lâm Giang Sơn, biểu lộ có chút quỷ dị. Hắn vừa vận đối Lâm Giang Sơn thi triển vận, trực tiếp thu nạp hắn chín thành hắc tử khí vận. Hắc tử khí vận bị đoạt đến về sau, cũng không có như Diệp Ngạo Thiên tiên ý thủy thanh đồng dạng, dung nhập Vương Diệu trong cơ thể, mà là bị thu nạp vào xúc sắc bên trong. Vương Diệu có thể cảm nhận được xúc sắc bên trong đã chứa một cô hắc tử chi khí, có thể theo tâm ý của hắn độ cho người khác, cưỡng ép cho người rót vận rủi. Trái lại Lâm Giang Sơn, bị đoạt đi chín thành hắc tử khí vận sau đó, đỉnh đầu lại tuôn ra càng thâm thúy hơn hắc tử khí vận, nồng gần như tàn không ra. Vương Diệu trong lòng có chút minh ngộ. Phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Vận rủi là đoạt không hết. Hơn nữa Lâm Giang Sơn bị đoạt chuyển sau đó, không những đỉnh đầu hắc tử khí vận càng đậm, mặt cũng biến thành như châu phi tổ trưởng. Tại Vương Diệu trong tầm mắt, Lâm Giang Sơn mặt rõ ràng bị hắc bào che đậy hơn phân nửa, nhưng phía trên liền là viết đầy yếu chữ. Bị đoạt chuyển người, liền sẽ thay đổi yếu. Vương Diệu đã mơ hồ đã biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chỉ thấy trên không Lâm Giang Sơn điên cuồng gào thét, "Vương Diệu, thả ra đệ đệ của ta." Có thể lời còn chưa nói hết, nét mặt của hắn liền trở nên kỳ quái. Toàn thân linh lực đột nhiên bắt đầu bạo động, lại trực tiếp đi đau sốc hông. Khí tức lập tức hề bại suy sụp. Lâm Giang Hà trúc cơ tu vi có thể ngăn chặn loại này đau sốc hông cảm giác, nhưng một loại cảm thụ khác hắn liền đè nén không được. Hắn khuôn mặt dữ tợn, tại lúc này trở nên mờ mịt. Đỏ tươi hai mắt tựa hồ cũng trong suốt không ít. Đó là một loại rất lâu không từng cảm nhận được cảm giác, quen thuộc mà xa lạ. Phần bụng mơ hồ đau ngầm ngầm. Một cỗ sôi trào mãnh liệt cảm giác ở trong đó quen quẩn. Sau đó rốt cuộc ngăn chặn không được, một cỗ suối lưu cuồn cuộn mà ra. Đây là cái gì? Lâm Giang Sơn hiện tại liền là cái não tàn, não có chút quá tải. Chỉ cảm thấy hào hào đổ bật, theo bắp đùi của mình hướng xuống trôi. Tùy theo mà đến còn có từ bên trong ra ngoài tán phát hôi thối. Nghe được cái này hôi thối, Lâm Giang Sơn cuối cùng nghĩ rõ ràng cảm giác quen thuộc này là cái gì? Là phân. Là phân A. Lâm Giang Sơn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại đột nhiên đi ị thế nhưng đã kéo ra. Trúc cơ tu sĩ, sớm đã tích gốc, hắn đều bao nhiêu năm chưa ăn qua cơm. Có thể cái này vàng bạc chi vật lại như vô căn cứ mà sinh, thẳng tắp từ hắn dưới khố tiết ra. Vương Diệu ba người nhìn xem trên không Lâm Giang Sơn, chỉ thấy ống quần của hắn tí tách, có hế vật rơi xuống, liền cùng chim đồng dạng. Mặc dù Vương Diệu trong lòng có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn là cảm giác vô cùng không hợp thói thường. Đây là khí vận đoạt tận, lộ rõ suy tướng. Đây là thiên nhân ngũ suy. Y phục dơ bẩn, mũ trên đầu tàn múa, nách đổ mồ hôi, thân thể hôi thối, không thích bột toạn. Những dấu hiệu suy tàn mà Lâm Giang Sơn thể hiện lúc này chính là như vậy, trong đó thân thể hôi thối là rõ rệt nhất. Tình cảnh như thế, liền kẻ đầu têu Vương Diệu đều sợ ngây người, chớ nói chi là những người khác. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Lâm Giang Sơn còn tại tí tách. Ngốc trệ ở một bên Lưu Tề, nhìn xem Lâm Giang Sơn nhỏ giọt bộ dáng, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Vương Diệu ngốc trệ nửa ngày, xách theo Lâm Giang Hà cái cổ nói, "Kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng ngươi còn thả ta một con đường sống, cho ta đấu. Ca ca ngươi phân đều bị ta dọa đi ra." Lâm Giang Hà lúc này đều hỏng mất, hắn đối với trên trời Lâm Giang Sơn kêu khóc, "Ca ca ngươi đừng kéo, ta sợ hãi. Ca ca ngươi nhanh cứu ta a, ta thật tốt sợ hãi." Nghe đến đệ đệ la lên, Lâm Giang Sơn lấy lại tinh thần. "Đệ đệ, ta đến rồi." Cá mập, hắn cố nén phần bụng bặm đau cùng đi đau sốc không đứt, thu hồi Tam giai phù lục, thôi động kiếm quang hướng Vương Diệu bổ tới. Tam giai phù lục uy năng quá mức, Lâm Giang Sơn cũng không chế không nổi, lo lắng tác động đến Lâm Giang Hà, thế là Lâm Giang Sơn liền thúc dục thu phát tùy tâm kiếm quang. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, vô cùng linh hoạt. Đi vòng bổ tới, nháy mắt vòng qua Vương Diệu hình người tấm thuẫn Lâm Giang Hà, chẳng tại đã có chút mỏng manh phấn hồng hộ thân chướng bên trên. Đương, kiếm quang bị đẩy ra, phấn hồng sa y cũng càng trong suốt. Nâng vẫn đón đỡ tốc độ quá chậm, căn bản không kịp phản ứng Lâm Giang Sơn kiếm quang. Trong lúc nhất thời, Vương Diệu thao rằng khống hà thủy độn bí thuật đã bị phá giải, lại lần nữa rơi vào tràn ngập nguy hiểm cục diện. Ngọc Hiểu Cương căng thẳng trong lòng, sốt ruột ba phần, "Tiểu tử, ngươi thủy độn bí thuật bị phá giải, làm sao bây giờ?" Nhưng mà Vương Diệu lại cười ha ha, chỉ bằng hắn cũng có thể phá giải ta bí thuật. Thủy độn há lại như vậy không tiện đồ vật. Vương Diệu trong lòng hơi động, cấp tốc biến chiêu. Hắn đột nhiên bắt lấy Lâm Giang Hà tóc. Lâm Giang Hà chỉ cảm thấy da đầu siết chặt, cả người liền bị Vương Diệu bức tóc nhấc lên tới. Lâm Giang Hà mặt lộ hoảng sợ, lập tức liền là trời đất quay cuồng. Thủy độn, thao giang khống hà thức thứ hai, loạn phi phong chủ y pháp. Vương Diệu nắm chặt Lâm Giang Hà tóc, bắp thịt phát lực, cánh tay vung lên, giống vung mạnh côn nhị khúc, đem Lâm Giang Hà vung mạnh múa múa sinh phong, tại trên không điên cuồng xoay quanh, từ trên xuống dưới tả hữu tả hữu. Lâm Giang Hà biến thành cánh quạt, toàn bộ phương hướng phòng ngự Vương Diệu quanh thân. Lâm Giang Sơn khỏe mắt muốn nứt ra, đệ đệ. Lâm Giang Hà, a a a a a a a a a. Vương Diệu cười lạnh khắc khắc, muốn giết ta? Hỏi trước một chút đệ đệ ngươi có đáp ứng hay không. Chương 72, giờ phút này nghệ thuật đã thành. Chương 72, giờ phút này nghệ thuật đã thành. Không trung trên tầng mây, hai vị kim đan chân nhân chính một mặt xoắn xuýt nhìn xem Vương Diệu thi triển bí thuật. Một lát phía trước, bọn hắn tại Vân Mộng Trạch phường thị tháp cao bên trên dùng thủy kính chi thuật dòm ngó bảy tên nội môn đệ tử. Lâm Giang Sơn tập sát Vương Diệu thời điểm, Nô Trần, Vương Trường Phong hai người liền để ở trong mắt. Gặp có chút cơ tu sĩ tập sát nhà mình đệ tử, Nô Trần lúc này giận không nhịn nổi, hét lớn một tiếng tặc tử thật can đảm liền đạp lên hồ lô diệu hóa thành hồ quang, bay thẳng Vân Mộng Trạch. Vương Trường Phong cũng thuận theo phía sau. Hai vị kim đan chân nhân chỉ là năm cái hô hấp liền chạy tới nơi xảy ra chuyện. Nhưng lập tức hai người sắc mặt cổ quái dừng ở không trung, thân thức so với người tới trước. Hai người hóa cầu vồng đi đường thời điểm, liền đã thấy nhận ra Vương Diệu thủ đoạn. Chỉ thấy Vương Diệu nắm Lâm Giang Hà cái cổ, thi triển bí thuật, thao giang khống hà. Một tay thủy độn bí thuật đem Lâm Giang Sơn Tam giai lôi phủ uy năng toàn bộ ngăn lại. Trên không Tam giai lôi phủ lại im bặt mà dừng. Hai người lẫn nhau, đều tại đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tin. Vương Trường Phong, Ngô Sư Minh, đây là cỡ nào bí thuật? Ngô Trần, nghe, chưa từng nghe thấy. Hai người đã chạy tới hiện trường, gặp Vương Diệu không có lo lắng tính mạng, cũng liền không đội mà xuất thủ. Vương Trường Phong, Ngô Sư Minh, hiện tại tình huống này, chúng ta trước không cần xuất thủ cứu người đi. Ngô Trần, xem trước một chút, xem trước một chút. Mấy hơi sau đó, Vương Diệu mấy người đối thoại, còn có cái kia trúc cơ tu sĩ hô to thả ra đệ đệ ta, bọn hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Kết hợp với thủy kính chi thuật thấy, hai vị kim đan chân nhân cuối cùng nghĩ rõ ràng đầu đuôi chuyện này. Vương Diệu hảo tâm mang ngoại môn đệ tử đến Vân Mộng Trạch mở mang hiểu biết, có thể cái này ngoại môn đệ tử giáp tâm hại người, lại triệu tập trúc cơ tu sĩ tập sát Vương Diệu. Nô Trần nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói, tên kia trúc cơ lại cũng là ta tiên môn đệ tử, còn dám đi cái này giết hại đồng môn sự tình, nên giết. Vương Trường Phong híp mắt nhìn cẩn thận hơn, "Ân, Nô sư huynh, ngươi nhìn cái kia trúc cơ tu sĩ, tựa như tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo đồng dạng." Hai người nói xong, liền thấy rơi vào thiên nhân ngũ suy trạng thái Lâm Giang Sơn bắt đầu biểu diễn phân người sống. Nô Trần, quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma rơi vào ma đạo. Vương Trường Phong cau mày nói, Vương Diệu dù cho uy hiếp em trai đệ xem như con tin, tiến hành quân nhau, cũng sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Hai người nói xong, liền thấy Lâm Giang Sơn thu hồi phụ lục, kiếm chỉ Vương Diệu lại lần nữa rơi vào nguy cơ. Sau đó chỉ thấy Vương Diệu cười ha ha, thi triển loạn phi phong chủ y pháp. Lâm Giang Hà bị Vương Diệu vung mạnh tròn trịa, phòng ngự không có chút nào gấp chết. Trên bầu trời quả nhiên không khí mỏng manh, trên không trung hai người nhìn có chút ngạt thở, lại lần nữa trầm mặc. Trầm mặc sau đó Vương Trường Phong cảm khái liên tục, Nô sư huynh, vị tiểu huynh đệ này không hổ là yêu đế chi tư a, loại thủ đoạn này đích thật là yêu lợi hại. Nô Trần, phía dưới chiến trường loạn thất bát ao. Lâm Giang Hà bị Vương Diệu đuổi nghịch múa sinh phong, trời đất quay cuồng. A a a a a a a a a a. Lâm Giang Sơn con mắt muốn nước, đệ. Lâm Giang Hà, a a a a a a a a. Vương Diệu, kiệt. Ngọc Hiểu Cương, Lưu Tề. Trên tầng mây Phương Nô Trần cùng Vương Trường Phong. Lâm Giang Sơn, đệ. Lâm Giang Hà, a a a a a a. Vương Diệu, kiệt. Chiêu này loạn phi phong chủ y pháp, lại lần nữa đem thế cục nghịch chuyển. Chính là Lâm Giang Sơn kiếm quang thu phát tùy ý, nhìn xem trên dưới tung bay Lâm Giang Hà, cũng cảm thấy chân tay luống cuống, không có chỗ xuống tay. Sợ không cẩn thận liền cho đệ của mình đến cái một đao cắt đứt. Giờ phút này Lâm Giang Sơn sinh lý cùng tâm lý trạng thái đều nát rối tinh rối mù. Hắn phần bụng quặn đau vô cùng, hơi chút động tác liền có hế vật chảy xuống. Khí tức cũng là vô cùng rối loạn, chiến lực lại đi một tầng. Trong thức hải thần hồn cũng là không hoàn chỉnh một nửa, phát động không được thần thức công kích. Đại não càng là một mực giống như lao xoắn, não tàn một cái, căn bản không động được một điểm đầu óc. Lâm Giang Sơn đều hỏng mất. A, đệ, ta đến rồi. Cuối cùng Lâm Giang Sơn chú lớn một tiếng, dùng trực tiếp nhất một mạc thủ pháp đến giải cứu đệ. Ngự vật thuật. Vương Diệu trên thân có pháp bảo thủ hộ, thế là Lâm Giang Sơn liền đi ngự đệ. Hắn thôi động linh lực hóa thành bàn tay vô hình, một phát bắt được Lâm Giang Hà bắt đuổi, đột nhiên dùng sức đem đệ từ Vương Diệu trong tay hao đi ra. Nhưng loạn phi phong chủ y pháp muốn điểm chính là tay muốn ổn, tâm muốn hung ác. Vương Diệu bên kia chết dắt lấy Lâm Giang Hà tóc, Lâm Giang Sơn như thế một dùng sức, hai người đấu sức phía dưới, Lâm Giang Hà ra đầu đều bị kéo rơi. Xoẹt, chỉ nghe huyết nhục xé rách âm thanh truyền đến, Lâm Giang Hà bị ca hắn kéo vào trong ngực, nhưng đỉnh đầu đã là thưa thớt không còn mấy mút tóc, một mảnh máu thử phần phần. A a a a. Lâm Giang Hà tiếng kêu rên càng thêm thế thảm. Đừng kêu sông nhỏ, ta đã đem ngươi cứu được. Lâm Giang Sơn không quản được nhiều như thế, hắn cứu đệ sau đó liền một cái kéo xuống Lâm Giang Hà trên thân phong linh phủ, giải phóng hắn hành động lực. Thấy thế, không trung trên tầng mây hai vị kim đan cũng ngồi không yên. Con tin đã không có, chiến cuộc đã định. Luyện khí tu sĩ có thể cùng trúc cơ trung kỳ quần nhau thành dạng này đã rất có thể. Chuẩn bị xuất thủ cứu người đi. Nô Trần cảm thán một tiếng, đang muốn xuất thủ, nhưng sự tình lại có thay đổi. Theo Lâm Giang Sơn đem đệ sau lưng phong linh phụ lục một cái kéo xuống, Vương Diệu khỏe miệng lệnh ra một tia quỷ dị cười. Long Vương miệng méo. Lâm Giang Sơn con ngươi rung mạnh, hắn đột nhiên phát hiện cái kia phong linh phụ phía dưới vậy mà còn dán vào một tấm phụ lục. Tam giai cực phẩm phụ lục, Đại Nhật Bạo Viêm phụ. Phong linh phụ bị bóc, đã ở vào kích phát trạng thái, Đại Nhật Bạo Viêm phụ lại lần nữa bị dẫn động. Đúng. Ở giữa không cho giây lát, Vương Diệu hét lớn một tiếng dẫn nổ phụ lục, một thân linh lực nháy mắt bị tiêu hao chín thành. Tam giai phụ lục văng lên kim quang, kinh khủng mặt trời chân viêm ầm vang bạo tạc. Vâng. Giờ khắc này, thời gian tựa như ngưng kết. Giữa không trung xuất hiện một viên cỡ nhỏ mặt trời, hỏa diễm tại trên không của vũ, tản ra quần quần khí tức hủy diệt. Kim đan hậu kỳ uy năng đem mảnh này địa giới nổ thiên hôn địa ám. Nghệ thuật liền là bạo tạc. Vương Diệu vung tay hô to, nhìn xem Lâm Thị huynh đệ hai người bị bỏng mắt liệt diễm thôn phệ. Vang long long long, quang mang chói mắt tản đi về sau, mảnh liệt sáng tối so sánh để thiên địa đều mở đi mấy phần. Lâm Giang Hà đã bị nổ biến thành cho bụi. Dù cho Lâm Giang Sơn trên thân có pháp khí hộ thần, cũng bị cái này kim đan định phong mặt trời chân viêm nổ không thành hình người. Giống một cái bị đốt trụi chim nhỏ, Lâm Giang Sơn từ không trung rơi xuống. Vương Diệu cười gần thôi động còn sót lại linh lực, thanh nguyên kiếm hóa thành một đạo hàn mang, nháy mắt bay ra, thẳng tắp chém về phía Lâm Giang Sơn đầu. Tứ giai linh kiếm tuy bị gia tăng phong ấn, Vương Diệu không phát huy ra thứ nhất cấp trở lên uy năng cùng thần thông. Bất quá tứ giai linh kiếm sắc bén, không có gì không chém. Ha 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 ha. Linh lực gần như hao hết, Vương Diệu đứng đều có chút cố hết sức, nhưng hắn cười vô cùng thoải mái. Chỉ là chút cơ, chỗ này dám chăng bước. Trọng thương sắp chết Lâm Giang Sơn, bị Vương Diệu một kiếm nêu đầu. Chương 73, Lâm gia chương 73, Lâm gia đùng, Lâm Giang Sơn còn chưa rớt xuống đất, đã đầu thân tách rời. Một đời nao tàn, cuối cùng biến thành không đầu không đuôi. Thanh nguyên kiếm hóa thành linh quang, như linh xà bay trở về Vương Diệu bên cạnh. Hảo tiểu tử, ngươi thật giỏi a. Có lao tổ năm đó phong thái rồi. Chiếc nhẫn bên trong Ngọc Hiểu Cương từ sắc mặt ảm đạm biến thành một mặt hưng phấn, Vương Diệu vừa rồi dẫn nổ tam giai phụ lục thời điểm, Ngọc Hiểu Cương kích động hồn đều đang run rẩy. Vương Diệu linh lực khô kiệt, không tâm tư cùng Ngọc Hiểu Cương nói chuyện thiếm. Hắn vui sướng cười hai tiếng liền đem thanh nguyên kiếm thu vào chứa vật đại, lấy ra bổ khí đan dược cuốn vào. Linh khí tiêu hao đến tình trạng như thế, Vương Diệu không nghĩ tại Vân Mộng Trạch ở lâu, cũng không kịp thổ nạp dự lực, liền vội vàng tiến lên quét dọn chiến trường. Trên tầng mây khoảng không, Nô Trần cùng Vương Trường Phong hai vị kim đan tu sĩ, nhìn thấy Vương Diệu lịch phạt trúc cơ một màn, con người hơi co lại, nội tâm không nhịn được rung động. Tu sĩ vượt cấp lịch phạt, bọn hắn cũng đều gặp qua. có thể luyện khí giết trúc cơ, vẫn là trúc cơ trung kỳ, xác thực là chưa từng thấy. Luyện khí tu sĩ, bất quá tu hành cất bước giai đoạn, vẫn là nhục thể phàm thai, thọ nguyên tính toán đâu ra đấy bất quá 120. Trúc cơ tu sĩ, định ra tiên cơ, có thể lăng không phi hành, thọ nguyên 200 năm, đến một bước này mới tính chân chính bước lên tu hành, có thể xưng trúc cơ chân tu. Cả hai chênh lệch như mây bùn có khác. Lại cái kia trúc cơ tu sĩ cũng không phải là cái gì bằng môn tiểu phái nghèo khổ tu sĩ, mà là Ngọc Hư Tiên môn nội môn tiên tiêu. Lúc này Ngô Trần đã sớm đem việc này dùng ngọc giản đưa tin báo cáo nhanh cho bản môn chấp sự, rất nhanh liền được đến tông môn hồi phục. Hóa thành cho tàn chính là cái này giới ngoại môn đệ tử, Lâm Giang Hà. Trúc cơ tu sĩ vì hắn huynh trưởng, chính là khóa trước nội môn hạch tâm đệ tử, Lâm Giang Sơn. Biết được cái này tin tức, Ngô Trần cùng Vương Trường Phong đối Vương Diệu tán thưởng càng lớn. Bọn hắn cũng đều là nội môn tinh anh, ước hiếp một chút tạp mao cao giai tất nhiên là lòng tin tràn đầy. Nhưng để bọn hắn nghịch phạt bản môn sư huynh tiền bối, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Trường Phong trong lòng sau khi hết khiếp sợ, liền nhẹ giọng đánh giá, Vương Diệu người này tâm tính trầm ổn. Ngoại trừ vừa bắt đầu bị đánh lén, đến tiếp sau tiết tấu chiến đấu đều là từ hắn trưởng khống. Hắn cũng không có lung tung sử dụng pháp thuật, mà là giữ lại linh lực, lấy dẫn nổ tam giai linh phủ, có thể thấy được tỉnh táo. Nô Trần gật gật đầu. Luyện khí tu sĩ thủ đoạn quá ít, linh lực cũng không đủ thi triển quá nhiều thuật pháp. Cho dù là phụ lục không thế nào hao phí linh lực, nhưng lấy luyện khí tu vi dẫn đốt tam giai phủ, Vương Diệu linh lực chỉ đủ chống đỡ một lần. Bất quá chỉ là lần này cơ hội, Vương Diệu bắt lấy. Hơn nữa nhìn Vương Diệu thái độ, cảm xúc ổn định, ung dung không đổi, thậm chí không chút phí sức. Ngược lại là trúc cơ tu sĩ bị quấy nhiều cảm xúc sụp đổ, từ đầu đến cuối tựa hồ cũng bị Vương Diệu đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Trúc cơ tu sĩ đột kích, hắn cũng không có bối rối, ngược lại tỉnh táo phán đoán ra người kia thân phận. Nô Minh, ngươi nói hắn là thế nào đoán được tập người là Lâm Giang Hà huynh trưởng Lâm Giang Sơn? Nô Trần vùng phóng đôi mắt suy nghĩ một lát, cũng nghĩ không thông, liền hắn vừa bắt đầu cũng đem Lâm Giang Sơn nhận làm đi lang thang hoang dại tà tu. Hắn uống một hớp rượu lắc lắc đầu nói, chỉ có thể nói không hổ là yêu đế phong thái, tâm tư kín đáo, quan sát tỉ mỉ. Yêu đế chi tư, khủng bố như vậy a? Vương Trường Phong khẽ gật đầu, cảm khái liên tục. Ta phía trước nhìn hắn thi triển thao giang khống hà chi thuật cùng loạn phi phong chủ y pháp, cho rằng chỉ là muốn nhờ vào đó cùng nhau. Không nghĩ tới hắn là muốn dùng cái này chọc giận Lâm Giang Sơn, nhiễu loạn đối thủ tâm trạng, đồng thời cố ý đem Lâm Giang Hà cái này lớn bom đưa đến Lâm Giang Sơn bên cạnh. Lâm Giang Hà một thân pháp khí cùng thủ đoạn đều không sử dụng ra được năm thành, liền bị Vương Diệu một phù mang đi. Sắc thực có đồ vật. Vương Trường Phong suy nghĩ một chút lại bổ sung, liền là thỉnh thoảng tiếng cười có chút kỳ quái. So với trên bầu trời hai vị kim đan chân nhân đối Vương Diệu tán thưởng, tại Vương Diệu bên cạnh, khoảng cách gần mắt thấy Vương Diệu nghịch phạt trúc cơ lưu thể, đối Vương Diệu đã theo phía trước tin phục biến thành kính sợ. Hắn đã sâu sắc bị tên này gần đây mới chuyển đến nội môn thiếu niên cho khuất phục. Hắn mở người, ngơ ngác nhìn Vương Diệu đi Lâm Giang Sơn nơi đó sở thi. Lâm Giang Hà hóa làm cho bụi, túi chứa vật cũng cùng nhau thành cho tàn. Nhưng Lâm Giang Sơn có pháp khí hộ thân, túi chứa vật có hay không bị nổ hủy vẫn là chưa biết. Vương Diệu đi đến Lâm Giang Sơn sát chết cháy phía trước, thần thức buông xuống, nháy mắt liền tìm được Lâm Giang Sơn túi chứa vật. Vận khí tốt, Lâm Giang Sơn túi chứa vật không có bị nổ hỏng. Một tấm tam giai cực phẩm phù lục đổi một cái tiên môn trúc cơ túi chứa vật, Vương Diệu có lẽ có kiếm. Bất quá trúc cơ kỳ túi chứa vật, bên trên có phong cấm, Vương Diệu tạm thời còn mở không ra. Chỉ có thể chậm rãi dùng thần thức làm hao mòn, hoặc là tìm người khác mở hòm. Vương Diệu thu hồi chiến lợi phẩm lúc, trong lòng hướng đến Ngọc Hiểu Cương hỏi: "Lão Ngọc, hắn hồn phách tàn sạch sẽ không?" Ngọc Hiểu Cương: "Yên tâm, lão tổ nhìn người này vốn là thần hồn có chút vấn đề, trúc cơ tu sĩ mà thôi, sẽ không tồn tại cái gì tàn hồn." Nói xong, Ngọc Hiểu Cương còn khịt khịt mũi: "Quái thai, lão tổ như thế nào người vị này còn có chút quen thuộc đâu?" Gặp Ngọc Hiểu Cương nói như vậy, Vương Diệu cũng liền yên lòng. Hắn nhìn một chút Lưu Tề: "Ta muốn về Vân Mộng Trạch Phương thị, ngươi cùng ta cùng một chỗ sao?" Nghe đến Vương Diệu tra hỏi, ngốc trệ ở một bên Lưu Tề liên tục gật đầu. "Được rồi, Vương sư minh, ta nghe ngươi." Lưu Tề gật đầu sau đó, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi việc này là chuyện gì xảy ra, hắn đến bây giờ còn có chút không nghĩ ra. Vương Diệu hừ lạnh nói: "Cái này Lâm Giang Hà, lòng mang ý đồ xấu, đầy trong đầu nghĩ đến giết hại đồng môn, thiệt thòi ta còn coi hắn là ca môn." "Lưu Tề." Nghe đến Vương Diệu lời này, Lưu Tề liền nghĩ đến Vương Diệu đối Lâm Giang Hà thi triển thao giang khống hà bí thuật, còn có cái kia để hắn trợn lắc mắt loạn phi phong chủ y pháp. Đây chính là ca môn sao, nhưng không dám nhận Vương sư minh ca môn a. Lưu Tề đối Vương Diệu kính sợ càng sâu một tầng. Lâm gia, Tôn thất tử đường. Mấy đạo tường lớn đứng vững tại trong đường. Đột nhiên truyền đến hai đạo thanh thúy tiếng vang. Rất nhanh liền có Lâm gia tộc nhân chạy đến, nhìn thấy cái kia hai khối vỡ vụn mệnh bài. Phong thủ sắc mặt hơi đổi, vội vàng đem việc này báo cáo nhanh cho quản gia. Sơn, Hà hai người phụ thân Lâm Đại Hải là nguyên anh tu sĩ, lúc này ở vào trạng thái tu luyện hắn, đột nhiên có chút tâm thần không yên. Chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện? Vừa nghĩ đến đây Lâm Đại Hải liền thối lui ra khỏi bế quan. Vừa mới xuất quan liền nhận đến gia tộc quản sự tin tức truyền đến. 12 tộc lão, ngài có hai cái dòng dõi chết. Nghe xong, Lâm Đại Hải nhăn lại lông mày thư giãn, thở phào một hơi, "Ai, bao lớn chút chuyện à, ta còn tưởng rằng cha ta chết rồi." Hắn khoát tay một cái nói, "Hai tử như vậy nhiều, chết thì chết, chỉ cần không phải những cái kia đưa đi thượng đẳng tiên môn tốt mầm tiên cũng không có cái gì." Nói xong, Lâm Đại Hải trông giữ nhà biểu lộ có chút không đúng. Lâm Đại Hải nhíu mày, "Thế nào, chết chẳng lẽ là thượng đẳng tiên môn mầm tiên?" Quản gia lắc đầu, "Đó cũng không phải." Lâm Đại Hải nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi trì hoãn, liền nghe quản sự tiếp tục nói, là đỉnh cấp tiên môn mầm tiên. Lâm Đại Hải sắc mặt lại đen lại. Ngươi nói chuyện thở mạnh a? đi, theo ta đi Ngọc Hư Tiên môn. Chương 74, giải quyết chương 74, giải quyết đầm lầy khu, hơi nước bao phủ. Hưu, một cái hắc giáp quy một ngụm nước độc đánh út về phía Vương Diệu. Soạt. Vương Diệu tiện tay vung đi một cái nhất giai đất giáp phủ, tố vàng mũi nhọn đem nước độc toàn bộ phòng bị. Đồng thời kim tiễn thuật hóa thành một đạo phong mang, phóng tới hắc giáp quy hộ thân yêu trướng. Ông, phong mang tiêu tán lúc Vương Diệu bổ sung một cái trăm quân nước đen, đồng thời trồng bên trên hàn băng thuật. Kim thủy đập ra, đánh vào vừa vặn kim tiễn thuật đập đệm qua vị trí, hắc giáp quy hộ thân yêu trướng lập tức bị phá ra. Lúc này Vương Diệu thần thức đem thanh nguyên kiếm đưa hướng chỗ này sơ hở. Hắc giáp quy không nói hai lời liền là co đầu rút cổ, tứ chi cùng đầu toàn bộ rút vào trong vỏ. Có thể cứng rắn mai rùa tại thanh nguyên kiếm trước mặt yếu ớt như tờ giấy. Hàn mang lấy xuống, rùa đầu liên quan nửa mai rùa trực tiếp một phân thành hai. Chỉ cần phá ma chống chọi, thanh nguyên kiếm thật sự là mọi việc đều thuận lợi. Vương Diệu hài lòng nhẹ gật đầu. Đánh giết một cái luyện khí hậu kỳ đỉnh phong hắc giáp quy, Vương Diệu chỉ dùng 3 cái hô hấp. Một tháng qua, thực chiến thêm Ngọc Hiểu Cương chỉ đạo, Vương Diệu đấu pháp năng lực càng tinh xảo. Đấu pháp bên trong không chỉ là mấy đạo pháp thuật, còn dính liền đối phụ lục vận dụng. Không cần không phải là ra bản chiêu, đường đường chính chính liền có thể tùy tiện chém giết hậu kỳ yêu thú. Ngọc Hiểu Cương tại trong giới chỉ liên tục gật đầu, có thể, chiêu này thuật pháp ngươi đã lô hỏa thuần thành. Hiện tại mới đúng nha, ngươi phía trước dùng những cái kia ám chiêu, ma đạo tu sĩ đều rất ít gặp hạ tiện như vậy. Vương Diệu cười ha ha, ám chiêu có thể không cần, thế nhưng không thể không có. Dứt lời, Vương Diệu nhìn hướng Ngọc Giản đưa tin, mấy tên đồng môn cho hắn phát tới thông tin. Đại khái ý tứ liền là để Vương Diệu đem đệ tử tổ chức một chút, bọn hắn đều có trở về tiên môn ý tứ. Nhìn xong, Vương Diệu gật gật đầu. Vân Ngộng Trạch đối với bọn họ đến nói áp lực xác thực không lớn. Ngọc Hư Tiên môn không phải tại bồi dưỡng tử sĩ, lịch luyện mục đích không phải để những này nội môn đệ tử thể nghiệm nguy cơ tứ phía, hữu tử nhất sinh. Chỉ là để bọn hắn kinh lịch bên dưới chân chính liều mạng tranh đấu, thấy chút máu mà thôi. Hơn một tháng thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm về tiên môn. Vương Diệu dùng Ngọc Giản liên hệ tốt 6 tên đệ tử, suy nghĩ một chút về sau, đem Diệp Ngạo Thiên cũng kêu lên. Mọi người tại Vân Mộng Trạch phường thị tập hợp, nhìn một cái, những đệ tử này bao nhiêu thoát khỏi chút ngây thơ. Liên đã lâu không gặp Diệp Ngạo Thiên, cũng cùng một tháng phía trước biến hóa một chút. Cái kia 3 phần bạc lương, 3 phần giễu cợt cùng 4 phần hứng hở vẻ mặt nhiều ra một điểm túc sát chi khí. Ngược lại Vương Diệu không có thay đổi gì, cả người trạng thái tinh thần và khí chất một mực là cái kia yếu dạng. Khác biệt duy nhất chính là, đến Vân Mộng Trạch phía trước, xung quanh đệ tử đều mơ hồ lấy Diệp Ngạo Thiên cầm đầu. Nhưng bây giờ đều vây quanh tại Vương Diệu bên cạnh. Nhất là Lưu Tề, kiến thức Vương Diệu tà môn thủ đoạn, quả thực kính Vương Diệu như kính thần. Theo truyền tống trận sáng lên, 8 tiên nội môn đệ tử về tới Ngọc Hư Sơn Bách Phàm Phong. Sau đó tự nhiên ai về nhà nấy. Vương Diệu lại phát hiện có chấp pháp đường công việc đệ tử tại Bách Phàm Điện chờ hắn, đem Vương Diệu gọi đến chấp pháp đường. Vương Diệu trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ là vì Lâm Giang Sơn sự tình. Chấp pháp đường, trừ bỏ mặc chấp pháp đường chế tạo đạo bảo môn nhân bên ngoài, còn có một vị có chút lôi thôi nội môn đệ tử, chính là Ngô Trần. Hắn cười hướng Vương Diệu nhẹ gật đầu, đem Vương Diệu làm có chút chẳng biết tại sao. Chớ khẩn trương, chúng ta liền là đơn giản giải một chút tình huống. Chấp pháp đường chấp sự đối Vương Diệu mỉm cười nói, nội môn đệ tử Lâm Giang Sơn, ngoại môn đệ tử Lâm Giang Hà tiến đến tập sát ngươi, bị ngươi phản sát, việc này có thể là thật. Quả nhiên là vì việc này. Đúng thế. Vương Diệu nhẹ gật đầu. Sau đó liền nghe chấp pháp đường chấp sự nhẹ gật đầu, tốt, tình huống xác nhận, Vương Diệu ngươi có thể đi nhà. Cái này liền xong. Vương Diệu quả thực chẳng biết tại sao. Hắn khó hiểu nói, chấp pháp thúc thúc, việc này ta còn không có báo quan, các ngươi làm sao sẽ biết? Chấp pháp đường chấp sự khẽ mỉm cười, nhìn hướng Ngô Trần, vị này là ngày đó Vân Mộng Trạch trực quản đệ tử, hắn đã dùng thủy kính chi thuật quan sát đánh giá đến Long Đi Mạch, từ Lâm Giang Sơn đánh lén, đến ngươi phấn khởi phản sát, đều có kỹ càng ghi chép. Việc này đã định tính, đi xuống quá trình liền tốt. Tình huống lúc đó lại bị người nhìn thấy. Vương Diệu tim đập có chút nhanh vô một cái. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Chắc không được Lưu Tề sẽ tại cái kia thời gian điểm xuất hiện. Nếu là lúc ấy Lưu Tề không tại, chính mình tám thành sẽ trước một bước giết chết Lâm Giang Hà, kể từ đó, Lâm Giang Sơn lại tới tập sát chính mình cũng bất quá là để báo thù. Mà lưng meo giết hại đồng môn tội danh, nhưng chính là chính mình. Coi như mình có thể cho đem Lâm Giang Sơn đùa chơi chết, trở lại tông môn bên trong cũng không nhất định có quả ngon để ăn. Nhất ẩm nhất chắc, đều là định số. Vương Diệu lại một lần nữa thể nghiệm đến nghịch thiên khí vận hàm kim lượng. Nói xong, chấp pháp chấp sự cười nói, trước đó vài ngày còn có Lâm gia cái gì tạp mao nguyên anh tới muốn thuyết pháp, kết quả thấy được thủy kính chi thuật về sau, lập tức xám xịt đi nha. Vương Diệu mí mắt run rẩy, đây không phải là kinh điển đánh tiểu nhân, tới lao sao? Lúc ấy lựa chọn gia nhập Ngọc Hư Tiên môn quả nhiên không sai, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Lao đến tìm sự tình, trực tiếp liền bị tiên môn cho ấn trở về, tiết kiệm thật nhiều cầu huyết tinh tiết. Lúc này Ngô Trần hướng Vương Diệu đi tới, thân mật cười cười, Vương Diệu sư đệ, nhận thức một chút, ta là Sích Phong trưởng lão đệ tử nhập thất, có thể tính ngươi nửa cái trực hệ sư minh, ngươi ngày đó trận tiên lịch phạt trúc cơ chiến đấu, thật là làm cho ta vạn phần thưởng thức a. Gặp qua sư minh. Vương Diệu ô quyền, ngày đó bất quá may mắn mà thôi. Ngô Trần bật cười lớn, nào có cái gì may mắn, chỉ là ta có một chuyện không hiểu, ngươi lúc đó là thế nào phán đoán ra cái kia trúc cơ tu sĩ là Lâm Giang Hà ca ca? Vương Diệu tự nhiên sẽ không bại lộ kim thủ chỉ, không cần suy nghĩ đã đến, ta chính là yêu đế chi tư, quan sát tỉ mỉ, lại ta cả đời này, như giống trên băng mỏng, không giây phút nào đều duy trì cẩn thận chi tâm. Vương Diệu, thứ gì đều đẩy tới yêu đế chi tư bên trên liền tốt. Mà Ngô Trần nghe xong nhẹ gật đầu. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Yêu đế chi tư, khủng bố như vậy a. Bách Phàm Phong,
Hàn Thanh động phủ đỉnh viện. Vân Mộng, Hàn Thanh, Vương Diệu ba người tại cái này tiểu tụ. Vân Mộng trạch lịch luyện một tháng, Vương Diệu cho Hàn Thanh cùng Vân Mộng đều mang theo kèm tay lễ. Vẫn như cũng là bưng nước đại sư. Một người một gốc nhất giai linh thực hoa cỏ, chính là Vân Mộng trạch đặc sản. Vân Mộng đem hoa cỏ thu hồi, khẽ cười nói, ngươi ngược lại là có lòng. Hàn Thanh một tháng không gặp Vương Diệu, giờ phút này trong lòng rất vui vẻ, ngón tay vung khẽ liền đem Vương Diệu mang tới linh thực trồng ở vườn hoa ở trung tâm. Sau đó mỉm cười hỏi, lần này tại Vân Mộng trạch lịch luyện thế nào? Vương Diệu suy nghĩ một chút, lấy ra Hàn Thanh đưa viên kia linh tâm ngọc. Bởi vì Lâm Giang Sơn tam giai phụ lục công kích, lại thêm Vương Diệu linh lực không đủ, không cách nào hữu hiệu dưỡng. Cái này cái pháp bảo ngọc bội đã biến thành ảm đạm vô quang. Vương Diệu cười khổ nói, Hàn sư tỷ, cái này cái ngọc bội phiền phức ngươi lấy về ôn dưỡng một trận a, một mực thả trong tay của ta đoán chừng liền phế đi. Nhìn thấy ngọc bội tổn thương đến đây, Hàn Thanh trong lòng giật mình. Vân Mộng Trạch không đến mức có loại này hung hiểm a, có thể đem linh tâm ngọc tiêu hao thành dạng này. Vương Diệu thở dài một tiếng, bị đồng môn Lâm Giang Sơn để mắt tới, xác nhận ngấp nghé sư tỷ ngươi cho ta tiến cử danh ngạch, còn có phía trước cái kia bị người phế đi đồng môn Hàn Thiên, ta đoán cũng là Lâm Giang Sơn làm, lần này không biết hắn lại nổi điên làm gì, muốn tìm ta liều mạng. Vương Diệu đơn giản nói một chút việc này. Nghe xong, Vân Mộng lông mày nhíu chặt, Hàn Thanh mặt như băng sương. Chỉ là nhìn thấy ngọc bội thảm trạng, các nàng liền có thể nghĩ đến Vương Diệu lúc ấy có cỡ nào hung hiểm. Lâm gia, Lâm Giang Sơn. Hàn Thanh khẽ cắn răng ngà, vỗ bàn một cái đứng dậy. Hàn sư muội, gia tộc của ngươi chung quy cùng Lâm gia có chút, việc này để ta giải quyết liền tốt. Vân Mộng ngăn lại Hàn Thanh, ánh mắt băng lãnh, khá lắm Lâm Giang Sơn, dám động bản cô nương bảo vệ người. Nhìn xem gấp gáp hai nữ, Vương Diệu trong lòng hơi ấm, hắn vung vung tay, cảm ơn hai vị sư tỷ, bất quá việc này không cần làm phiền sư tỷ hao tâm tổn trí. Lâm Giang Sơn đã bị ta giải quyết. Vân Mộng cùng Hàn Thanh nhìn hướng Vương Diệu, trong lúc nhất thời không hiểu Vương Diệu ý tứ, giải quyết. Vương Diệu khẽ cười nói, ngày đó hắn hướng ta tập sát mà đến, ta lược thi tiểu kế, đem cái kia Lâm Giang Sơn chém mất. Vân Mộng cùng Hàn Thanh con người rung mạnh. Chương 75, Trúc Cơ Đan, bên trên trường cao đẳng. Chương 75, Trúc Cơ Đan, bên trên trường cao đẳng. Nghịch phạt trúc cơ. Nghe Vương Diệu mà nói, hai nữ đều là ngây dại. Vương Diệu trong lòng đắc ý bay lên, nhưng trên mặt nửa điểm bất động thanh sắc, nhấp một ngụm trà nước khẽ cười nói, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Treo a, có phải là bị bản tọa hù chết? Vương Diệu đem lúc ấy một trận chiến sinh động như thật nói một lần. Chỉ thấy ta luyện khí cựu tầng tu vi một khi lộ rõ, Lâm Giang Sơn tên kia phân đều bị ta dọa đi ra. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, ta thi triển thao giang khống hà chi thuật, cùng loạn phi phong chủ y pháp, cái kia Lâm Giang Sơn bị ta đánh chính là liên tục bại lui, quân lính tan rã à, cuối cùng bị ta một phù nổ lên trời. Hàn Thanh cảm thấy Vương Diệu nói quá mức khoa trương. Cái gì luyện khí cựu tầng có thể đem trúc cơ chân tu cho dọa kéo? Còn có phía sau hai cái kia bí thuật. Hàn Thanh, cái gì là thao giang khống hà, còn có loạn phi phong chủ y pháp? Vương Diệu nhấp một ngụm trà, hồi tưởng ngày đó tình hình chiến đấu, ít nhiều có chút đê tiện cùng ngấm phủ. Hắn xua tay, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Cái này thật không đáng giá nhắc tới. Lúc này Vân Mộng nhìn hướng ánh mắt của Vương Diệu đều không giống. Mặc dù nàng đã sớm nghe nói Vương Diệu có yêu đế chi tư, nhưng điểm số lại thế nào cũng không có cái này chiến tích đến trực quan. Vương sư đệ, ngươi thật lợi hại. Hàn Thanh mở ra miệng nhỏ thì thảo. Vương Diệu, còn phải nhờ có Hàn sư tỷ đưa tiễn hộ thân pháp bảo, không phải vậy ta nhất định là hung hiểm có liệu. Hàn Thanh mỉm cười, chờ ta đem linh tâm ngọc điều dưỡng một phen lại cho ngươi. Vân Mộng nghe nói như thế, cầm chén trà tay có chút run lên, biểu lộ cũng mang lên một tia mất tự nhiên. Nói như vậy chính mình đem Vương Diệu dẫn lên tiên đồ, còn giống như thật không có thật tốt chiếu cố hắn. Cái này suy nghĩ khẽ động, Vân Mộng đưa cho Vương Diệu một cái chiếc nhẫn. Vương Diệu, cái này tam giai pháp bảo tên là Khinh Vân, mặc dù cùng ngươi linh căn thuộc tính không xứng, nhưng ngươi vốn là dùng không được cao giai pháp bảo, liền dùng tự động hộ chủ thần thông đến phòng thân tốt. Nói thật, dạng này sử dụng pháp bảo quả thực liền là lãng phí. Nhưng Vân Mộng tài đại khí thô không quan tâm. Cảm ơn Vân sư tỷ. Hộ thân đồ vật tự nhiên là càng tốt càng nhiều, Vương Diệu liền từ chối thì bất kính. Hàn Thanh nhìn thấy một màn này, nụ cười có chút thu bảo. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, thế là rất bình tĩnh tiếp tục uống trà. Lúc này Vương Diệu cảm thấy nói chuyện không sai biệt lắm, cuối cùng đưa ra hôm nay đến chơi trọng điểm. Trúc cơ. Đi Vân Mộng trạch lịch luyện phía trước, Vương Diệu liền nổi lên trúc cơ ý nghĩ. Hiện tại băng linh căn đã luyện thành, tiếp tục tăng lên linh căn chỉ có thể dựa vào mài nước công phu. Đấu pháp năng lực cũng vô cùng thành thạo, cũng là nên trúc cơ thời điểm. Việc này hắn cũng hỏi qua Ngọc Hiểu Cương, Ngọc Hiểu Cương đương nhiên đều có thể đề cử Vương Diệu đi mua trúc cơ đan, làm trúc cơ chuẩn bị. Nhưng Vương Diệu lại theo bản năng cảm thấy trong lòng có chút không vững vàng, hôm nay vừa vặn đến hỏi một chút hai vị sư tỷ. Sư tỷ, ta đã là luyện khí viên mãn, phải chăng có thể chuẩn bị trúc cơ? Nghe đến Vương Diệu lời này, hai nữ nhộn nhịp kinh ngạc, trúc cơ, ngươi không chuẩn bị đem tu vi tăng lên đến luyện khí thời kỳ cuối sao? Vương Diệu lắc đầu, luyện khí cựu tầng viên mãn liền có thể trúc cơ, làm gì cho chính mình ngao thành thời kỳ cuối? Ta đi mua mấy cái trúc cơ đan, chẳng phải có thể ổn trúc cơ? Trúc cơ đan. Lời vừa nói ra, Vân Mộng cùng Hàn Thanh biểu lộ trở nên nghiêm túc. Vân Mộng lông mày cau lại, là ai nói cho ngươi trúc cơ muốn ăn trúc cơ đan? Là Lao Đăng. Nhưng Vương Diệu sẽ không bại lộ Ngọc Hiểu Cương. Trong lòng của hắn hơi động một chút nói, là chính ta nghĩ. Tại Vân Mộng trạch phường thị lúc, liền nghe nói trong đan lâu nơi đó, bán nóng bỏng nhất liền là trúc cơ đan. Lâu dài một đan có cầu, thậm chí cần đấu giá mới có thể đến. Nghe nói ăn một cái trúc cơ đan, có thể gia tăng 3 thành trúc cơ tỷ lệ. Vân Mộng gật gật đầu, sắc mặt hơi trì hoãn, ta còn tưởng rằng ngươi bị người hố. may mắn ngươi cơ linh, biết hỏi một chút. Vương Diệu hơi nhíu mày, tâm thần tập hợp tại trên âm thần giới, lao đằng, ngươi lừa ta. Ngọc Hiểu Cương hô to bị quất, đồng thời vô cùng mở miệng. Như thế nào trúc cơ đan ăn không được? Lão tổ khi đó đều là ăn cái đồ chơi này trúc cơ a, lão tổ liền ăn xong mấy cái. Vân Mộng tiếp tục nói, cũng đúng, ngươi đến tiên môn quá muộn, tăng lên cảnh giới lại nâng quá nhanh, rất nhiều chuyện cũng không biết. Vương Diệu hỏi, sư tỷ, cái này trúc cơ đan ăn sẽ có cái gì tai họa ngầm sao? Vân Mộng lắc đầu, tai họa ngầm cũng không có, ngươi bây giờ tu vi, thể phách, thần thức, trúc cơ ba cửa ải đều không phải vấn đề. Nuốt một viên trúc cơ đan, xác thực có thể ổn định trúc cơ. Bất quá ngươi nếu là ăn trúc cơ đan, ngươi liền muốn đi Ngọc Thanh Cung làm đệ tử. Ngọc Thanh Cung. Hàn Thanh cùng Vương Diệu nói qua, đây là Ngọc Hư Tiên môn tạp dịch đệ tử trúc cơ về sau, tiến đến bồi dưỡng Ngọc Hư Sơn phân đàn. Ngọc Hư Tiên môn nếu là Thanh Bắc, Ngọc Thanh Cung liền tương đương với trường cao đẳng. Vương Diệu kinh ngạc, như thế nào ta ăn một viên trúc cơ đan, liền bản thăng chuyên? Cái gì bản thăng chuyên? Vân Mộng nhíu mày, Hàn Thanh ngược lại là có chút quen thuộc Vương Diệu nói bậy quái ngữ. Vương Diệu vung vung tay, ra hiệu Vân Mộng nói tiếp. Vân Mộng, trúc cơ có thể chia làm 4 loại. 1. Dùng trúc cơ đan trúc cơ. 2. Tự mình dẫn phát trúc cơ, xương lấy lực trúc cơ. 3. Luyện khí thời kỳ cuối viên mãn, linh lực tiến không thể tiến, là viên mãn trúc cơ. 4. Thiên nhân giao cảm, nghe đạo trúc cơ. Cái này 4 loại phương pháp, lúc này lấy nghe đạo trúc cơ là tốt nhất, cũng là chúng ta Ngọc Hư Tiên môn nhất tôn sùng trúc cơ pháp. Không những căn cơ tốt nhất, còn có tỷ lệ thu hoạch được tại trúc cơ lúc thu hoạch được thiên phú thần thông, hoặc là tẩy luyện ra linh thể, diệu dụng nhiều. Nhưng thiên nhân giao cảm quá mức mờ mịt, cần đại trí tuệ người có vận may lớn mới có nghe đạo có thể. Cho nên tại theo đuổi nghe đạo trúc cơ đồng thời, tiền bối tu sĩ khai phát ra luyện khí thời kỳ cuối, đem tu vi tăng lên tới luyện khí kỳ cực hạn, tu vi tiến không thể tiến, lấy thâm hậu nhất nội tình đổ bê tông tiên cơ, là viên mãn trúc cơ. Viên mãn trúc cơ cũng là ta tiên môn đại bộ phận đệ tử lựa chọn trúc cơ. Lại xuống chờ trúc cơ, liền là lấy lực trúc cơ, luyện khí cửu tầng, tự mình dẫn động trúc cơ, tỷ lệ thành công đại khái tại trường một thành, tu vi vững chắc, cũng liền 3-4 thành ra mặt. Hạ đẳng nhất liền là dùng trúc cơ đan trúc cơ, mặc dù so với lấy lực trúc cơ đan có thể tăng lên 3 thành trúc cơ tỷ lệ thành công, nhưng chung quy mượn dự tính, ngoại lực nâng đỡ, căn cơ bất ổn. Chúng ta Ngọc Hư Tiên môn không cho phép nội ngoại môn đệ tử dùng cái này phương pháp trúc cơ, nếu là có loại này căn cơ bất ổn người, liền điều động đi Ngọc Thanh Cung. Nghe xong, Vương Diệu sờ một cái cằm, 4 loại trúc cơ, nghe đạo trúc cơ, viên mãn trúc cơ, lấy lực trúc cơ, còn có sau cùng rất rưỡi. Vân Mộng cùng Hàn Thanh sau khi nghe được không khỏi mỉm cười, phốc phốc bật cười, không sai, phục đan trúc cơ, xây xác thực là rất rưỡi. Ngọc Hiểu Cương. Vương Diệu trong lòng truyền âm, lão Ngọc, ngươi là rác rưởi a. Ngọc Hiểu Cương mặt mo tối sầm. Vương Diệu như có điều suy nghĩ, hắn là cảnh giới đảng, vốn nghĩ nhanh lên trúc cơ, nhưng bây giờ xem ra, trúc cơ đan là tuyệt đối không thể dùng. Thật vất vả mới liên thông lên đại học, cái này một viên trúc cơ đan đi xuống, chính mình liền bản thăng chuyên. Trúc cơ đan thành bảo đảm chuyên đan. Cử đi trường cao đẳng, cái này không thể được. Mà lấy lực trúc cơ, mình không tồn tại thất bại có thể, nhưng căn cơ cũng quá lần điểm. Viên mãn trúc cơ thì quá tốn thời gian, bản tọa cũng không muốn tu cái thời kỳ cuối. Như thế xem ra, đại trí tuệ đại cơ duyên mới có thể tu đến nghe đạo trúc cơ, là thích hợp nhất bản tọa bất quá. Chương 76, Thiên địa đại biến, Tiên đạo phần cuối chương 76, Thiên địa đại biến, Tiên đạo phần cuối. Ngọc Hiểu Cương truyền âm nói, "Tiểu tử, ngươi lại cẩn thận hỏi một chút, vì sao dùng trúc cơ đan sẽ có căn cơ bất ổn thuyết pháp?" Bọn hắn khi đó, tất cả mọi người ăn trúc cơ đan, một viên không được lại ăn một viên, rất tốt á, lão tổ không phải cũng đập thuốc liền tu đến đại thừa. Như thế nào hiện tại liền thành căn cơ bất ổn? Ngọc Hiểu Cương 10 phần không hiểu, khuyến khích Vương Diệu hướng Vân Mộng hỏi một cái. Vương Diệu hỏi tôi, Vân Mộng chậm rãi nói ra, ngươi còn nhớ rõ ngươi tiến tiên môn ngày đó, ta cùng ngươi đã nói lời nói sao? Tứ phẩm linh căn là tiên đạo phi thăng danh giới cuối cùng, kém một tơ một hào đều sẽ vô duyên đại đạo. Nhưng vạn năm qua, tiên đạo kỳ tài thiên linh căn, hoặc là loại kia ngộ tính lịch thiên yêu nghiệt, cũng là đi ra rất nhiều, nhưng phi thăng giả lại không một người. Vân Mộng do dự một chút, hướng Vương Diệu cùng Hàn Thanh hai người nói một cái bí ẩn, ta Ngọc Hư Tiên môn mặc dù đã tiên đạo phi thăng là lý tưởng, nhưng hiện đại tu sĩ, liền tu luyện tới hợp thể kỳ đều là lác đác không có mấy. Đừng nói phi thăng, tu chân giới đã vạn năm chưa từng đi ra đại thừa tu sĩ. Tu chân giới hiện có những cái kia vị đại thừa tu sĩ, đều là vạn năm trước để lại lao 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 tiền bối. Vân Mộng thở dài một hơi, âm thanh có chút âm u, sư phụ của ta Linh Hy chân nhân chính là động hư tu sĩ, nàng từng nói cho ta, hiện nay tu chân giới đã cùng vạn năm trước khác nhau rất lớn. Tu đạo con đường phần cuối, rất có thể liền dừng tại hợp thể kỳ. Tiên đạo phần cuối là hợp thể. Vân Mộng âm thanh rất nhẹ, nhưng trong lời nói nội dung nặng nề vô cùng. Vương Diệu cùng Hàn Thanh liếc nhau, trong lòng hiện ra kinh ngạc, không hiểu, đủ loại nghi vấn. Bọn hắn từ tiến vào Ngọc Hư Tiên môn liền bị dạy bảo, muốn lấy phi thăng thành tiên là lý tưởng. Nhưng làm bây giờ tiên đạo, cuối đường tại hợp thể kỳ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà dấu kín tại trong âm thần giới Ngọc Hiểu Cương càng là vô cùng khiếp sợ. Hắn tỉnh lại đến nay, tri thức tin tức hiểu rõ con đường, chỉ dựa vào Vương Diệu. Vạn năm qua không người phi thăng sự tình, hắn hôm nay mới hiểu. Lúc này biết được như vậy bí ẩn, Ngọc Hiểu Cương toàn bộ tàn hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Lão tổ vẫn lạc tại vạn năm phía trước. Không người phi thăng, thậm chí tu không đến đại thừa. Tại sao lại như vậy? Ngọc Hiểu Cương tuyệt đối không thể lý giải. Hắn khi còn sống tu chân giới, không thể nói rõ độ kiếp, đại thừa khắp nơi trên đất đi, nhưng tuyệt đối không tồn tại đi đến hợp thể liền không có đường tình huống. Mỗi cái thời đại, đều sẽ có như vậy mấy vị tinh tài tuyệt diễm phi thăng tiên nhân. Ngọc Hiểu Cương tỉnh lại đến nay, trong mắt của hắn hiện đại tu chân giới, công pháp, lý luận, không biết thắng qua chính mình khi còn sống bao nhiêu. Tu tiên tứ nghệ cũng hóa thành tu tiên bách nghệ. Tiên đạo phát triển quả thực một mảnh vui vẻ phồn vinh. Chính là tiên địa tài nguyên cũng không có cảm thấy biến thành thiếu thốn, linh khí không có chút nào khô kiệt chi tướng, thậm chí so hắn năm đó còn muốn dồi dào rất nhiều. Như thế nào, làm sao lại đại đạo không đường? Vân Mộc nhìn ra Vương Diệu cùng Hàn Thanh hai người kinh ngạc, đợi bọn hắn đem vừa rồi nội dung tiêu hóa một lát, tiếp tục mở miệng nói: "Các ngươi đều là Ngọc Hư nội môn hạch tâm đệ tử, ý chí hơn người hàng người, bởi vậy ta mới báo cho các ngươi bực này bí ẩn. Các ngươi tuyệt đối không thể bởi vậy mất đi lòng tiến thủ, việc này làm mà là vì nói cho các ngươi, tại tu đạo trên đường đi, không muốn đánh một tơ một hào giảm giá, chỉ có dạng này mới có như vậy một tia thành tựu đại đạo có thể. Cho nên trúc cơ đan là tuyệt đối ăn không được. Còn có kết kim đan, phái đan sinh nguyên anh. Phía sau mỗi một bước đều muốn đi mạnh mẽ." Nghe xong, Vương Diệu rất tán thành, cố gắng không nhất định sẽ thành công, nhưng không cố gắng. Một bên Hàn Thanh gật gật đầu phụ họa nói: "Đúng, không cố gắng nhất định sẽ không thành công. Vương Diệu, nhưng không cố gắng sẽ rất dễ chịu." Dựa vào ghế Vân Mộng Hàn Thanh hai nữ, đồng thời ngồi thẳng người, đầu có chút ngửa ra sau, hai cặp đôi mắt đẹp nhìn hướng Vương Diệu, mang theo ngọa tạo ánh mắt. Vương Diệu vội vàng xua tay, nói đùa: "Ta cả đời này, như giống trên băng mỏng, tuyệt đối không dám có chút buông lỏng." Sau đó, Vương Diệu hỏi Ngọc Hiểu Cương vẫn muốn hỏi sự tình, đương kim tu chân giới, cùng vạn năm trước đến cùng có khác biệt gì đâu. Vân Mộng khẽ lắc đầu: "Ta đây liền không biết, chỉ là nghe sư phụ ta nói qua, vạn năm phía trước tu chân giới tựa hồ phát sinh qua một lần thiên địa đại biến. Liên là trận kia đại biến, để thay đổi toàn bộ tu chân giới cách cục. Hạ tam cảnh cùng trung tam cảnh còn dễ nói, thượng tam cảnh tu sĩ lập tức biến thành thưa thớt. Nhưng cụ thể ra sao biến cố, sư phụ ta cũng không rõ ràng, có thể chỉ có ta tông mấy vị kia thái thượng trưởng lão mới hiểu đi." Vương Diệu giữ im lặng, hắn đột nhiên nghĩ đến, ban cho chính mình tứ giai linh kiếm cùng Thái Hàn Huyền Kim Quyết lão tổ tông, Ngọc Hiểu Cương nói hắn là đại thừa tu sĩ. Vị kia ôn hòa vô cùng lão tổ tông, vậy mà là vạn năm trước tuyệt thế lão đang sao? Hôm nay hắn cũng là mới vừa biết được, Ngọc Hiểu Cương cũng là vạn năm trước lão giả. Vậy hắn cùng lão tổ tông là một thời đại đằng sau. Mà âm thần giới bên trong, Ngọc Hiểu Cương thần sắc vừa đi vừa về thay đổi. Hôm nay biết rõ sự tình, đối vị này đã từng đại thừa lão tổ xung kích quá lớn. Tiên đạo dừng ở hợp thể, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái gì kia vạn năm trước thiên địa đại biến, hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí Ngọc Hiểu Cương liền chính mình chết như thế nào, đều nghĩ không ra. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng được gì, ngược lại hồn lực lao lực quá độ, đem chính mình bên trong hao tổn không được. Bực này có quan hệ tiên lộ cuối bí ẩn, có chút nặng nề. Ba người trong lúc nhất thời trầm mặc thật lâu, túi đầu uống trà. Một ly trà thời gian, Vân Mộng đem ly trà thả xuống, lại đối Vương Diệu nói ra: "Cho nên, ngươi vẫn là muốn tiếp tục tinh tiến tu vi, nghe đạo trúc cơ khó cầu, nhưng viên mãn trúc cơ vẫn là nhất định muốn theo đuổi. Chờ thời kỳ cuối viên mãn, nếu là có tìm kiếm hỏi trúc cơ chí hướng, có thể xuống núi du lịch mấy năm, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ nhân sinh, tìm kiếm nghe đạo trúc cơ cơ duyên. Nếu là mấy năm không được, liền trở về rèn đúc viên mãn tiên cơ." Vương Diệu gật đầu nói phải, nhưng trong lòng hạ quyết tâm, không thể đem thời gian tốn tại thời kỳ cuối phía trên. Vương Diệu đã làm tốt nghe đạo trúc cơ tính toán. Vương Diệu suy nghĩ một chút hỏi: "Xuống núi du lịch, cảm ngộ thiên địa, tìm kiếm nghe đạo trúc cơ, nhất định phải chờ đến thời kỳ cuối viên mãn mới có thể sao?" Vân Mộng cười khẽ: "Ồ, ngươi ngược lại là có chí hướng, nghe đạo trúc cơ cần đại trí tuệ, đại cơ duyên mới có cơ hội." Vương Diệu vỗ ngực một cái bày tỏ chính mình là đại thông minh. Cơ duyên việc này, hắn lành nghề một nhóm, tinh khiết là thuộc về chuyên nghiệp đối đáp. Bản tọa không thể nghe đạo trúc cơ, còn có ai có thể? Sợ không phải vừa ra cửa, liền có thể cao giọng nói ra thành. Nghĩ đến Vương Diệu yêu đế chi tư, Vân Mộng cùng Hàn Thanh đều không có phản bác cái gì. Bất quá Vân Mộng lắc đầu đề nghị: "Tiếp qua một năm à, nào có ngươi sớm như vậy xuống núi, chúc cơ sự tình ngươi lại không nên gấp gáp." Nói xong, nàng lại hướng Vương Diệu chỉ điểm một cái nội tình thông tin: "Thái thượng trưởng lao trước đó vài ngày xuất quan, chờ tiếp qua chút thời gian, Thái thượng lao tổ sẽ triệu tập toàn tông trên dưới, tiến hành giảng kinh truyền đạo. Đại thừa tu sĩ giảng kinh, trăm năm đều không có một lần. Ngươi như bây giờ chuẩn bị chúc cơ, chắc chắn bỏ lỡ lần này cơ duyên. Hơn nữa giới này thân truyền đệ tử tuyển chọn, cũng sẽ xoay quanh lão tổ giảng kinh đến tiến hành." Chương 77, Thần Ô Dụ Hiện. Chương 77, Thần Ô Dụ Hiện. Chân truyền đệ tử khảo hạch sẽ vây quanh Thái thượng trưởng lão giảng kinh tiến hành. Vân Mộng tiết lộ chính mình biết nội tình thông tin, ngươi có yêu đế chi tư, nội tính không thành vấn đề. Nhưng lão tổ giảng kinh khả năng sẽ liên quan đến tiên đạo cơ sở lý luận, cùng với một chút kinh điển đạo kinh, phương diện này ngươi học tập thời gian vẫn là quá ít một chút. Khoảng thời gian này ngươi yêu ghét nhất bù một cái, có chỗ không hiểu cũng có thể đến hỏi ta. Lúc này Hàn Thanh nói khẽ: "Này ngược lại là không cần làm phiền Vân Mộng sư tỷ." Vân Mộng nhìn Hàn Thanh một cái, nghe nàng tiếp tục nói: "Phương diện này Vương sư đệ hắn không có vấn đề, hắn trời sinh liền từng có mắt không quên thiên phú. Giáo ta hắn Ngọc Hư luyện khí quyển thời điểm, hắn lý giải cũng rất đúng chỗ. Chờ ta tìm thời gian dẫn hắn đi tàng kinh các nhìn hai ngày đạo kinh liền tốt. Đã gặp qua là không quên được là kim đan tu sĩ dị năng, Vương Diệu lại trời sinh liền có, cái này để Vân Mộng trong mắt lại mang theo chút kinh ngạc. Ồ, không những yêu đế chi tư, nội tính siêu quần, còn đã gặp qua là không quên được. Ngươi thật đúng là bản lĩnh hơn người, may mắn lúc trước bản cô nương giữ ngươi lại tới." Vương Diệu thì chân thành nói: "Thiên phú gì đó không trọng yếu, chủ yếu vẫn là ta khắc khổ duyên cớ, đọc sách lúc ta đều vô cùng dụng tâm. Thẻ nhớ Ngọc Hiểu Cương." Mặc dù Vương Diệu không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng hắn có Ngọc Hiểu Cương trong người. Lão đăng đồ vật liền tương đương với hắn đồ vật. Vương Diệu đã quyết định chủ ý, thái thượng trưởng lão giảng kinh thời điểm, để Lao Đăng trên đỉnh liền tốt. Ngọc Hiểu Cương nghe xong nhai nát lại nói cho chính mình cũng giống như vậy. Lấy Lao Đăng nội tình, chắc hẳn lại có thể khảo hạch ra cái gì tiên tôn thần đế chi tư. Nói xong giảng kinh một chuyện, Vân Ngộng tiếp tục bổ sung, đương nhiên, xoay quanh lão tổ giảng kinh khảo hạch, là năm nay chân truyền khảo hạch đặc thù hạng. Còn lại còn có linh căn kiểm tra, xếp hạng khảo hạch chờ cố định khảo hạch. Nguyên căn cốt phương diện này cũng yếu một chút, hiện tại tăng lên linh căn cũng không nhất định đến cùng. Vương Diệu ngươi trung quy là nhập môn hơi trễ. Vân Ngộng đối Vương Diệu đánh giá rất đúng trọng tâm, cho nên thân truyền đệ tử khảo hạch, ngươi cố gắng liền tốt, không cần quá mức miễn cưỡng. Vương Diệu gật đầu nói phải. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Vương Diệu liền bái biệt Hàn Thanh Vân Ngộng hai người, nhấc lên thần hành thuật trở về động phủ của mình. Hôm nay Vân Ngộng nói tới thân truyền đệ tử khảo hạch, Vương Diệu cũng không phải là đặc biệt để ý chuyện cũ kể thật tốt, khiến cho ta có Lạc Dương hai quần ruộng, sao có thể đeo sáu quốc tương ấn. Vương Diệu hiện tại có cũng không chỉ là hai quần ruộng. Hắn là hiện tại thế nhưng là Ngọc Hư Sơn nội môn hạch tâm đệ tử, ngàn năm khó gặp yêu đế chi tư, thân truyền đệ tử con tư sinh, ngụy, tứ mạch trưởng lão trong mắt bánh trái thơm ngon. Linh thạch, cơ duyên, công pháp, tài nguyên toàn bộ không thiếu. Bối cảnh cũng cứng rắn không hợp thói thường. Việc nhỏ tìm Hàn Thành, đại sự tìm Vân Ngộng, trời sập còn có năm cái hóa thần lao sư đỉnh lấy. Hiện tại tháng ngày có chút tiến ổn, cũng không có cần phải liều mạng như thế rằng co. Nghĩ đến tiến vào tiên môn mấy tháng này, mỗi ngày đều như vậy vất vả, cũng là thời điểm hưởng thụ một chút. Mặc dù trong đầu là như thế nghĩ, nhưng Vương Diệu thân thể lại rất thành thật. Coi hắn trở lại động phủ mình thời điểm, vẫn như cũng là không ngừng chút nào nghỉ đả tọa tu hành. Bây giờ không phải là đột phá trúc cơ thời điểm, Vương Diệu liền tiếp tục tiến hành ngày qua ngày tăng lên linh căn. Bị hiện nay tu chân giới tiên đạo phần cuối bí ẩn làm chấn kinh Ngọc Hiểu Cương, lúc này cũng không tại đi xoắn xuýt việc này. Liên tại trong giới chỉ giúp Vương Diệu nhìn công. Vương Diệu ngoại trừ làm chuyện gì đều rất thuận bên ngoài, còn có một điểm để Ngọc Hiểu Cương tương đối thưởng thức. Hắn rất chăm chỉ. Vương Diệu nói rất nhiều lời đều không có phổ, thế nhưng như giẫm trên băng mỏng, thời khắc không buông lỏng điểm này lại là thật làm đến nơi đến chốn. Từ Ngọc Hiểu Cương nhận biết Vương Diệu đến bây giờ, từ trước đến nay không gặp hắn lười nhắc qua. Mỗi ngày dậy sớm ngủ trễ, trừ bỏ mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ ngủ còn có cần thiết xã giao, Vương Diệu thời gian còn lại toàn bộ đều tiêu vào trên tu hành. Hô, vận chuyển huyền băng pháp sau 3 canh giờ, sắc trời đã tối. Vương Diệu thở ra một hơi. Trong cơ thể băng linh căn hơi tăng lên một tia. Không biết có phải hay không là ảo giác, 2 tháng qua tân tân khổ khổ tinh luyện linh căn, Vương Diệu cảm thấy chính mình thu nạp luyện hóa tự nhiên linh khí tốc độ, nếu so với lúc đầu nhanh hơn một điểm. Vương Diệu, mặc dù không có rất rõ ràng, nhưng tư chất của ngươi xác thực tăng lên một chút. Không cần nóng đội, từ từ sẽ đến đi. Nói xong, Ngọc Hiểu cứ hỏi, tiểu tử, ngươi mỗi ngày như thế tu luyện, lao tổ chưa từng gặp ngươi buông lòng qua. Vương Diệu hướng về nội môn nhà ăn đi, địa phần thích ăn nhất thịt bò nạm mặt, vừa ăn vừa đáp lại Ngọc Hiểu Cương. Vương Diệu thản nhiên nói, ta cả đời này như giống trên băng mỏng, ngươi nói ta có thể đi đến bờ bên kia sao? Ngọc Hiểu Cương có chút hiếu kỳ, tiểu tử ngươi từ sáng đến tối lẩm bẩm cái này như giống trên băng mỏng, ngươi không cảm thấy tu luyện rất buồn tẻ sao? Vương Diệu suy nghĩ một chút, cũng có chút buồn tẻ, nhưng cũng còn tốt, loại này treo máy tu tiên, chặt cây tu tiên trò chơi không phải đều là dạng này chơi sao? Ngọc Hiểu Cương lao mắt mở mịt, cái gì treo máy tu tiên chặt cây tu tiên? Vương Diệu tiếp tục ăn mì không nói. Hắn đời trước nhân sinh lý tưởng liền là nằm ngựa. Vương Diệu kiếp này vừa mới bắt đầu tiếp xúc tiên đạo, quả thật có chút cảm xúc mãnh liệt. Nhưng loại này cảm xúc mãnh liệt cũng tại lần lượt đả tọa trong nhập định bị mài hết. Lần thứ nhất thi triển pháp thuật cũng rất ngạc nhiên, bất quá tại Vân Mộng Trạch hơn một tháng săn yêu, tu luyện pháp thuật cũng liền như vậy. Có thể Vương Diệu nhưng trong lòng luôn có chủng cảm giác cấp bách, có lẽ là đời trước nhìn tiểu thuyết, nhân vật chính đi đâu cái kia lên thai họa tình tiết đã thấy nhiều. Vương Diệu theo bản năng liền nghĩ nắm chặt tất cả thời gian tăng cao tu vi. Ăn xong cơm tối, trở lại trong động phủ Vương Diệu lại là tiếp tục tu luyện, mãi đến đi ngủ. Hôm sau, Vương Diệu đi một chuyến trường Thanh Phong, lại thông qua kiểm tra cơ duyên năng lực tại tự nhiên khu mò một cái thích hợp bản thân tiểu cơ duyên. 100 năm vân lĩnh thảo, phối hợp thêm cuối cùng mấy viên tử vân đan, Vương Diệu có nắm chắc đột phá đến luyện khí thời kỳ cuối. Lúc lên núi đi qua tạm dịch khu, Vương Diệu ngẫu nhiên gặp một đôi quen thuộc ba người tổ hợp. Lúc ấy bắt trẻ hắn cái kia hắc bản tạp dịch, còn có phía sau hắn một cao một cường tráng. Liên tại trên sân đạo, 4 người đụng thẳng. Vương Sư Minh. Ba tên tạp dịch nhìn thấy một thân lam bạch đạo bào Vương Diệu, liền là kinh hô một tiếng. Trong tay bọn họ nông cụ xoạch rơi trên mặt đất, người đều nhanh sợ tè ra quần. Sau đó xông lên liền muốn cho Vương Diệu dập đầu. Hắc bản xông nhanh nhất, trước vọt tới Vương Diệu trước người, hai chân mềm nhũn, liền một bộ muốn quỳ đến trên mặt đất bộ dạng. Hắn động tác không phải rất lưu loát, cho Vương Diệu lưu lại một cái đỡ hắn cơ hội. Nhưng Vương Diệu là chán ghét nhất đỡ hắn loại này nặng cửa ra vào, cho nên không có đỡ. Biểu lộ không vui không buồn, liền nhìn ba người tại cái kia dập đầu. Hắc bản tạp dịch dập đầu hai cái về sau, bờ môi run rẩy nói, "Vương Sư Minh, lúc ấy là chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm ngài, ta một mực không có tới cùng ngài chịu nhận lỗi. Lúc ấy là chúng ta làm sai, chúng ta có mắt không trong a. Chúng ta không hiểu chuyện, chúng ta thật đáng chết." Nhìn xem ba người xin tha nói chính mình chết tiệt, Vương Diệu gật đầu nói không sai. Hắc bản tạp dịch đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân đổ mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này Vương Sư Minh như thế nào không theo lẽ thường ra bài a? Hắn không phải là hiện lộ rõ ràng chính mình rộng lớn lòng dạ tha ta một sao? Hắn một câu nói không sai là có ý gì? Hắn là thật muốn ta chết sao? Chương 78, ta cũng không phải muốn ngươi chết chương 78, ta cũng không phải muốn ngươi chết lần này hắc bản tạp dịch đúng quần là thật ướt một điểm. Vương Sư Minh, ngài đại nhân không ghi tiểu nhân qua, thả chúng ta một ngựa a. Vương Diệu bật cười lớn, "Ai, bao lớn chút chuyện à, ta người này lòng dạ nhất là rộng lớn, không có chuyện gì, về sau chú ý một chút liền tốt." Lời này vừa nói ra, ba tên tạp dịch lập tức trầm tĩnh lại, như chút được gánh nặng, rối rít nói cảm ơn Vương sư minh, cảm ơn Vương sư minh." Ba nhưng lúc này Vương Diệu giật mình, lặng lẽ từ dẫn động trong ngực bạch ngọc xúc sắc, bên trong còn chứa đựng từ trên thân Lâm Giang Sơn đoạt được hắc tử khí vận. Sau đó hắn liền phân ra ba tia hắc tử khí vận, hướng về tên béo da đen ba người vượt qua được. Vương Diệu lòng dạ rộng lớn vô cùng. Lúc ấy Lý Khang đều như vậy trêu chọc hắn, Vương Diệu còn cho người này đào mộ an gia. Lâm Thị huynh đệ đều như vậy hại Vương Diệu, hắn còn giúp hai người kia hỏa táng. Lòng dạ rộng lớn lợi hại. Tỷ như cái này mấy tên đã từng bắt chẹt chính mình tiểu nhân vật, Vương Diệu mặc dù không có để ở trong lòng, nhưng nhớ tới bọn hắn hỏng. Hôm nay nhìn thấy, Vương Diệu liền cho bọn hắn đưa cái đại vận. Từ khi Bạch Ngọc xúc sắc hấp thu Lâm Giang Sơn một đại cổ hắc tử khí vận về sau, Vương Diệu còn một mực không có nghiên cứu cái này áp đặt vận rủi hiệu quả, vừa vận hôm nay bắt gặp đắc tội qua chính mình ba kẻ tiểu nhân. Thử một lần cái này hắc tử khí vận sẽ như thế nào đi. Cũng không phải muốn để tên béo da đen bọn hắn chết, Vương Diệu liền là thử xem bọn hắn có chết hay không. Phát động nhìn trộm khí vận năng lực, tại Vương Diệu có chút ánh mắt mong chờ bên trong, một sợi hắc tử khí vận bao trùm đến mấy người kia trên thân. Ba người này có thể tại hôm nay gặp được Vương Diệu, vận khí vốn là không tốt, là màu xám đậm. Màu xám đậm, mặc dù không phải hắc tử khí vận, nhưng hiển nhiên cũng là mọi việc bất lợi loại kia. Cái này một tia hắc tử khí vận độ đến, nguyên bản liền vận đục khí vận càng thêm u ám, mơ hồ mang theo chút hồng đầu, coi là họa sát thân. Tại Vương Diệu có chút ánh mắt mong chờ bên trong, quỳ rạp xuống đất ba người chuẩn bị đứng dậy. Nhưng bọn hắn mới vừa có động tác, lại giống như chúng ta đồng dạng, cùng nhau dưới chân trượt đi, thẳng tắp đập tại trên đất. Đông đông đông, ba người lại đập một cái. Đội hình vô cùng chỉnh tề. Ngọc Hiểu Cương nhìn ngạc nhiên, "Vương Diệu, bọn hắn đây là tại làm cái gì?" Vương Diệu truyền âm nói, "Không biết a, khả năng là tương đối xui xẻo." Ba người cái này một phát rơi xuống mặt trực tiếp chạm đất. Trong đó một cao một cường tráng luyện khí tầng 2, lỗ mũi chảy máu, răng cửa đều đập rơi. Tên béo da đen là luyện khí tầng 5, chỉ là chảy điểm máu mũi. A, ba bọn hắn có chút thống khổ hô to một tiếng, nhưng nghĩ tới Vương Diệu liền tại bên cạnh, lại cuốn quýt đem đau đớn nuốt xuống. Thương thế nhất nông tên béo da đen còn đối Vương Diệu cười lớn một tiếng, thật xin lỗi, để Vương sư minh chê cười. Tên béo da đen nghĩ đến chính mình ba người hiện tại thảm như vậy, chắc hẳn Vương Diệu vừa rồi lòng dạ rộng lớn cho dù là lời khách khí cũng sẽ không lại làm khó chính mình. Nhưng Vương Diệu như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện ba người đỉnh đầu đen xám đỏ lên huyết quang khí vận đã tại giờ phút này biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thành nguyên lai màu xám đậm khí vận. Vương Diệu không nói hai lời, rất bình tĩnh lại độ một lần vận rủi. Lần này lại nhiều một điểm, độ một sợi hắc tử khí vận. Cũng không phải muốn để bọn họ đây chết, Vương Diệu liền là thử xem bọn hắn có chết hay không. Hắc tử khí vận bám vào ba người trên thân, ba tên tạp dịch đệ tử lại là biến sắc. Vương Diệu lòng dạ rộng lớn, tự nhiên không có đem bọn hắn đùa chơi chết, chỉ là trừng phạt nhỏ, lướt qua liền thôi thì thôi. Cuối cùng Vương Diệu cũng thông qua ba người đối chiếu thí nghiệm cho ra kết luận. Hắc tử khí vận có thể cho người mang đến vận rủi, nhưng cùng tự phát tạo ra khí vận khác biệt, bao trùm vận rủi chỉ là tạm thời. Lần thứ hai độ vận rủi thời điểm, bọn hắn bởi vì không cẩn thận đem máu mũi hút tới khí quản bên trong, kém chút cho chính mình sắp chết. Vẫn như cũng là tên béo da đen tu vi cao nhất, trước hết nhất lấy lại tinh thần. Sau lần này Vương Diệu liền không có lại giày vò bọn hắn, nhưng cũng kém không nhiều hiểu vận rủi nguyên lý. Cùng đoạt vận phía sau điệp ra yếu khác biệt, vượt qua hắc tử khí vận liền là đơn thuần chết chuyện. Bất quá trung bình là bèo trôi không dễ, sẽ chỉ áp đặt một lần tử vong uy hiếp, nhưng không nhất định sẽ chí mạng. Sau cùng hiệu quả cùng vượt qua chết chuyển lượng, cùng với người bị hại tu vi, vận thế cũng có quan. Nghĩ trực tiếp đem người rót chết là vẫn tương đối khó khăn, bất quá có lẽ có thể tạo thành rất lớn quá nhiễu. Ví dụ như mượn nhờ chiêu này đến đánh gãy thi pháp gì đó. Vương Diệu một nháy mắt nghĩ đến vô số vận dụng cái này âm phủ năng lực ý nghĩ, nhất làm cho trước mắt hắn sáng lên ý nghĩ là, nếu là vượt qua vận rủi đồng thời, lại trồng bên trên một cái đoạt vận thiên nhân ngũ suy hiệu quả, cái kia người bị hại chẳng phải là sẽ trực tiếp bị vận rủi cho rót chết. Tu hành không có tuyến nguyệt, lại là gần một tháng. Vương Diệu khoảng thời gian này vận thế đã thay đổi hai lần, từ 4 điểm biến thành 3 điểm, lại từ 3 điểm thay đổi trở về. Hiện tại vẫn là 4 điểm, thuận buồm xuôi gió. Khoảng thời gian này, Vương Diệu an bài tốt lên lớp, tu luyện, tăng lên linh căn thời gian. Còn dành thời gian học tập tu tiên tứ nghệ mặt khác ba loại. Phối hợp với thuận phong thuận dòng vận thế, nhập môn tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Luyện đan, luyện khí, còn có luyện trận, gần như 100% tỷ lệ thành công để Ngọc Hiểu Cương là thật phục. Ngọc Hiểu Cương, Vương Diệu, ngươi đúng là cái tu đạo kỳ tài, là lão tổ xem thường ngươi, lão tổ có thể thu ngươi làm đồ đệ, thật đúng là may mắn a. Lâm Giang Hà túi chữ vật cũng tìm Hàn Thanh Ma Diệt Tấn ký phía trên, một chút thượng vàng hạ cám pháp khí không để cập tới, chỉ là linh thạch lại là 1-2 vạn nhập trướng. Lần này Vương Diệu thực hiện tài phú tự do. Liên quan hảo huynh đệ Diệp Ngạo Thiên quà tặng, Vương Diệu cảm thấy chính mình đến trúc cơ viên mãn, có lẽ cũng sẽ không thiếu linh thạch. Không có chuyện còn đi thân thỉnh trường Thanh Phong tự nhiên khu đi dạo vài vòng, làm một chút tìm kiếm linh thực nhiệm vụ, lại mò hai cái cơ duyên chi quang dược thảo cơ duyên. Ba cây thảo dược vào trong bụng, thuận lợi để Vương Diệu tu vi tăng lên tới luyện khí 10 tầng. Ta cũng luyện khí thời kỳ cuối. Vương Diệu cảm thụ được trong cơ thể lăn lộn linh lực, chưa từng so rồi giáo biến thành đều có chút sền sệt. Mơ hồ bắt đầu hóa lỏng xu thế. Trúc cơ tu sĩ chính là hóa lỏng linh khí. Luyện khí thời kỳ cuối đã bắt đầu hướng trúc cơ tu sĩ quá độ. Vương Diệu hơi có sở ngộ, chắc không được luyện khí thời kỳ cuối đỉnh phong là viên mãn trúc cơ. Chắc hẳn khi đó luyện khí tu sĩ tinh khí thần đều sẽ đạt tới một loại luyện khí cùng trúc cơ điểm giới hạn, trừ bỏ linh lực biến hóa, Vương Diệu còn có thể cảm nhận được đục thân phun ra ngoài lực lượng. Luyện khí thời kỳ cuối, thân thể có long hổ chi lực, nguyên bản liền trải qua địa mạch rèn luyện, 10 phần cường tráng thể phách, lại một lần nữa được đến tăng cường. Ngoại trừ Vương Diệu bên ngoài, còn có một người cũng sẽ thường xuyên đến Trường Thành Phong tự nhiên khu. Diệp Ngạo Thiên. Nhưng khoảng thời gian này Diệp Ngạo Thiên có chút không hiểu. Hắn nguyên lai đi tới Trường Thành Phong, mỗi lần đều tựa như có tiên nhân chỉ lộ đồng dạng, luôn có thể tìm tới một chút người bình thường khó mà phát hiện chân quý dược thảo. Có thể gần nhất như thế nào luôn là không thu hoạch được gì đâu. Ngọc Hư Tiên môn ngày thường sinh hoạt cũng không có cái gì gợn sóng. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, cuối năm nhanh đến. Một ngày này, chuông lớn vang lên 3 tiếng, Bách Phàm Điện truyền ra một cái để các đệ tử đều không ngồi yên thông tin. Thái thượng trưởng lão giảng kinh, chân truyền đệ tử khảo hạch, liền tại sau 3 ngày bắt đầu tiến hành. Chương 79, Thái thượng trưởng lão, chương thái nhất chương 79, Thái thượng trưởng lão, chương thái nhất khoảng thời gian này, Ngọc Hư Tiên môn toàn tông trên dưới sớm đã hoành động. Chỉ vì ngươi quá đẹp. Ngạch rơi, chỉ vì lão tổ giảng kinh. Tại tiên môn đệ tử trong mắt, Ngọc Hư Tiên môn cao tầng trưởng lão cũng không phải là khó gặp. Mấy vị đại trưởng lão cùng tiên môn tông chủ, mỗi năm hoặc hàng năm cũng sẽ phái trong đó 2 vị trước đến có mặt. Chỉ có những thái thượng trưởng lão này, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bọn hắn là tông môn đỉnh cấp lão bất tử, nằm ở tu tiên giới tiên đạo đỉnh phong nhân vật. Mấy vị tiên lão tổ tông mới là Ngọc Hư Tiên môn có thể ngạo nghễ tu chân giới, đứng hàng vạn tiên minh ngũ tuyệt chân chính nội tình. Tu sĩ đỉnh phong. Đại thừa trưởng lão giảng kinh truyền đạo thông tin, không những để toàn tông sôi trào, thậm chí mặt khác tông môn cũng nhộn nhịp kích động. Đưa tới bài tiếp. Thì nguyện đến Ngọc Hư Tiên môn nghe xong, liên bạn tiên minh mặt khác tứ đại tuyệt đỉnh tông môn cũng sớm phái tới sứ giả. Đối với mặt khác tông môn đến Ngọc Hư bái tổ thỉnh giáo, tiên môn trưởng lão đoàn tất nhiên là đồng ý, chỉ là quy định tới chơi nhân số. Mỗi cái tới chơi môn phái nhân số không được vượt qua 20. Cái này vốn là bọn hắn phía trước mở hội lúc chuyện đã quyết. Ngọc Hư Sơn trưởng lão đoàn phái ra đại biểu, đem thái thượng trưởng lão giảng đạo sự tình, 1 tháng trước chuyển cho vạn tiên minh. Loại này thời gian tiêu chuẩn, tăng thêm tu chân giới mênh mông rộng rãi địa giới, có thể chạy tới môn phái, cũng không đến mức đem Ngọc Hư Sơn mạch phụ trách ngoại giao Hồng Lư Phong lấp đầy. Thế là những ngày gần đây, Ngọc Hư Sơn mạch phía ngoài nhất Hồng Lư Phong hết sức náo nhiệt. Ngoại sự đường cùng lễ tân các trong lúc nhất thời công việc lưu đủ lên, nhưng rất bận rộn vui vẻ. Lần này Ngọc Hư lão tổ truyền đạo, không phải trắng truyền, người đến chơi cần giao nộp không ít linh thạch. Đương nhiên, Ngọc Hư tiên môn tuyệt đối không phải ham muốn linh thạch, chỉ là vì hiện ra đại tông phong phạm, cái này mới rộng mời vạn tiên minh các vị tông môn đạo hữu trước đến tham gia. Mà cùng là ngũ tuyệt còn lại tứ đại tiên tông, Ngọc Hư Sơn tự nhiên không thu sẽ thu bọn hắn vé vào cửa, nhưng chắc hẳn còn lại tứ đại tiên tông, vì biểu hiện ra đại tông phong phạm, chắc chắn chuẩn bị một chút hạ lễ mới là. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thái thượng trưởng lão giảng kinh trước 3 ngày, Ngọc Hư Tiên môn đã là vạn tiên đến sẽ. Trong điểm nhiệm vụ sớm đã đưa vào tông môn, nhưng còn có mấy ngàn chiếc tiên thuyền ngừng tại ngoại sơn môn chờ đợi lễ tân các tiếp khách. Mà Bách Phàm Phong bên trên luyện khí đệ tử, khuất tại một phòng, thông tin tắc nghẽn, mãi đến vạn tiên triều bái, mới biết được lao tổ giảng kinh thông tin. Đồng thời việc này dính đến chân truyền khảo hạch, chân truyền đệ tử khảo hạch nội dung cũng công bố ra. Nộ tính, đấu pháp, linh căn. Năm trước chân truyền khảo hạch đều là 3 cái này. Đấu pháp cùng linh căn đương nhiên không cần phải nói. Mỗi một giới chân truyền khảo hạch đối với ngộ tính một hạng phương pháp khảo sát đều có khác biệt. Năm nay đúng lúc gặp lão tổ xuất quan, cho nên lão tổ giảng kinh lúc, Bách Phàm Phong đệ tử sở ngộ nội dung, liền xem như năm nay khảo hạch ngộ tính thành tích. Cái này để Bách Phàm Phong trong lúc nhất thời sôi trào. Bách Phàm Phong bên trên vô số luyện khí đệ tử, tại mấy ngày nay hoặc là khổ lương điện tịch, hoặc là tẩy lễ tinh thần. Giảng kinh một ngày trước còn tắm rửa đốt hương, lấy bảo trì tốt nhất trạng thái. Lão tổ giảng kinh liên quan đến chân truyền khảo hạch, tuyệt đại bộ phận đệ tử mặc dù tự biết vô vọng chân truyền, nhưng thái thượng trưởng lão giảng kinh cũng là vô thượng cơ duyên. Nói không chừng cũng bởi vì chính mình làm nhiều chút chuẩn bị mà đoạt được càng nhiều. Chỉ có chút ít mấy người y nguyên như thường. Diệp Ngạo Thiên. Diệp Ngạo Thiên trong lòng tự tin không gì sánh kịp, xem như đại đế chi tư, lão tổ giảng kinh cùng thân truyền đệ tử khảo hạch, như thường ứng đối là đủ. Còn có liền là Vương Diệu, vẫn còn tại mỗi ngày tinh luyện linh căn. Vân Mộng cùng Hàn Thanh đề nghị hắn đọc tiên tịch kinh thư, Vương Diệu cũng không có đi nhìn. Dù sao hắn cũng không phải là thật đã gặp qua là không quên được, nhìn kinh thư cổ tịch quá mức hao phí thời gian, còn không bằng nhiều tinh luyện linh căn. Chân truyền khảo hạch linh căn kiểm tra cũng có thể lại nâng phần. Đến mức ngộ tính khảo nghiệm lão tổ giảng đạo, Vương Diệu đem bảo toàn đặt ở lão đăng trên thân. Nhà có một lão, như có một bảo. Vương Diệu chỉ đợi giảng kinh thời điểm, hô to một tiếng vừa tới. Cùng là đại thừa vị cách cương sư phụ vừa ra tay, lão tổ giảng kinh thời điểm, người nào có thể có bản tọa lý giải thấu triệt. Đương nhiên, ngoại trừ 2 người này bên ngoài, còn có một phần nhỏ nhất đệ tử cả lơ phất lơ, không đem lão tổ giảng kinh coi ra gì, đó chính là thuần túy bảy nát thiếu niên. Một trận chuẩn bị sau đó, cuối cùng đi tới giảng kinh cùng ngày. Bách Phàm Điện tổ chức đệ tử tiến vào Bách Phàm Điện truyền tống đại trận. Theo nhu hòa ánh sáng trắng bạc, Bách Phàm Phong toàn bộ đệ tử được đưa tới lao tổ giảng kinh Lăng Tiêu Phong. Lăng Tiêu Phong lúc này mở ra hộ sơn đại trận bên trong vũ đạo đại trận, tạo thành giới tử nạp tu di hiệu quả. Vương Diệu bước ra truyền tống trận hơi có chút kinh hãi. Vương Diệu còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ tạo thành người đông nghìn nghịt. Khói mờ mịt tạo thành từng tòa đăng vân đài, cho vẹn mấy vạn tu sĩ tụ tập ở đây. Nhưng ở vũ đạo đại trận dưới ảnh hưởng, những cái này không lớn đăng vân đài cũng không cảm thấy chen chúc. Vương Diệu chờ Bách Phàm Phong đệ tử cũng tại quản sự đệ tử dẫn đầu xuống leo lên một tòa đăng vân đài. Linh vụ hóa hình mà thành chỗ ngồi vô cùng thoải mái. Theo một tiếng chuông lớn vang lên, 10 đóa bạch vân phi bên trên cao nhất tòa kia đăng vân đài. chính là Ngọc Hư Tiên môn 9 đại trưởng lão cùng tông chủ. Vương Diệu trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Mấy vị này liền là Ngọc Hư Tiên môn tầng cao nhất. Các tiên tư hiểu điệu, tựa như đến thế gian trích tiên. Nhưng loại này cảm giác chỉ kéo dài một lát, bởi vì tông chủ mở miệng nói chuyện. Các vị đạo hữu, Ngọc Hư Tiên môn giảng kinh đại hội hiện tại chính thức bắt đầu. Ngọc Hư Tiên môn xem như vạn tiên minh thường nhiệm ngũ tuyệt, vì thâm nhập quán triệt chắc chắn vạn tiên minh. Thiết thực làm xong, đại hội mở rộng các hạng công tác. Sau đó liền là một hệ liệt mạ cạ bạ cạ quan phương khách sáo. Dù là Vương Diệu đã tại Bách Phàm Phong bên trên mở qua mấy lần hàng tháng tinh thần diện mạo đại hội, nghe một bộ này quan lại văn hóa truyền thừa sản vật vẫn là mười phần khó chịu. Thiên Phong đạo cốt toàn bộ lông gà không có á huy. Ngọc Hư tông chủ càng già càng dẻo dai, tu vi thông thiên. Chọn vẹn lẩm bẩm bức lẩm bẩm gần một canh giờ, không có nói sai một câu, cũng không có dừng lại một cái, tốc độ nói bình thản mà buồn đẻ. Cùng mẹ nó niệm kim cô chú, người nghe nghiến răng nghiến lợi, dục tiên dục tử. Đương nhiên, còn có một đạo tập trung lực chú ý pháp thuật theo vũ đạo đại trận bao phủ lăng tiểu phong. Mọi người ở đây liền đánh cái ngủ gật đều làm không được. Vương Diệu chỉ muốn nói bên trên một câu, sư phụ ngươi đừng đọc. Cuối cùng một canh giờ sau, Ngọc Hư tông chủ thản nhiên nói, trở lên xong xuôi, phía dưới mời thái thượng trưởng lão giảng kinh truyền đạo. Lời này vừa nói ra, đang vân đài bên trên lập tức vang lên tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Không phải hoan nghênh thái thượng trưởng lão giảng kinh, mà là chúc mừng cái này tông chủ cuối cùng mẹ nó nói xong a. Lúc này, Lăng Tiêu Phong tất cả mọi người nhìn thấy, chỗ cao nhất tòa kia đang vân đài bên trên, nguyên bản ngồi 10 vị Ngọc Hư tiên môn cao tầng, cũng không biết khi nào biến thành 11 đạo thân ảnh. Một vị mặt mũi hiền lành lão giả cứ như vậy lặng yên không tiếng động đứng ở đài cao trung ương nhất, không chút nào làm người khác chú ý, nhưng lại tựa hồ là thế giới này trung tâm. Loại này cảm giác vô cùng kỳ quái, chỉ có những cái kia hóa thần trở lên đại tu sĩ mới có cảm xúc. Vị lao tổ này tồn tại cùng vị cách quá mức khổng lồ, dẫn đến đám người sẽ giống coi nhẹ thiên địa đồng dạng coi nhẹ đạo thân ảnh kia. Ngọc Hư Tiên môn thái thượng trưởng lão, đại thừa lao tổ, Trương Thái Nhất.